Chương 145, thức tỉnh. Ta thành thế giới chúa tể. Chương 145, thức tỉnh. Ta thành thế giới chúa tể. Cố Thần cảm giác chính mình dường như biến thành một đài siêu cao nhanh vận chuyển siêu máy tính. Thế giới này lịch sử, thế giới này khoa học kỹ thuật, thế giới này pháp tắc, hết thảy tất cả đều tại trong đầu của hắn, bị nhanh chóng phân tích, hấp thu, trưởng khống. Không biết rõ qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một tia dòng số liệu cũng hoàn toàn dung nhập hắn thần hồn về sau. Cố Thần chậm rãi mở mắt. Kia là một đôi dạng gì ánh mắt ta? Một con mắt đen như mực, dường như có thể thôn vệ vạn vật vô tận vực sâu. Một cái khác mắt sáng chói như sao, dường như phản chiếu lấy vũ trụ sinh diệt mênh mông tinh hà. Hắn chỉ là như vậy lặng lặng lơ lửng tại số liệu hải dương trung ương, toàn bộ thế giới dường như đều dưới chân hắn vì đó thần phục. Thì ra, như thế, hắn chậm rãi giơ tay lên, nhìn xem chính mình kia đã cùng sáng thế ma phương cùng thế giới chi hạch, hoàn toàn hòa làm một thể hư ảo bàn tay, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ nụ cười. Từ hôm nay trở đi, ta chính là thế giới này, duy nhất thần. Trong thế giới hiện thực, phu quân ngươi đã tỉnh. Liễu Như Ngọc kia tràn đầy ngạc nhiên tiếng la khóc, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy, cái kia một mực hôn mê bất tỉnh nam nhân, cặp kia đóng chặt ánh mắt, rốt cục chậm rãi mở ra. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Hạ Khuynh Nguyệt Viên kia một mực nỗi lòng lo lắng, cũng rốt cục rơi xuống. Nhưng nàng vẫn là dáng chống đỡ lấy, bày ra một bộ kiên cường bộ dáng, chỉ là kia run nhẹ nhẹ lông mi, bại lộ nội tâm của nàng kích động. Ta ngủ bao lâu? Cố Thần chậm rãi ngồi dậy, hoạt động một chút có chút người cứng ngắc, thanh âm còn có chút khàn khàn. Ngươi đã ngủ ròng rã 3 ngày 3 đêm. Liễu Như Ngọc nhào vào trong ngực của hắn, một bên khóc một bên đánh lấy lồng ngực của hắn. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta cho là ngươi rốt cuộc không tỉnh lại. Đồ ngốc, ta làm sao có thể bỏ được vứt xuống một mình ngươi. Cố Thần cương chiều sờ sờ nàng tiểu quỳnh mũi, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Hạ Khuynh Nguyệt. Cố Thần xông nàng nhíu mày, dù sao ta còn thiếu chúng ta cao quý trưởng công chúa điện hạ một cái danh phận đâu. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Hạ Khuynh Nguyệt tấm kia thật vất vả mới khôi phục bình thường gương mặt xinh đẹp, bã một chút liền vừa đỏ đấu. Nàng đột nhiên dậm chân một cái, xoay người rời đi, vừa thẹn vừa xấu hổ. Cái này hỗn đản, vừa tỉnh lại liền không có đứng đắn. Nhìn xem nàng bộ kia chạy trối chết bộ dáng khả ái, Cố Thần trong lòng đừng đề cập có nhiều đắc ý. Hắn đứng người lên, nhìn quanh bốn phía một cái, nhìn xem mấy cái kia mặc dù khí tức đều trở nên mạnh mẽ không ít, nhưng trên mặt vẫn như cũ viết đầy lo lắng cùng mờ mịt nữ nhân, trên mặt lộ ra một cái thần bí nụ cười. Đều đừng mày ủ mặt đi. Từ giờ trở đi, nơi này chính là chúng ta địa bàn. Hắn nói, nhẹ nhàng đúng tay một cái. Một giây sau, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, toàn bộ to lớn không gian dưới đất cũng bắt đầu kịch liệt, nhưng lại tràn đầy một loại nào đó trật tự cảm giác biến hóa. Vô số người máy nano giống như nước thủy triều theo mặt đất, theo trong vách tường vươn ra. Bọn chúng nhanh chóng di động, tổ hợp, biến hình. Một tòa tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác to lớn mà xa hoa kim loại cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cung điện trung quanh, những cái kia chùi lủi trên mặt đất cũng bắt đầu lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ mọc ra xanh nhạt cỏ xanh, mở ra đủ mọi màu sắc hoa tươi. Một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ theo cung điện bên cạnh róc rách chảy qua, tụ hợp vào nơi xa một cái sóng gợn lằn tăn hồ nhân tạo bên trong. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, mảnh này nguyên bản hoang vu vắng lặng không gian dưới đất liền biến thành một mảnh chim hót hoa nở, tràn đầy sinh cơ bừng bừng nhân gian tiên cảnh. Cái này, đây là nhìn trước mắt cái này như là thần tích giống như một màn, tất cả mọi người bị cả kinh nói không ra lời, chỉ có thể ngơ ngác há to miệng. Hoan nên đi vào ta thần quốc. Cố Thần giang hai cánh tay, trên mặt lộ ra một cái như là sáng thế thần giống như tự tin mà trương dương nụ cười. Bất quá, đang hưởng thụ đây hết thảy trước đó, chúng ta trước tiên cần phải giải quyết một cái phiền toái nhỏ. Ánh mắt của hắn nhìn phía đỉnh đầu kia phiến bị đánh thành hai nửa tàn phá tinh cầu, lông mày cau lại. Thế giới này sinh thái hệ thống đã bị cái kia cục sắt cho hoàn toàn phá hủy, mong muốn khôi phục cần một đoạn thời gian rất dài. Hơn nữa, lúc chúng ta tới cái kia chiều không gian khe hở, cũng bởi vì là tên kia tự bạo mà hoàn toàn đóng lại. Nói cách khác, Cố Thần dừng một chút, nói ra một cái làm cho tất cả mọi người đều trong lòng trầm xuống kết luận. Trong thời gian ngắn, chúng ta bị vây ở chỗ này, bị nhốt rồi. Cố Thần lời nói giống một chậu nước đá, quay đầu tới lên vừa mới theo kia thần tích giống như trong rung động lấy lại tinh thần đám người trong lòng. Vừa mới dấy lên một tia sống sót sau hai nạn vui sướng, trong nháy mắt liền bị một cỗ tên là mê mang cùng bất an cảm xúc thay thế. Kia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta còn có thể về nhà sao? Liễu Như Ngọc nắm lấy Cố Thần ống tay áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy lo lắng. Nàng không sợ nguy hiểm, không sợ chiến đấu, nhưng nàng sợ hãi không trở về được nữa rồi. Yên tâm, chỉ là tạm thời. Cố Thần đưa nàng ôm vào lòng, ôn nhu an ủi. Cái kia cục sắt mặc dù đem chiều không gian khe hở làm hỏng, nhưng nó cái kia khổng lồ kho số liệu bên trong còn bảo lưu lấy liên quan tới không gian nhảy vọt kỹ thuật toàn bộ tư liệu. Chỉ cần cho ta một chút thời gian, ta liền có thể một lần nữa phân tích cũng tạo dựng ra một cái ổn định, hơn nữa có thể tinh chuẩn định vị tới chúng ta thì ra thế giới chiều không gian khe hở. Bất quá, cái này cần một chút thời gian. Hắn giống một quả thuốc an thần, nhường đám người viên kia bất ổn tâm, cuối cùng là an định xuống tới. Chỉ cần còn có thể về nhà, vậy là tốt rồi. Kia tại chúng ta trở về trước đó, chúng ta muốn làm gì? Hạ Khuynh Nguyệt đi tới, nàng đã ép buộc chính mình bình tĩnh lại, cặp kia băng lánh mắt vượng, lần nữa khôi phục cơ trí cùng thanh minh. Nàng rất rõ ràng, bây giờ không phải là khủng hoảng thời điểm. Bọn hắn nhất định phải nhanh thích ứng cái này hoàn toàn mới hoàn cảnh, sau đó nghĩ biện pháp sống sót. Đương nhiên là trùng kiến gia viên. Cố Thần nét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Một bộ to lớn vô cùng, từ dòng số liệu tạo thành không gian 3 chiều toàn bộ tin tức tinh đồ, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tinh đồ trung ương, đúng là bọn họ dưới chân viên này, bị đánh thành hai nửa, tàn phá tinh cầu màu xám. Viên tinh cầu này, tại bị cái kia cục sắt cải tạo trước đó, nhưng thật ra là một quả sinh mệnh đẳng cấp vô cùng cao tinh cầu, phía trên sinh hoạt vô số thần kỳ giống loài, cũng dựng dục ra một cái đã từng huy hoàng sáng lạn siêu cổ đại văn minh. Cố Thần chỉ vào cái tinh cầu kia, chậm rãi giới thiệu nói: "Chỉ tiếc, cái kia văn minh tại điểm sai lệch khoa học kỹ thuật cây về sau, chơi thoát, đã sáng tạo ra trí giới chi não quái vật kia, cuối cùng đưa đến toàn bộ văn minh hủy diệt. Bất quá, cái kia cục sắt tại hủy diệt thế giới này sinh mệnh về sau, lại ra ngoài một loại nào đó chính nó đều lý giải không được, cùng loại với cất giữ đam mê như thế ăn cướp, đem cái này trên thế giới, tất cả giống loài bản đồ gen đều hoàn chỉnh, bảo tồn tại hạch tâm của nó kho số liệu bên trong." Chương 146, thế giới mới thần. Chúng kiến gia viên của chúng ta. Chương 146, thế giới mới thần. Chúng kiến gia viên của chúng ta. Cố Thần vừa nói, một bên vất tay. Toàn bộ tin tức tinh đồ bên cạnh, trong nháy mắt liền nổi lên vô số lít nha lít nhít như là bọt khí giống như gen mô hình. Có các loại hình thù kỳ quái thực vật, có các loại chưa bao giờ nghe động vật, thậm chí còn có cái kia siêu cổ đại văn minh. Nhân loại. Hoa. Thật nhiều ăn ngon. Lý Sơ Hạ cái này tiểu ăn hàng, nhìn xem những cái kia hủ mập mở dán động vật mô hình, trong mắt trong nháy mắt liền toát ra tinh tinh, nước bọt đều nhanh muốn chảy xuống. Đám người không còn gì để nói. Tiểu nha đầu này não mạch kín, quả nhiên là không giống bình thường. Ý của ngươi là Hạ Ngưng Sương nhìn xem những cái kia gen mô hình, cặp kia cơ trí trong con ngươi lóe lên một tia minh ngộ. Ngươi muốn lợi dụng những gen này đồ phổ cùng thế giới này người máy, một lần nữa nhường thế giới này tỏa ra sự sống. Đối đầu. Cố Thần vỗ tay phát ra tiếng, tán thưởng nhìn nàng một cái, vẫn là chúng ta nhị công chúa điện hạ thông minh. Ta không chỉ có muốn để thế giới này một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Trong mắt của hắn lóe ra một loại tên là dã tâm quan mang. Ta còn muốn đưa nó cải tạo thành một cái tài nguyên phong phú hoàn toàn mới thế giới. Một cái chỉ thuộc về chính chúng ta, trên mặt đất thần quốc. Hắn nói năng có khí phách, tại trong lòng của mỗi người đều nhắc lên kinh đào hải lãng. Sáng tạo một cái thế giới. Đây là như thế nào điên cuồng, vĩ đại bực nào hoài nguyện. Nếu như lời này là theo trong miệng của người khác nói ra, các nàng chỉ có thể cảm thấy người kia là thằng điên. Thật là, làm lời này từ nơi này vừa mới tự tay đổ diệt một cái máy móc thần minh, cứu vớt tất cả mọi người nam nhân miệng bên trong nói ra lúc, lại mang theo một loại để cho người ta không thể không tin phục tuyệt đối ma lực. Nhìn xem cái kia đứng tại số liệu tinh đồ trước chậm rãi mà nói, chỉ điểm Giang Sơn, dường như sáng thế thần giống như nam nhân. Trong lòng các nàng điểm này vừa mới sinh ra bất an cùng mê mang, trong nháy mắt liền bị một loại trước nay chưa từng có tên là ước mơ cùng chờ mong kích động cảm xúc hoàn toàn thay thế. Có lẽ, bị vây ở thế giới này cũng không phải là một chuyện xấu. Có thể tận mắt chứng kiến một cái hoàn toàn mới thế giới sinh ra, có thể tham dự tới một cái thần quốc kiến thiết bên trong. Đây là như thế nào thiên đại cơ duyên? Như thế nào vô thượng vinh quang? Tốt, ta ủng hộ ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt cái thứ nhất tỏ thái độ, nàng cặp kia băng lánh mắt vượng bên trong giấy lên trước nay chưa từng có cực nóng quan mang. Nàng là một cái trời sinh vương giả, đối với khai cương thác thổ, thành lập bất hủ công lao sự nghiệp loại chuyện này, có một loại gần như bản năng khát vọng. Mà bây giờ, Cố Thần cho nàng một cái so làm Biêm Hạ Hoàng thất nữ hoàng còn muốn mê người gấp trăm lần toàn bộ mục tiêu mới. Ta cũng duy trì. Hạ Ngưng Dương cũng kích động nói rằng, còn có ta. Cố Thần ca ca, chúng ta về sau có phải hay không liền có thể hàng ngày ăn thịt nướng? Lý Sơ Hạ giơ tay nhỏ, vẻ mặt mong đợi hỏi. Đương nhiên. Cố Thần cười sờ lên đầu của nàng, về sau ngươi muốn ăn cái gì, ta liền cho ngươi biến cái gì. A, quá tuyệt vời. Tiểu ăn hàng trong nháy mắt liền hoan hô lên. Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Sương liếc nhau một cái, các nàng mặc dù không có nói chuyện, nhưng này song giống nhau lóe ra dị sắc con người, cũng biểu lộ thái độ của các nàng. Về phần Kỳ Lãng cùng mấy cái kia may mắn còn sống sót Xích Long Vệ, càng là kích động đến toàn thân phát run, trực tiếp liền quỳ một chân trên đất, hướng về Cố Thần đi một cái vô cùng trang trọng đại lễ. Chúng ta, thề chết cũng đi theo Cố công tử. Là thần quốc thành lập, dâng lên tất cả. Bọn hắn đã tìm không thấy bất kỳ từ ngữ để hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Bọn hắn chỉ biết là, mình đời này làm chính xác nhất một cái quyết định, chính là lựa chọn tin tưởng nam nhân này. Đều đứng lên đi. Cố Thần khoát tay áo, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn muốn, chính là cái này hiệu quả. Một đoàn đội trọng yếu nhất, chính là lực ngưng tụ cùng chung mục tiêu. Mà bây giờ, hắn đã cho các nàng một cái đủ để cho tất cả mọi người vì đó phấn đấu cả đời to lớn mục tiêu. Đã tất cả mọi người không có ý kiến, như vậy Cố Thần hít sâu một hơi, cái kia song dường như ẩn chứa tinh thần đại hải con người, biến trước nay chưa từng có sáng tỏ cùng thâm thúy. Ta tuyên bố, sáng thế kế hoạch chính thức khởi động. Theo cái kia như là thần minh dụ lệnh giống như tiếng nói rơi xuống. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại bộ kia to lớn không gian 3 triệu toàn bộ tin tức tinh đồ phía trên. Ông, một cỗ vô hình nhưng lại ở khắp mọi nơi ý chí, lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt liền quét sạch cả viên tàn phá tinh cầu. Bên trong tinh cầu bộ, kia vô số nguyên bản đã lâm vào yên lặng, như là bông dương đại hải giống như người máy nano, tại tiếp thu được cô ý chí này trong nháy mắt, tất cả đều một lần nữa kích hoạt lên tới. Bọn chúng bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng bản thân phục chế, mọc thêm. 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, bọn chúng số lượng liền đạt đến một cái đủ để cho bất kỳ dày đặc sợ hai chứng người bệnh cũng làm trận ngất đi thiên văn số tự. Sau đó, bọn chúng bắt đầu dựa theo Cố Thần ý chí, thi hành hắn hạ đạt cái thứ nhất sáng thế chỉ lệnh. Chữa trị tinh cầu, tái tạo sinh thái. Oanh long 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 long. Cả viên bị đánh thành hai nửa tinh cầu, cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Kia hai nửa tàn phá tinh cầu, Tại vô số người máy nạ nổ thôi thúc dưới, bắt đầu chậm rãi hướng về lẫn nhau dựa sát vào. Tinh cầu mặt ngoài, tầng kia băng lãnh vỏ kim loại bắt đầu như là như băng tuyết nhanh chóng tan rã, phân giải, bị người máy nạ nổ chuyển hóa thành nguyên thủy nhất có thể cung cấp tạo hình nguyên tử. Bên trong tinh cầu bộ, kia quần quần nóng bỏng nham tương, cũng tại một cố lực lượng vô hình dẫn đạo hạ, một lần nữa trở về tới nó hẳn là ở vị trí địa hạch. Sông núi tại tái tạo, dòng sông tại thay đổi tuyến đường, đại lục đang liều tiếp, hải dương tại thay nén, hết thảy tất cả đều tại lấy một loại hoàn toàn vi phạm với quy luật tự nhiên có thể xưng thần tích phương thức, bị nhanh chóng tái tạo. Hạ Khuynh Nguyệt bọn người cứ như vậy ngơ ngác nhìn xem toàn bộ tin tức đồ bên trên, viên tinh cầu này tại cái kia nam nhân ý chí hạ phát sinh nghiêng trời lệch đất, thương hải tang điền giống như biến đổi lớn, đầu óc trống rỗng. Các nàng cảm giác mình tựa như là đang nhìn một trận từ cấp cao nhất đặc hiệu đoàn đội chế tác, liên quan tới sáng thế khoa huyễn sử thi mảng lớn. Mà nam nhân kia chính là trận này mảng lớn duy nhất đạo diễn kiêm diễn viên chính. Không biết do qua bao lâu, làm tinh cầu bản khối rốt cục một lần nữa ghép lại hoàn chỉnh, làm tinh cầu tự quay rốt cục lần nữa khôi phục bình thường, làm viên kim màu xám tĩnh mịch tinh cầu rốt cục một lần nữa biến thành một quả tràn đầy sức sống màu xanh thẳm tinh cầu xinh đẹp lúc, Cố Thần mới chậm rãi thu hồi tay của mình. Sắc mặt của hắn cũng bởi vì là lần này có thể xưng cải thiên hoán địa to lớn công trình mà biến có chút tái nhợt. Đồng thời điều khiển khổng lồ như thế số lượng người máy nano, tiến hành như thế tinh tế phức tạp thao tác, đối với hắn hiện tại thần hồn mà nói, cũng là một cái không nhỏ gánh vác. Hô, bước đầu tiên cuối cùng là hoàn thành. Hắn nhìn xem dưới chân viên kia rực rỡ hẳn lên tinh cầu xinh đẹp, trên mặt lộ ra một cái tràn đầy cảm giác thành tựu đủ cười. Kế tiếp chính là bước thứ hai. Hắn nói, đưa ánh mắt về phía kia phiến ghi chép vô số giống loài bản đồ gen số liệu và khí. Gieo hạt. Tiếng nói của hắn vừa dứt, vô số người máy nạ nổ liền trở những cái kia bị bọn chúng một lần nữa hợp thành đi ra đủ loại thực vật hạt giống, như là bồ công anh giống như từ trên cao phía trên dương dương sái sái trôi hướng kia phiến mới tinh rộng lớn vô ngần tràn đầy vô hạn sinh cơ đại địa. Từng mảnh xanh nhạt bắt đầu ở viên kia tinh cầu màu xanh lam bên trên nhanh chóng lan tràn ra. Chương 147, thực lực hồng câu. Gấm giao quyết ý. Chương 147, thực lực hồng câu. Gấm giao quyết ý. Đêm, lặng yên giáng lâm. Viên này giành lấy cuộc sống mới tinh cầu bên trên, lần thứ nhất nên đón đúng nghĩa đêm tối. Không có tầng kia băng lãnh vỏ kim loại cùng màu xám trắng tầng mây che đậy. Mên ngông vô ngần sáng chói tinh hà, lần thứ nhất đưa nó kia mỹ lệ mà thần bí khuôn mặt hiện ra ở trước mặt mọi người. Cố Thần mang theo đám người khống chế lấy cỡ nhỏ máy bay, rơi xuống tinh cầu bên trên một mảnh bị hắn cố ý cải tạo qua, phong cảnh nhất là duyên dáng trong sân cốc. Nơi này, bị hắn mệnh danh là Sơ Thủy Chi Cốc. Trong sân cốc, cỏ xanh như tấm đệm, phồn hoa như gấm. Một tòa từ thuần bạch sắc, không biết tên kim loại tạo thành cung điện khổng lồ, lặng lặng đứng sừng sững ở sơn cốc trung ương, tại tinh quang chiếu rọi xuống tản ra nhu hòa mà thánh khiết quang huy. Cung điện trung quanh là một mảnh thanh tịnh thấy đáy hồ nước, trên mặt hồ nổi lơ lửng vô số biết phát sáng kỳ dị hoa sen, đem toàn bộ sơn cốc đều tô điểm đến như là như tiên cảnh, tựa như ảo mộng. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là chúng ta tạm thời nhà. Cố Thần đứng tại cung điện cổng, giang hai cánh tay, mang trên mặt vẻ đắc ý nụ cười. Hoa, thật xinh đẹp a. Lý Sơ hạ cái thứ nhất an hô, giống một cái khoái hoạt tiểu hồ điệp, tiến vào phiến nở đầy hoa tươi đại thảo nguyên, tại đến gối trong bụi hoa thỏa thích lan lộn, chơi bừa. Liễu Như Ngọc cùng Hạ Ngưng Dương cũng bị trước mắt bộ này cảnh đẹp hấp dẫn. Các nàng đi đến bên hồ, nhìn xem trong hồ những cái kia mỹ lệ hoa sen, trên mặt cũng lộ ra đã lâu nhẹ nhõm nụ cười. Ngay cả Kỳ Lãng mấy cái kia cao lớn thô kệch hắn tử, giờ phút này cũng là vẻ mặt say mê. Bọn hắn tìm khối bãi cỏ trực tiếp liền nằm xuống, nhìn xem đỉnh đầu kia phiến chưa từng thấy qua sáng chói tinh không. Cảm giác mình đời này tất cả kinh nghiệm cộng lại, đều không có cả ngày hôm nay tới kích thích cùng ảo. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người giống bọn hắn nhẹ nhàng như vậy. Tại cửa cung điện một bên khác, Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Xương hai cái này xuất thân cao quý, luôn luôn mắt cao hơn đầu thế gia đại tiểu thư, lại là đứng sóng vai, chờ mặc không nói. Các nàng mặc dù bị gia tộc đưa cho Cố Thần, cũng tiếp nhận vận mệnh của mình. Thật là, tuyệt đối không ngờ rằng Hạ Khuynh Nguyệt sẽ nhanh chân đến trước. Ánh mắt của các nàng đều như có như không rơi vào cách đó không xa cái kia đang cùng muội muội mình ở bên hồ thấp giọng nói đùa tuyệt sắc thân ảnh phía trên. Hạ Khuynh Nguyệt. Giờ phút này Hạ Khuynh Nguyệt đã thay đổi một thân dung trang, mặc vào một cái từ Cố Thần dùng người máy nạ nổ vì nàng lượng thân định chế màu tím nhạt hoa mỹ cung trang váy dài. Váy dài kiểu dáng giản lược mà không mất cao quý, hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng kia linh lung thích thu tuyệt mỹ đường cong. Như thác nước tóc xanh, bị một cây đơn giản ngọc châm tùy ý sắn ở sau, mấy sợi nghịch ngậm sợi tóc rủ xuống tại nàng kia chân bóng như ngọc gương mặt bên cạnh, vì nàng tấm kia thanh lãnh tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bằng thêm mấy phần lười biếng mà vũ mị động nhân phong tình. Dưới ánh sao, nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, cả người đều dường như cùng phiến thiên địa này hòa thành một thể, tản ra một loại để cho người ta không dám nhìn thẳng thần thánh mà cao quý khí tức. Hóa linh cảnh trung kỳ, Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Xương đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng theo Hạ Khuynh Nguyệt trên thân tản ra kia cố để các nàng cảm thấy hít thở không thông kinh khủng năng lượng ba động. Các nàng còn nhớ rõ, ngay tại vài ngày trước, nữ nhân này tu vi gần so với các nàng cao hơn một bậc, đều chỉ là ngưng nguyên cảnh. Nhưng là bây giờ, nàng cũng đã nhất phi trùng thiên, trở thành các nàng cần ngưỡng vọng hóa linh cảnh cường giả. Mà chính các nàng đâu? Mặc dù cũng bởi vì là trận kia long huyết cổ thụ quà tặng mà tu vi phóng đại, Vương Cẩm Dao hỏa phượng huyết mạch biến càng thêm tinh thuần, tu vi cũng đột phá đến ngưng nguyên cảnh hậu kỳ. Lý Thanh Xương căn cơ cũng biến thành vô cùng vững chắc, tu vi giống nhau đạt đến ngưng nguyên cảnh hậu kỳ. Loại này tiến bộ, nếu như đặt ở trước kia, đủ để cho các nàng mừng rỡ như điên. Nhưng là bây giờ, trong lúc các nàng đứng tại Hạ Khuynh Nguyệt trước mặt lúc, điểm này nho nhỏ tiến bộ lại có vẻ là như vậy không có ý nghĩa, thậm chí là buồn cười. Các nàng cùng nàng ở giữa chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại bị kéo đến lớn hơn. Lớn đến đã tạo thành một đạo để các nàng cảm thấy tuyệt vọng, không thể vượt qua hừng câu. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Các nàng nghĩ mãi mà không rõ. Thiên phú của các nàng huyết mạch so ra kém Hạ Khuynh Nguyệt 2 tỷ muội, nhưng là huyết mạch của các nàng không có không trọn vẹn. Thật là vì cái gì, các nàng lại bị Hạ Khuynh Nguyệt cho xa xa bỏ lại đằng sau? Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng là công chúa của hoàng thất, cũng bởi vì nàng nắm giữ cái gọi là Cửu Tiên Thần Hoàn Thể? Không, không đúng. Một cái ý niệm trong đầu, không hẹn mà cùng tại hai người trong đầu hiện lên đi ra. Các nàng nhớ tới tại cái kia động đá vôi bên trong trận kia kinh thiên động địa Long Phượng chỉnh tượng to lớn dị tượng. Các nàng nhớ tới ở đằng kia trận dị tượng về sau, Hạ Khuynh Nguyệt bộ kia như là bị mưa móc hoàn toàn đổ vào qua kiểu diễm mẫu đơn giống như mỹ thái mọc lan tràn động nhân bộ dáng. Các nàng cũng nhớ tới Cố Thần Câu kia tràn đầy ám chỉ cùng trêu chọc mập mờ lời nói. Tất cả manh mối tại thời khắc này đều sâu chuỗi ở cùng nhau. Một cái để các nàng cảm thấy xấu hổ giận dữ, cảm thấy khó xử nhưng lại không thể không thừa nhận tàn khốc chân tướng, rõ ràng hiện lên ở các nàng trước mặt. Song tu, Hạ Khuynh Nguyệt, cái này cao cao tại thượng trưởng công chúa điện hạ, vì mạnh lên, vì sống sót, vung nàng xuống cái kia buồn cười kiêu ngạo cùng thận trọng, chủ động đem chính mình hoàn toàn giao cho nam nhân kia. Mà nam nhân kia cũng dùng cái kia thần kỳ, không thể tưởng tượng nổi lực lượng phản hồi nàng, nhưng nàng hoàn thành theo phàm nhân tới thần nữ trung cực thuế biến. Phát hiện này giống một thanh trọng truy hung hăng đập vào Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Sương trong lòng, đưa các nàng điểm này còn sót lại kiêu ngạo tròn nện đến nát bấy. Thì ra các nàng cùng Hạ Khuynh Nguyệt chênh lệch không ở chỗ thiên phú, không ở chỗ huyết mạch, mà ở chỗ các nàng còn không có nàng kia phần vì mạnh lên có thể không tiếc tất cả, bỏ qua tất cả quyết tuyệt. Vương Cẩm Dao móng tay thật sâu ấn vào lòng bàn tay của mình, chuyển đến một hồi nhói nhói. Trong lòng của nàng giống như là có hai cái tiểu nhân ở điên cuồng đánh nhau. Một cái đang nói, Vương Cẩm Dao, ngươi thật là Vương Gia Minh Châu, ngươi sao có thể đi làm loại kia không biết xấu hổ chuyện? Vì mạnh lên, liền đem thân thể của mình xem như giao dịch thẻ đánh bạc. Đó cùng những cái kia phong trần nữ tử có cái gì khác nhau? Một cái khác lại tại nói, khác nhau. Đương nhiên là có khác nhau. Những nữ nhân kia là vì tiền, mà ngươi là vì lực lượng, là vì sống sót, là vì không trở thành người khác vương hữu. Ngươi xem một chút Hạ Khuynh Nguyệt, nàng một cái công chúa cũng có thể làm tới, ngươi vì cái gì không thể? Chẳng lẽ ngươi liền phải trơ mắt nhìn nàng đem ngươi xa xa bỏ lại đằng sau, sau đó giống nhìn một cái kẻ đáng thương như thế nhìn xem ngươi sao? Ngươi cam tâm sao? Không, ta không cam tâm. Vương Cẩm Dao ở trong lòng phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Nàng không phải một cái trời sinh cường giả, nhưng là nàng cũng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình trở thành một cái chỉ có thể đi theo người khác sau lưng tìm kiếm che chở kẻ yếu. Nàng hỏa phượng huyết mạch đang gầm thét, tại khát vọng, khát vọng lực lượng cường đại hơn, khát vọng cái kia có thể để nó niết bàn trọng sinh, tiến hóa thành chân chính thần hoàng, thần kỳ hỗn độn chi lực. Chương 148, Thanh Sương quyết ý, hai người cùng một chỗ. Chương 148, Thanh Sương quyết ý, hai người cùng một chỗ. Mà đổi thành một bên, Lý Thanh Sương tấm kia luôn luôn không hề bận tâm gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng giống nhau âm tình bất định. Nội tâm của nàng còn lâu mới có được nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy, trong đầu loạn thành hỗn loạn. Nàng không giống Vương Cẩm Dao như thế đối lực lượng có cố chấp khát vọng. Nàng muốn mạnh lên, càng nhiều là bởi vì muốn bảo hộ một người, muội muội của nàng Lý Sơ Hạ. Nàng nhìn cách đó không xa còn tại trong bụi hoa đuổi theo một cái phát sáng hồ điệp, cười đến như cái đồ đần như thế muội muội. Cặp kia thanh lãnh trong con ngươi toát ra một tia tên là nhu tình quan mang. Các nàng cùng một chỗ bị gia tộc vứt bỏ, bị đưa tặng cho Cố Thần. Đối với nàng mà nói, Lý Sơ Hạ chính là nàng trên thế giới này thân nhân duy nhất uy hiếp. Nàng có thể mất đi tất cả, nhưng tuyệt đối không thể mất đi muội muội. Thật là tại cái này đáng chết thế giới bên trong, nàng lại một lần cảm nhận được chính mình bất lực. Đối mặt vô cùng vô tận máy móc chiều dâng lúc, nàng không có sức chống cự. Đối mặt hủy thiên diệt địa vụ nổ hạt nhân chi quang lúc, nàng bất lực phản kích. Đối mặt như là thần minh giống như trí giới chi nào lúc, nàng càng là bất lực tới cực điểm. Nàng chỉ có thể như cái kẻ đáng thương như thế trốn ở nam nhân kia sau lưng run lẩy bẩy, cầu nguyện hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Mà hắn cũng xác thực một lần lại một lần sáng tạo ra kỳ tích. Nhưng nàng có thể vĩnh viễn trông cậy vào hắn sao? Hắn không phải nàng ai, dựa vào cái gì muốn một mực bảo hộ các nàng? Dựa vào điểm này không có ý nghĩa cái gọi là thị nữ quan hệ sao? Đừng nói giỡn. Lý Thanh Sương rất có tự mình hiểu lấy, nàng tin tưởng lấy nam nhân kia hiện tại hiện ra thực lực cùng tiềm lực. Đừng nói các nàng nho nhỏ Giang Hải Lý gia, liền xem như toàn bộ Viêm Hạ hoàng thất, trong mắt hắn chỉ sợ đều không tính là cái gì. Giữa các nàng điểm này cái gọi là tặng cho quan hệ, hắn thấy có lẽ liền cùng một tờ giấy lộn không có khác nhau. Mong muốn tại nam nhân này bên người đứng vững gốc chân, mong muốn tại thế giới tàn khốc này thu hoạch được sống tiếp vô liếng, mong muốn nắm giữ đủ để bảo vệ mình người trọng yếu nhất lực lượng, nàng chỉ có một lựa chọn, để cho mình biến được đối hắn hữu dụng, mà có thể làm cho mình nhanh nhất biến hữu dụng phương pháp, cũng giống nhau chỉ có một cái. Lý Thanh Sương trong đầu không bị khống chế nổi lên Hạ Khuynh Nguyệt tấm kia ửng hồng trước khởi, bị nhãn như tơ động nhân gương mặt xinh đẹp. Mặt của nàng bám một chút cũng đỏ lên. Nhưng nàng cũng giống Hạ Khuynh Nguyệt như thế, chủ động đi tìm nam nhân kia làm loại kia không biết xấu hổ chuyện. Nàng cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn theo trong cổ họng nhảy ra ngoài. Thật là, nàng lại liếc mắt nhìn cái kia còn tại cười ngây ngô muội muội. Tất cả kiêu ngạo, thận trọng, xấu hổ, tại bảo hộ muội muội cái này thuần túy nhất, nhất kiên định tín niệm trước mặt, đều biến không còn trọng yếu như vậy. Không biết rõ qua bao lâu, nàng cặp kia một mực chăm chú nắm chặt nắm đấm chậm rãi buông lòng ra. Cặp kia thanh lãnh trong con người đã không còn mê mang, đã không còn dãy rủa, chỉ còn lại một loại cùng Hạ Khuynh Nguyệt lúc trước không có sai biệt đập nồi dìm thuyền giống như quyết tuyệt. Nàng làm ra quyết định, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Vương Cầm Dao, phát hiện đối phương cũng đang dùng một loại tràn ngập phức tạp ý vị ánh mắt nhìn xem chính mình. Hai người theo lẫn nhau trong mắt đều thấy được giống nhau đồ vật. Người Vương Cầm Dao há to miệng, dường như muốn nói cái gì. Cùng một chỗ, Lý Thanh Xương lại trước nàng một bước, dùng một loại không mang theo mảy may tình cảm, phản phất tại nói chuyện làm ăn giống như băng lãnh ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Vương Cẩm Dao sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra một vẻ tràn ngập tự giễu cùng quyết nhiên nụ cười. "Tốt." Nàng chỉ nói một chữ. Sau đó, hai cái giống nhau kiêu ngạo, giống nhau bất phàm thế gia đại tiểu thư cứ như vậy sóng vai mà đi, mở ra bước chân. Mục tiêu của các nàng rất rõ ràng. Cái kia đang tựa ở cửa cung điện cột trụ hành lang bên trên, một bên uống vào không biết tên rượu ngon, một bên thưởng thức tinh không, mang trên mặt một tia lười nhác nụ cười nam nhân. Bóng đêm như nước, tinh quang sáng chói. Sơ thủy chi cốc trước cung điện, bầu không khí tường hòa mà yên tĩnh. Cố Thần nghiêng dựa vào bạch ngọc cột trụ hành lang bên trên, trong tay vớt vớt một cái tinh xảo chén rượu. Trong chén đựng đầy dùng thuần túy nhất năng lượng hợp thành quỳnh tương ngọc dịch, hương vị cam thuần, hậu bình mười phần. Hắn một bên thưởng thức mảnh này từ chính mình tự tay sáng tạo cảnh đẹp, một bên hưởng thụ lấy cái này khó được thời gian nhàn nhã, tâm tình không nói ra được hài lòng. Cách đó không xa, Liễu Như Ngọc đang ngồi tiếp Lý Sơ Hạ ở bên hồ đốt một loại biết phát sáng cá chép, hai nữ nhân tiếng cười như là như chuông bạc thanh thúy êm hay. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương hai tỷ muội thì tại một bên khác thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Mặc dù nghe không rõ nội dung, nhưng theo Hạ Khuynh Nguyệt kia ngẫu nhiên liếc nhìn chính mình, vừa thẹn lại giận ánh mắt đến xem, đoán chừng Hạ Ngưng Xương lại tại cầm nàng cùng mình chuyện chơi bừa. Mọi thứ đều là tốt đẹp như vậy, nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy, dường như cũng không tệ. Cố Thần nhấp một miếng rượu ngon, trong lòng không khỏi vì đó toát ra một ý nghĩ như vậy, bất quá hắn rất nhanh liền đem cái này suy nghĩ vung ra náo hải. An Nhàn là cường giả độc dược, hắn cũng không có quên mình còn có hai cái thần cấp bảo bảo trở lấy xuất thế, chưa quên tại thế giới cũ còn có một đống lớn tiền toái trở lấy hắn trở về giải quyết, càng không quên đầu kia thái cổ chân long tại tiêu tán trước nói cho hắn biết liên quan tới vực ngoại thiên ma cảnh cáo. Cái vũ trụ này còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, muốn chân chính nắm giữ bảo hộ chính mình cho yêu người lực lượng, muốn chân chính đem vận mệnh của mình nắm giữ ở trong tay mình, hắn còn nhất định phải biến càng mạnh. Ngay tại hắn suy nghĩ ngàn vạn lúc, hai đạo mang theo một cỗ kiên quyết khí tức thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Ân. Cố Thần ngẩng đầu, thấy rõ người tới lúc trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Xương, hai cái này luôn luôn ngạo kiều đại tiểu thư, hơn nửa đêm không đi nghỉ ngơi, chạy đến chính mình nơi này tới làm cái gì? Hơn nữa nhìn các nàng bộ kia giống như là muốn ra hình tra tấn trận như thế bi tráng lại quyết tuyệt biểu lộ, dường như kẻ đến không tiện a nha, đây không phải ta hai vị thị nữ sao? Cố Thần lung lay chén rượu trong tay, trên mặt lại phủ lên bộ kia bất cần đời lưỡi nhác đủ cười. Cái này nửa đêm canh ba, chạy đến ta cái chủ nhân này trước mặt, là muốn làm cái gì a? Cái kia tràn ngập trêu chọc ý vị lời nói, nhường Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Xương gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng lên. Đặc biệt là Vương Cẩm Dao, nàng cái kia nóng nảy tính tình tại chỗ thiếu chút nữa ép không được, nhưng vẫn là mạnh mẽ nhịn được. Nàng biết các nàng hôm nay mục đích tới nơi này, không thể bởi vì nhất thời khí phách mà hủy cái này cơ hội duy nhất. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Sau đó, dùng một loại tận lực lộ ra bình tĩnh, nhưng lại vẫn như cũ mang theo vẻ run rẩy thanh âm, đi thẳng vào vấn đề nói rằng: "Thiếu gia, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chúng ta biết, Hạ Khuynh Nguyệt là thế nào trong thời gian ngắn như vậy đột phá tới hóa linh cảnh. Chúng ta cũng muốn lực lượng như vậy." Thanh âm của nàng chém đinh chặt sắt, không mang theo chút nào quanh co lòng vòng. Nàng cặp kia xinh đẹp trong con ngươi tràn đầy đối lực lượng, thuần túy nhất không che giấu chút nào khát vọng. "A." Cố Thần nhíu mày, hiện ra nụ cười trên mặt, biến có chút ý vị thâm trường. Chương 149, đêm nay, chúng ta là ngươi. Chương 149, đêm nay, chúng ta là ngươi. Cố Thần nhìn thoáng qua Vương Cầm Dao, lại liếc mắt nhìn nàng bên cạnh Lý Thanh Xương. Cái kia từ đầu tới đuôi đều không nói một lời, nhưng này song chăm chú nắm chặt nắm đấm lại bại lộ nội tâm của nàng cực độ không an tĩnh băng sơn mỹ nhân. Hắn đại khái đã đoán được hai nữ nhân này ý đồ đến. Không nghĩ tới, các nàng vậy mà so với hắn tưởng tượng còn muốn càng thông minh, cũng càng quả quyết. Bất quá, hắn không phải dự định cứ như vậy dễ dàng hài lòng các nàng. Muốn có được, nhất định phải trước nỗ lực. Mong muốn thu hoạch được công nhận của hắn, nhất định phải lấy trước ra đủ để cho hắn công nhận giác ngộ. Ta không biết rõ các ngươi đang nói cái gì. Cố Thần ra vẻ mê mang núi bay, sau đó chậm ung dung theo cột trụ hành lang bên trên đứng thẳng người. Hắn đi đến trước mặt hai người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem các nàng, cặp kia con ngươi thâm thúy bên trong lóe ra một tia như là thợ săn đối đãi con mồi giống như xâm lược tính quan mang. Ta chỉ biết là Hạ Khuynh Nguyệt là Viêm Hạ Hoàng thất trưởng công chúa, là nữ nhân của ta, cũng là ta tương lai hải tử mẫu thân. Ta giúp nàng là thiên kinh địa nghĩa. Thật là các ngươi đâu? Thanh âm của hắn biến có chút băng lãnh mà xa cách. Các ngươi lại coi như ta người nào? Dựa vào cái gì muốn ta giúp ngươi nhóm? Cái kia tràn đầy khinh thường cùng coi thường lời nói, giống từng cây sắc bén kim nhọn, mạnh mẽ đâm vào Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Xương tâm. Để các nàng tấm kia vốn là đỏ bừng gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt liền huyết sắc tận trời, hoàn toàn trắng bệnh. Đặc biệt là Vương Cẩm Dao, nàng cái kia nóng nảy tính tình tại thời khắc này rốt cuộc gáp chế không nổi. Ngươi! Nàng tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Cố Thần, cặp kia xinh đẹp trong con ngươi trong nháy mắt liền bị kín một tầng khuất nhục hơi nước. Ngươi chớ quá mức. Chúng ta dù sao cũng là người thị thiếp. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy chúng ta? Thị thiếp? Cố Thần cười nhạo một tiếng, trên mặt khinh thường càng đậm. Đừng nói giỡn, Vương đại tiểu thư. ngươi là các ngươi gia tộc vì bồi tội, cố gắng nhét cho ta, ngươi cảm thấy với ta mà nói có bất kỳ ý nghĩa sao? Ta Vương Cẩm Dao bị hắn nghẹn đến cứng miệng không trả lời được. Đúng vậy a, nàng dựa vào cái gì? Các nàng vương gia tại Giang Hải thị đều không bị Cố Thần để vào mắt. Huống chi là hiện tại. Ở trước mắt cái này có thể sáng tạo thế giới, có thể đổ diệt thần minh trước mặt nam nhân. Đừng nói các nàng vương gia, liền xem như toàn bộ Viêm Hạ trong mắt hắn, chỉ sợ cũng không có gì khác biệt. Một cỗ to lớn khó nói lên lời cảm giác nhục nhã cùng cảm giác bất lực, trong nháy mắt liền che mất nàng. Nàng cảm giác nước mắt của mình đều nhanh nếu không tranh khí chảy xuống. Mà liên tại nàng sắp bị cỗ này cảm giác nhục nhã cho hoàn toàn đánh tan thời điểm, một cái băng lãnh nhưng lại tràn đầy lực lượng tay nhỏ, đột nhiên bắt lấy nàng tay. Là Lý Thanh Dương. Chỉ thấy cái này một mực trầm mặc không nói băng sơn mỹ nhân, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng tấm kia luôn luôn không hề bận tâm gương mặt xinh đẹp lần trước khắc cũng đồng dạng là hoàn toàn trắng bệch. Nhưng nàng cặp kia thanh lãnh trong con ngươi lại không có chút nào lùi bước cùng e ngại, có chỉ là một loại khiến người ta run sợ tuyệt đối tỉnh táo cùng kiên quyết. Nàng nhìn xem Cố Thần, gan từng chữ dùng một loại không mang theo mảy may tình cảm, phảng phất là tại trình bày một sự thật giống như thanh âm lạnh như băng nói rằng, ngươi nói đúng, chúng ta chẳng đáng là gì, chúng ta cũng không có bất kỳ tư cách yêu cầu ngươi giúp chúng ta, cho nên chúng ta không phải đi cầu ngươi, chúng ta vốn chính là ngươi thị thiếp, thị tẩm vốn là trách nhiệm của chúng ta. Nàng dừng một chút, sau đó làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được cử động điên cuồng. Chỉ thấy nàng duỗi ra một cái tay khác, chậm rãi giải khai chính mình kia thân bảo thủ mà trang nhã quần dài trắng dây thắt lưng. Dây thắt lưng trượt xuống, váy dài cũng theo đó theo nàng kia gầy gò mà linh lung trên vai thơm chậm rãi trượt xuống, lộ ra bên trong kia thân đồng dạng là màu trắng giản lược, nhưng lại vẫn như cũ khó nén kinh người đường cong. Thiếp thân quần áo t liền xem như Cố Thần cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới cái này nhìn so Hạ Khuynh Nguyệt còn muốn băng lãnh nữ nhân, vậy mà lại làm ra lớn mật như thế, hành động điên cuồng như thế. Mà nàng bên cạnh Vương Cẩm Dao khi nhìn đến Lý Thanh Dương động tác lúc cũng đồng dạng là ngây ngẩn cả người. Nhưng nàng rất nhanh liền phản ứng lại, trên mặt của nàng trong nháy mắt liền nổi lên một vẻ tràn ngập sự không cam lòng cùng hiếu thắng kiên quyết đỏ ửng. Nàng tuyệt đối không thể bại bởi nữ nhân này, mặc kệ là thực lực vẫn là cái gì khác. Nàng cắn răng, cũng giống nhau vươn tay, một thanh liền giật ra chính mình kia thân hỏa hồng sắc, tràn đầy thanh xuân cùng sức sống váy liền áo. Nếu như nói Lý Thanh Dương là nụ hoa chấm nở tuyết liên, thanh lãnh mà thanh khiết, như vậy Vương Cẩm Dao chính là một đóa ngay tại tùy ý nở rộ có gai hoa hồng đỏ, nhiệt tình mà không bị cản trở. Các nàng cứ như vậy ngẩng đầu, ưỡn ngực, dùng một loại tràn đầy khuất nhục, tràn ngập sự không cam lòng, nhưng cũng tràn đầy quyết tuyệt ánh mắt, gắt gao trừng mắt Cố Thần. Phản phất là tại hướng hắn tiến hành một trận im ắng cuối cùng tuyên chiến. Chúng ta là đến thực hiện chúng ta làm thị thiếp nghĩa vụ. Lý Thanh Dương thanh niên vẫn như cũng là như vậy băng lãnh, nhưng lại nhiều một tia liền chính nàng cũng không từng phát giác run rẩy. Dùng chúng ta tất cả, đem đổi lấy chúng ta mong muốn lực lượng. Đêm nay nàng nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ theo nàng kia tuyệt mỹ gương mặt lặng yên trở xuống. Chúng ta là ngươi. Đêm nay chúng ta là ngươi. Lý Thanh Dương câu kia mang theo vô tận khuất nhục cùng quyết tuyệt lời nói, tại yên tĩnh dưới trời sao lộ ra phá lệ rõ ràng. Cố Thần nhìn trước mắt hai cái này vì lực lượng không tiếc đánh cược chính mình tất cả tôn nghiêm nữ nhân, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Từng có lúc các nàng vẫn là kia hai cái cao cao tại thượng, mắt cao hơn đầu, xem chính mình như không thế gia đại tiểu thư. Nhưng bây giờ các nàng lại giống hai kiện chờ đợi định giá thương phẩm như thế, đem chính mình quý giá nhất, nhất tư ẩn mọi thứ đều không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt mình, chỉ vì cầu được một cái mạnh lên cơ hội. Thế giới này chính là như thế tàn khốc, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Bất quá hắn cũng không phải cái gì thương hương tiếc ngọc thánh nhân, hắn muốn xưa nay đều không chỉ là một trận giao dịch, cũng không chỉ là thân thể của các nàng, hắn muốn là các nàng thân phục, là các nàng theo thân thể tới linh hồn đều triệt triệt để đánh lên hắn Cố Thần là cấn. Thị thiếp. Cố Thần trên mặt chậm rãi khơi gợi lên một vẻ tác liệt cười xấu xa. Các ngươi vốn chính là ta thị thiếp, nhưng là muốn không cần các ngươi phục thị, cũng không phải là các ngươi định đoạt. Các ngươi cảm thấy, chỉ bằng các ngươi điểm này tư sắc, liền muốn để cho ta giúp các ngươi đột phá hóa linh cảnh. Các ngươi có phải hay không, có chút quá để ý mình. Hắn giống một cây đao, lần nữa mạnh mẽ đâm vào trong lòng của hai người. Lý Thanh Dương thân thể mềm mại, run lên bần bật, cặp kia đóng chặt trong con ngươi, nước mắt chảy đến càng hung. Vương Cẩm Dao càng là tức giận đến toàn thân phát run, cặp kia xinh đẹp trong con ngươi, cơ hồ muốn phun ra lửa. Ngươi, ngươi hỗn đản. Nàng cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Chương 150, các ngươi lấy cái gì đến đổi? Chương 150, các ngươi lấy cái gì đến đổi? Nếu như ánh mắt có thể giết người, Cố Thần chỉ sợ đã bị Vương Cẩm Dao lăng trì không dưới trăm ngàn lần. Hắn nhìn xem hai người bộ kia khuất nhục tới cực điểm, nhưng lại dáng chống đỡ lấy không chịu ngã xuống bộ dáng, trong lòng ác thú vị đạt được thỏa mãn cực lớn. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này, hoàn toàn đánh nát các nàng cái kia buồn cười tiêu ngạo. Thế nào? Không phục. Cố Thần tiến lên một bước, rồi giang ngón tay, nhẹ nhàng bước lên Vương Cẩm Dao kia tức giận đến đỏ bừng cái cằm, ép buộc nàng nhìn xem chính mình. Ta cho ngươi biết, Vương đại tiểu thư, muốn từ ta chỗ này đạt được đồ vật, chỉ có hiến thân giác ngộ là không đủ. Ngươi đến làm cho ta nhìn thấy giá trị của ngươi. Ngươi đến làm cho ta cảm thấy, giúp ngươi là một khoản có lợi mua bán. Hắn buông tay ra, lại chuyển hướng Lý Thanh Dương, nhìn xem nàng tấm kia treo nước mắt nhưng như cũ quật cường gương mặt xinh đẹp. Còn có ngươi, Lý đại tiểu thư, đừng tưởng rằng bày ra một bộ nhân quân thải hiện bộ dáng, ta liền sẽ mềm lòng. Trong mắt ta, các ngươi hiện tại chút thực lực ấy, liền làm ấm giường nha hoàn tư cách đều không có. Thân thể của các ngươi, với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Ta muốn nữ nhân, dạng gì không có. Hạ Khuynh Nguyệt không thể so với các ngươi thơm không. lão bà của ta Liễu Như Ngọc không thể so với các ngươi ngon sao? Các ngươi có cái gì? Cố Thần thanh âm không lớn, nhưng mỗi một chữ đều giống như một cái trọng truy, mạnh mẽ đện ở lòng của hai người bên trên. Đúng vậy a, các nàng có cái gì? Bàn luận địa vị, các nàng so ra kém Hạ Khuynh Nguyệt cái này trưởng công chúa. Bàn luận quan hệ, các nàng so ra kém Liễu Như Ngọc cái này cưới hỏi đảng hoàng phu nhân. Bàn luận thực lực, các nàng hiện tại tức thì bị xa xa bỏ lại đằng sau. Các nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo ra thế, tại trước mặt người đàn ông này, càng là một chuyện cười. Các nàng hiện tại không có gì cả. Một cỗ trước nay chưa từng có tuyệt vọng, như là băng lãnh nước biển, trong nháy mắt đem hai người bao phủ hoàn toàn. Vương Cẩm Dao cũng nhịn không được nữa, thân thể mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, cặp kia xinh đẹp con người, hoàn toàn đã mất đi hào quang, biến hoàn toàn u ám. Lý Thanh Xương cũng giống nhau toàn thân run rẩy, nàng gắt gao cắn môi, không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng này không ngừng nước mắt rơi xuống, lại bán nàng nội tâm sụp đổ. Xem ra, các ngươi vẫn là không muốn minh bạch. Cố Thần nhìn xem các nàng bộ kia thất hồn lạc phách bộ dáng, lắc đầu, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Trở về đi. Lúc nào thời điểm suy nghĩ minh bạch, mình rốt cuộc là ai, vị trí của mình ở nơi nào, lại tới tìm ta. Nói xong, hắn liền không nhìn nữa các nàng một cái, quay người đi trở về cột trụ hành lang bên cạnh, một lần nữa dựa vào xuống dưới, phối hợp uống rượu. Dường như vừa rồi tất cả đều chỉ là một trận không đáng để ý nháo kịch. Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Xương cứ như vậy chật vật ngồi băng lãnh trên mặt đất, tùy ý gió đêm thổi lất phất thân thể của các nàng cũng thổi cho ngợi đi các nàng viên kia đã thủng trăm ngàn lỗ tâm. Không biết rõ qua bao lâu, Lý Thanh Xương mới chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Nàng yên lặng nhặt lên trên đất váy dài, một lần nữa mặc, sau đó, kéo còn đang ngẩn người Vương Cẩm Dao. "Chúng ta đi." Thanh âm của nàng khan khan mà trống rỗng, không mang theo một tia tình cảm. Vương Cẩm Dao như cái con rối như thế, tùy ý nàng lôi kéo, lảo đảo rời đi cửa cung điện. Thân ảnh của các nàng ở dưới ánh sao kéo đến rất dài, lộ ra là như vậy cô độc, như vậy tiêu điều. Cách đó không xa, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương, thần sắc phức tạp. "Tỷ, Cố Thần hắn, có phải hay không quá mức?" Hạ Ngưng Sương nhìn xem Vương Cẩm Dao hai người kia thất hồn lạc phách bóng lưng, có chút không đành lòng. Hạ Khuynh Nguyệt trầm mặc một lát, mới chậm rãi lắc đầu. "Không, hắn chỉ là tại dùng phương thức của hắn, nói cho các nàng biết một cái tàn khốc nhất, cũng chân thật nhất đạo lý. Trên thế giới này, muốn có được cái gì, nhất định phải trước chứng minh chính mình xứng với." Nàng nhìn xem cái kia ngay tại uống rượu nam nhân, cặp kia băng lãnh mắt vượng bên trong, lóe lên một tia liền chính nàng cũng không từng phát giác. May mắn, may mắn chính mình so với các nàng sớm hơn xem thanh sự thật này, cũng may mắn chính mình nắm giữ hắn cần có, độc nhất vô nhị giá trị. Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Xương thất hồn lạc phách về tới trong cung điện một chỗ vì bọn nàng chuẩn bị gian phòng. Vừa vào cửa, Vương Cẩm Dao liền rốt cuộc nhịn không được, té nhào vào mềm mại trên giường lớn, đem mặt chôn thật sâu tiến trong chăn, phát ra không đè nén được tiếng nghẹn ngào. Đây không phải là gào khóc, mà là một loại xen lẫn vô tận quất đủ, phẫn nộ cùng tuyệt vọng, như là thụ thương như dã thú trầm thấp dễ gì. Nàng đã lớn như vậy, chưa từng có nhận qua hôm nay dạng này nhục nhã. Nàng Vương Cẩm Dao, Vương Gia Minh Châu, Giang Hải thị thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người, lúc nào bị người như thế coi khinh qua? Tên hôn đảng kia, ác ma kia, hắn không chỉ có giày xéo các nàng sau cùng tôn nghiêm, còn đem các nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo mọi thứ đều dèm pha đến không đáng một đồng. Nàng hận Cố Thần vô tình cùng lãnh khốc, nàng càng hận chính mình nhỏ yếu cùng bất lực. Nếu như nàng có Hạ Khuynh Nguyệt thực lực như vậy, nếu như nàng có hóa linh cảnh tu vi, nàng sao lại cần ở chỗ này chó vẫy đuôi mừng chủ, nhìn sát mặt người. Lý Thanh Xương yên lặng đóng cửa phòng, ngăn cách ngoại giới tất cả. Nàng nhìn xem trên giường khóc đến toàn thân run rẩy Vương Cẩm Dao, tấm kia trên khuôn mặt lạnh lẽo, cũng đồng dạng là một mảnh cho tàn. Cố Thần lời nói, giống từng thanh tôi độc đao, một lần lại một lần trong lòng nàng quét lấy. Các ngươi lại coi như ta người nào? Dựa vào cái gì muốn ta giúp ngươi nhóm? Trong mắt ta, các ngươi hiện tại chút thực lực ấy, liền làm ấm giường nha hoàn tư cách đều không có. Đúng vậy a, các nàng tính là gì? Bất quá là gia tộc dùng để lắng lại nam nhân kia lửa giận hai cái vật hy sinh mà thôi. Là hai cái bị xem như hàng hóa như thế đưa ra ngoài, có cũng được mà không có cũng không sao thì thiếp. Các nàng kiêu ngạo, tự ái của các nàng tại cái kia trong mắt nam nhân, có lẽ chính là một cái chuyện cười lớn. Lý Thanh Xương chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ kia phiến sáng chói mà xa lạ tinh hà, trong lòng một mảnh mơ mịt. Nàng nhớ tới muội muội Lý Sơ Hạ kia thiên chân vô tả khuôn mặt tươi cười. Nàng nhớ tới chính mình lúc trước vì bảo hộ muội muội, có thể liều lĩnh quyết tâm. Nhưng là bây giờ, nàng lại ngay cả tôn nghiêm của mình đều không bảo vệ được. Nàng còn có thể bảo vệ ai? Một cô thật sâu cảm giác bất lực, nhường nàng cơ hồ không thở nổi. Khóc đủ chưa? Không biết rõ qua bao lâu, Lý Thanh Xương kia băng lãnh mà thanh âm thẳng hẳn, trong phòng băng lên. Vương Cẩm Dao tiếng khóc dừng lại, nàng chậm rãi theo trong chăn ngẩng đầu, cặp kia xinh đẹp con ngươi đã khóc đến sưng đỏ không chịu nổi, trên mặt còn mang theo chưa khô vệt nước mắt. Ngươi có ý tứ gì? Nàng mang theo nồng đậm giọng mũi, trong thanh âm tràn đầy đề phòng. Khóc, có thể để ngươi mạnh lên sao? Lý Thanh Xương xoay người, nhìn xem nàng, cặp kia thanh lãnh trong con ngươi, không có đồng tình, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo lý trí. Có thể khiến cho nam nhân kia coi trọng ngươi một chút sao? Khóc, có thể để ngươi thoát khỏi hiện tại loại này mặc người chém giết vận mệnh sao? Chương 151, thị thiếp giận nộ. Trật tự mới. Chương 151, thị thiếp giận nộ. Trật tự mới. Lý Thanh Xương liên tiếp ba cái hỏi lại, nhường Vương Cẩm Dao trong nháy mắt cứng miệng không trả lời được. Đúng vậy a, khóc có làm được cái gì? Ngoại trừ phát tiết cảm xúc, ngoại trừ ra vẻ mình càng có thể buồn bên ngoài, không có tác dụng gì. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vương Cẩm Dao từ trên giường nhảy lên một cái, giống một cái bị chọc giận sư tử cái, vọt tới Lý Thanh Sương trước mặt, gắt gao trừng mắt nàng. "Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy tên hỗn đản kia nói lời sao? Hắn căn bản là xem thường chúng ta. Hắn đem chúng ta xem như rác rưởi như thế. Chúng ta coi như đem tâm đều móc ra cho hắn, hắn cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Đó là bởi vì chúng ta cho đồ vật, không phải hắn mong muốn." Lý Thanh Sương ngữ khí vẫn như cũng là bình tĩnh như vậy. "Không phải hắn mong muốn." Vương Cẩm Dao ngây ngẩn cả người. Chúng ta ngay cả thân thể đều bằng lòng cho hắn, hắn còn không vừa lòng. Hắn đến cùng muốn cái gì? Hắn mong muốn, không phải giao dịch." Lý Thanh Sương ánh mắt xuyên qua cửa sổ, nhìn phía cửa cung điện cái kia vẫn tại một mình uống rượu nam nhân. "Hắn mong muốn là thần phục, là triệt triệt để theo thân thể tới linh hồn, không giữ lại chút nào thần phục." "Thần phục?" Vương Cẩm Dao nhai nuốt lấy hai chữ này, trên mặt biểu lộ biến vô cùng phức tạp. "Ngươi không có phát hiện sao?" Lý Thanh Sương tiếp tục nói, "Từ đầu đến cuối, tâm tình của chúng ta đều là sai. Chúng ta vẫn luôn đem chính mình bày ở một cái bị gia tộc vứt bỏ người vị trí bên trên, chúng ta muốn dùng thân thể của mình đi trao đổi chúng ta mong muốn lực lượng. Bản thân cái này chính là một loại đối với hắn không tôn trọng, cũng là một loại đối với chúng ta thân phận của mình nhận biết sai lầm. Thân phận của chúng ta là cái gì? Là thị thiếp, là hắn vật riêng tư thành phẩm. Vật phẩm có tư cách cùng chủ nhân bàn điều kiện sao?" Câu nói này giống một đạo kinh lôi, tại Vương Cẩm Dao trong đầu ầm vang nổ vang. Nàng ngơ ngác nhìn Lý Thanh Sương, cảm giác chính mình giống như lần thứ nhất nhận biết cái này cho tới nay đều bị nàng coi là đối thủ cạnh tranh nữ nhân. Nàng không nghĩ tới, cái này nhìn nữ nhân lạnh như băng, vậy mà có thể đem chuyện thấy như thế thông suốt. "Đúng vậy a, vật phẩm có tư cách cùng chủ nhân bàn điều kiện sao?" "Không có. Các nàng theo bị gia tộc đưa cho cố thần một khắc kia trở đi, liền đã mất đi tất cả bàn điều kiện tư cách. Các nàng duy nhất có thể làm, chính là chờ đợi chủ nhân lọt mắt xanh, hoặc là bị chủ nhân hoàn toàn lãng quên." Ta hiểu được Vương Cẩm Dao trên mặt phẫn nộ cùng quất đục, chậm rãi rút đi, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có chán nản cùng cô đơn. "Chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền sai." Nàng giống như là bị rút khô tất cả khí lực, thân thể mềm nhũn, tựa vào trên tường. "Kia, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Nàng mơ mịt nhìn xem Lý Thanh Sương, cặp kia đã từng xinh đẹp động nhân trong con ngươi, chỉ còn lại bất lực. Lý Thanh Sương trầm mặc, nàng cũng không biết nên làm cái gì. Nhưng nàng giống con chó như thế, không có chút nào tôn nghiêm đi cầu xin nam nhân kia thương hại. Nàng làm không được. Nàng gây kia thực tại thực chất bên trong kiêu ngạo, không được nàng làm như vậy. Thật là, nếu như không làm như vậy, các nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cùng người khác chênh lệch càng lúc càng lớn. Cuối cùng hoàn toàn biến thành thế giới này biên giới người, trở thành có cũng được mà không có cũng không sao vương hữu. Trong phòng, lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hai cái giống nhau kiêu ngạo, giống nhau bất phàm nữ nhân. Lần thứ nhất, tại hiện thực tàn khốc trước mặt, cảm nhận được giống nhau mê mang cùng tuyệt vọng. Mà giờ khắc này, phía ngoài cung điện, Cố Thần đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Hắn dùng thần thức nghe kết thúc trong phòng hai nữ nhân toàn bộ đối thoại, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Còn không tính quá đần. Hắn muốn, chính là các nàng chính mình nghĩ rõ ràng đạo lý này. Bị người điểm tỉnh, cùng mình ngộ ra, là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Chỉ có chính các nàng chân chính theo trong đáy lòng tiếp nhận thân phận mới của mình, bày ngay ngắn vị trí của mình, hắn khả năng yên lòng đưa các nàng đặt vào chính mình cánh chim phía dưới. Nếu không, hai cái lòng mang oán hận, lúc nào cũng có thể ở sau lưng đâm đao nữ nhân, hắn thả rằng không cần. Giải quyết hai cái này phiền toái nhỏ, Cố Thần tâm tình cũng biến càng thêm thư sướng. Hắn đứng người lên, duỗi lưng một cái, nhìn xem kia phiến đã bắt đầu tỏa ra sự sống rộng lớn đại địa, trong mắt lóe ra sáng thế thần giống như quang huy. "Tốt, việc tư xử lý xong, nên làm chuyện chính." Hắn tâm niệm khẽ động. Một giây sau, thân ảnh của hắn liền biến mất ở nguyên địa, xuất hiện ở sơ thủy chi cốc trên không mấy vạn mét trên không trung. Dưới chân hắn là viên kia màu xanh thẳm, tràn đầy sức sống tinh cầu xinh đẹp. Ở trước mặt của hắn là một bộ từ dòng số liệu tạo thành, to lớn vô cùng toàn bộ hơi thở tinh đồ. Sinh thái hệ thống đã sơ bộ thành lập, kế tiếp chính là văn minh chủ kiến, cùng chính ta hệ thống sức mạnh tạo dựng. Cố Thần ánh mắt rơi vào kia phiến ghi chép vô số bản đồ gen số liệu bọt khí bên trên. Hắn muốn làm, không chỉ là phục khắc thế giới này đã từng văn minh. Hắn muốn ở cái thế giới này vốn có khoa học kỹ thuật trên cơ sở, dung nhập chính mình hiểu, liên quan tới tu hành pháp tắc. Hắn muốn sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới, khoa học kỹ thuật cùng tu hành cùng tồn tại, độc nhất vô nhị văn minh. Mà cái văn minh này nền tảng chính là hắn sau đó phải sáng tạo, nhóm đầu tiên tân nhân loại. Tuyệt đối trung thành với hắn, nắm giữ tu hành thiên phú, đồng thời có thể sản xuất hàng loạt người nhân tạo quân đoàn. Hắn muốn đem thế giới này chế tạo thành chính mình kiên cố nhất trụ sở hậu phương, cường đại nhất nhà chế tạo vũ khí. Đợi đến hắn tương lai quay về thế giới cũ, hắn muốn để tất cả đã từng địch nhân đều tại hắn chi này vô cùng vô tận, vượt thứ nguyên sắt thép đại quân trước mặt, run lẩy bẩy. Như vậy, trước theo bản thiết kế bắt đầu đi. Cố Thần trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, thần hồn của hắn chi lực như là nhất tinh chuẩn giao giải phẫu, bắt đầu ở kia bể bộn kho số liệu bên trong, sàng chọn, tổ hợp, sáng tạo. Một cái to lớn, đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới cách cục khổng lồ kế hoạch, ngay tại cái này liên tính dưới trời sao, lặng yên kéo lên màn mở đầu. Mà liên tại Cố Thần đắm chìm trong sáng thế niềm vui thú bên trong lúc, sơ thủy chi cốc trong cung điện, hai cái vừa mới kinh nghiệm một trận nội tâm dãy rủa nữ nhân, cũng làm ra các nàng cuối cùng quyết định. "Ta không thể cứ như vậy từ bỏ." Vương Cẩm Dao từ dưới đất đứng lên, nàng lau khô nước mắt trên mặt, cặp kia sưng đỏ trong con người, một lần nữa dấy lên một tia không cam lòng hỏa diễm. "Ta Vương Cẩm Dao, liền xem như làm chó, cũng muốn làm có thể nhất cắn người kia một đầu." Nàng nhìn xem Lý Thanh Sương, gàn từng chữ nói rằng, "Từ ngày mai trở đi, ta sẽ dùng hành động của ta, hướng nam nhân kia chứng minh giá trị của ta. Coi như hắn không cho ta cơ hội, ta cũng muốn chính mình sáng tạo cơ hội. Lý Thanh Xương nhìn xem nàng bộ kia một lần nữa tỉnh lại bộ dáng, tấm kia băng lánh trên mặt cũng chậm rãi lộ ra một vẻ cực kỳ nhạt, lại tràn đầy quyết nhiên nụ cười. Tốt. Nàng chỉ nói một chữ, nhưng cái chữ này bên trong lại ẩn chứa so thiên ngôn bằng ngữ, đều càng thêm kiên định quyết tâm. Chương 152, thần tạo vật. Đời thứ nhất chiến buộc. Chương 152, thần tạo vật. Đời thứ nhất chiến buộc. Sáng sớm ngày thứ hai, làm kia nắng đầu tiên xuyên qua sân gốc, vậy vào tòa kia thuần bạch sắc phía trên cung điện lúc, Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Xương đã sớm chờ ở cung điện cổng. Các nàng đổi lại một thân từ người máy nạ nổ vì bọn nàng lượng thân định chế, thuận tiện hoạt động màu đen trang phục. Vương Cẩm Dao đưa nàng đầu kia mái tóc dài màu đỏ rực cao cao buộc thành một cái đuôi ngựa, cả người nhìn tư thế hiên ngang, tràn đầy sức sống thanh xuân. Lý Thanh Xương thì vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh bộ dáng, chỉ là đôi tròng mắt kia bên trong thiếu đi mấy phần hôn qua mờ mịt, nhiều hơn mấy phần rửa sạch duyên hoa sau trầm tĩnh cùng kiên định. Các nàng không nói gì, chỉ là như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, giống hai tôn chờ đợi chủ nhân kiểm duyệt pho tượng. Rất nhanh, cung điện đại môn từ từ mở ra. Cố Thần ngáp một cái, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng từ bên trong đi ra. Hắn nhìn thấy cổng hai người lúc, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục bộ kia bất cần đời lười nhác nụ cười. Nha, sớm như vậy liền dậy. Thế nào? Nghĩ thông suốt, chuẩn bị kỹ càng đến cho ta bưng trà đưa nước, đấm chân bọc gõng. Cái kia tràn ngập trêu chọc lời nói, nhường Vương Cẩm Dao gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên, vừa định phát tác, lại bị bên cạnh Lý Thanh Xương dùng ánh mắt cho ngăn lại. Vương Cẩm Dao hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, sau đó, tại Cố Thần kia hơi kinh ngạc trong ánh mắt, chấm dãi, quỳ một gối xuống xuống dưới. Chủ nhân. Nàng cúi đầu, từ trong hàm răng gạt ra hai cái này, nhường nàng cảm thấy vô tận quất đủ, nhưng cũng không thể không nói chữ. Một bên Lý Thanh Xương cũng giống nhau trầm mặc, quỳ xuống. Chủ nhân. Thanh âm của nàng vẫn như cũng là như vậy thanh lãnh, nhưng lại nhiều một tia, liền chính nàng cũng không từng phát giác. Nhân mệnh. A, Cố Thần lần này là thật có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, hai cái này tâm cao khí ngạo đại tiểu thư, vậy mà thật có thể buông xuống chính mình tư thái, làm được tình trạng này. Xem ra, tối hôm qua đả kích, đối với các nàng mà nói, xác thực không nhỏ. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Hắn muốn, không phải trên miệng thần phục. Đứng lên đi. Cố Thần khoát tay áo, lạnh nhạt nói, đã các ngươi muốn chứng minh giá trị của mình, vậy ta liền cho các ngươi một cái cơ hội. Hắn nói, búng tay một cái. Một giây sau, tại hai người ánh mắt khiếp sợ bên trong, các nàng trước mặt trên đất trống, vô số người máy nạ nổ giống như nước thủy triều tuôn ra, nhanh chóng tổ hợp, biến hình. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, một cái chiếm diện tích chừng mấy ngàn mét vuông, tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác to lớn sân huấn luyện, liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sân huấn luyện mặt đất là từ một loại không biết tên kim loại đen cấu thành, phía trên còn lóe ra màu lam nhạt năng lượng đường vân. Sân huấn luyện bốn phía thì đứng thẳng lấy từng dãy tạo hình khác nhau, nhìn liền tràn đầy khí tức nguy hiểm máy móc trang bị. Nơi này là vì các ngươi chuẩn bị chuyên môn sân huấn luyện. Cố Thần chỉ vào kia phiến sân huấn luyện, trên mặt lộ ra một cái như là ác ma giống như nụ cười. Từ hôm nay trở đi, các ngươi nhiệm vụ hàng ngày chính là ở chỗ này tiếp nhận tàn khốc nhất huấn luyện. Ta sẽ căn cứ huyết mạch của các ngươi đặc tính, cho các ngươi lượng thân định chế một bộ huấn luyện phương án. Lúc nào thời điểm các ngươi có thể còn sống từ nơi này đi tới, lúc nào thời điểm các ngươi mới tính chính thức có được đứng tại bên cạnh ta tư cách. Hán, nhường Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Xương tâm đều là trầm xuống. Các nàng xem lấy kia phiến tản ra băng lãnh cùng khí tức nguy hiểm sân huấn luyện, cảm giác mình tựa như là hai cái sắp bị ném vào đấu thú trường cứu non. Nhưng các nàng không có lùi bước. Đây là chính các nàng lựa chọn đường, liền xem như quỷ cũng muốn đi đến. Là chủ nhân. Hai người cùng kêu lên đáp, trong thanh âm tràn đầy đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Rất tốt. Cố Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Như vậy, huấn luyện hiện tại bắt đầu. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, sân huấn luyện bốn phía những cái kia máy móc trang bị trong nháy mắt liền bị kích hoạt lên. Vô số lóe ra nguy hiểm ánh sáng màu đỏ pháo laser miệng theo trong vách tường rối ra, đồng loạt nhắm ngay trong sân hai người. Hạng thứ nhất, phản ứng cùng né tránh huấn luyện. Quy tắc rất đơn giản, sống sót. Cố Thần kia không mang theo mảy may tình cảm thanh âm, giống như tử thần tuyên bố, tại hai người vang lên bên hai. Một giây sau, hiu, 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 lít nha lít nhít chùm laser, như là như mưa to, theo bốn phương tám hướng, hướng phía hai người chút xuống mà đến. Cẩn thận! Lý Thanh Xương kinh hô một tiếng, trước tiên liền lôi kéo còn có chút sững sờ Vương Cẩm Dao, hướng về bên cạnh chật vật nào tới. Và anh, các nàng vị trí mới vừa đứng, trong nháy mắt liền bị dày đặc chùm laser cho đánh ra một cái hố sâu to lớn. Hai người nhìn xem cái kia còn đang liều lĩnh khói xanh hố sâu, đều là một trận hoảng sợ, gương mặt xinh đẹp bên trên huyết sắc tật thời. Thế này sao lại là huấn luyện? Đây rõ ràng chính là mưu sát. Nhưng mà, còn không đợi các nàng thở một ngụm, đợt thứ hai càng thêm dày đặc công kích, liền đã theo nhau mà tới. Hai người chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần, đem thân pháp của mình thôi động đến cực hạn, ở mảnh này từ laser sen lẫn thành lưới tử vong bên trong, chật vật né tránh, xuyên thẳng qua. Trên người của các nàng rất nhanh liền xuất hiện từng đạo bị laser chảy ra cháy đen vết tích, màu đen trang phục cũng bị thiêu đến rách tung tóe, lộ ra xuống mặt kia da thịt tuyết trắng. Nhưng các nàng lại ngay cả một tiếng kêu đau cũng không dám phát ra, chỉ có thể cắn răng, liều mạng kiên trì. Bởi vì các nàng biết, nam nhân kia ngay tại bên ngoài sân, dùng một loại lạnh lùng, xem kỹ ánh mắt, nhìn xem các nàng. Các nàng bất kỳ một tia mềm yếu đều sẽ bị hắn thu hết vào mắt. Các nàng tuyệt đối không thể nhường hắn xem thường. Ngay tại Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Xương, tại như địa ngục sân huấn luyện bên trong, đau khổ dãy rủa thời điểm, Sơ Thủy Chi Cốc cung điện chỗ sâu, một cái to lớn hơn, càng thêm cơ mật trong phòng thí nghiệm. Cố Thần bản thể đang lơ lửng tại phòng thí nghiệm trung ương, nhắm hai mắt. Trung quanh hắn còn quấn vô số từ dòng số liệu tạo thành phức tạp 3 triệu mô hình. Có bộ phận cơ thịt mô hình, có xương cốt kết cấu mô hình, có thần kinh nguyên mạng lưới mô hình. Những này đều là hắn hao phí suốt cả đêm thời gian, theo trí giới chi não cái kia khổng lồ kho số liệu bên trong, sàng chọn, ưu hóa, cũng dung nhập chính mình đối với tu hành pháp tắc lý giải sau, thiết kế ra đời thứ nhất chiến đấu người nhân tạo cuối cùng bản thiết kế. Số liệu mô hình tạo dựng hoàn tất, sinh vật tổ chức đóng dấu bắt đầu. Theo cố thần kia băng lãnh chỉ lệnh hạ đạn, phòng thí nghiệm bốn phía, vô số đầu tinh vi cánh tay máy bắt đầu nhanh chóng vận tắc lên. Bọn chúng theo nguyên một đám to lớn dinh dưỡng trong rãnh, rút ra ra cơ sở nhất chất hữu cơ, sau đó, tại một loại đặc thù năng lượng lực trường tác dụng dưới, dựa theo cố thần thiết kế tốt tổ hợp gen, bắt đầu tiến hành nguyên tử cấp bậc, tinh chuẩn đóng dấu. Từng cây tuyết trắng xương cốt bị đánh in ra, từng đầu đỏ tươi cơ bắp bám vào tại xương cốt phía trên. Từng chương phức tạp mà tinh vi thần kinh mạng lưới trải rộng toàn thân. Vẹn vẹn mười mấy phút thời gian, từng cố có được hoàn mỹ cơ bắp đường cong, tràn đầy lực lượng cùng mỹ cảm, hoàn mỹ nhân loại thân thể, ngay tại những cái tia dinh dưỡng trong rãnh, bị chế tạo đi ra. Chương 153, hoa tỷ bội chiến buộc. Tuyệt đối trung thành. Chương 153, hoa tỷ bội chiến buộc. Tuyệt đối trung thành. Những này người nhân tạo có nam có nữ, tướng mạo anh tuấn hoặc mỹ lệ, nhưng đều không ngoại lệ, ánh mắt của bọn hắn đều là trống rỗng, không mang theo một tia tình cảm. Thân thể chế tạo hoàn tất, tiến hành linh hồn hạch tâm cắm vào. Cố thần tâm niệm vừa động, thân hồn của hắn chi lực phân hóa ra mấy trăm đạo nhỏ xíu suy nghĩ. Mỗi một đạo suy nghĩ đều ẩn chứa hắn thiết lập tốt cơ sở nhất ăn khớp chỉ lệnh, cùng đối với hắn cái này tạo vật chủ tuyệt đối không thể nghi ngờ trung thành. Những này thần hồn suy nghĩ hóa thành từng đạo kim sắc lưu quang, tinh chuẩn chui vào những cái kia người nhân tạo mi tâm. Ông theo linh hồn hạch tâm cắm vào, những cái kia nguyên bản ánh mắt trống rỗng người nhân tạo trong mắt trong nháy mắt liền lóe lên một tia linh động quang mang. Bọn hắn không còn là băng lãnh tạo vật, bọn hắn sống lại. Một giây sau, tất cả người nhân tạo đều theo dinh dưỡng trong rãnh đi ra, sau đó động tác đều nhịp tại cố thần trước mặt, quỳ một chân trên đất. Bái kiến chủ ta. Bọn hắn kia không mang theo mảy may tình cảm, nhưng lại tràn đầy tuyệt đối trung thành to thanh âm tại toàn bộ trong phòng thí nghiệm ở vang vang lên. Cố thần chậm rãi mở mắt, hắn nhìn trước mắt chi này từ chính mình tự tay sáng tạo, tuyệt đối trung thành với chính mình đời thứ nhất chiến đấu tôi tớ quân đoàn, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn biết từ hôm nay trở đi, hắn mới tính chính thức có được ở cái thế giới này sống yên phận khối thứ nhất nền tảng. Hắn đem cái này đời thứ nhất chiến đấu tôi tớ mệnh danh là chiến buộc. Bọn hắn mỗi một cái đều có được có thể so với ngưng nguyên cảnh sơ kỳ lực lượng cơ thể, cùng biến siêu thường nhân tốc độ phản ứng cùng chiến đấu trực giác. Mấu chốt nhất là bọn hắn hung hãn không sợ chết, tuyệt đối trung minh, đồng thời có thể sản xuất hàng loạt. Rất tốt. Cố thần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta cái bóng, ta lợi kiếm. Đi thôi, quen thuộc thân thể của các ngươi, quen thuộc lực lượng của các ngươi. Rất nhanh, các ngươi liền đem theo ta cùng một chỗ chinh chiến chư thiên. Là chủ ta. Mấy trăm tên chiến buộc cùng kêu lên đáp, sau đó hóa thành từng đạo màu đen tàn ảnh, biến mất tại trong phòng thí nghiệm. Bọn hắn đem dựa theo cố thần chỉ lệnh, tiến vào những cái kia chuyên môn sân huấn luyện, tiến hành nhất tàn khốc chiến đấu huấn luyện, thẳng đến đem bọn hắn bản năng chiến đấu hoàn toàn khắc vào linh hồn hạch tâm mới thôi. Làm xong đây hết thảy, cố thần mới đưa ánh mắt nhìn về phía phòng thí nghiệm một góc khác. Ở nơi đó còn lặng lặng nằm hai cái cùng cái khác người nhân tạo hoàn toàn khác biệt đặc thù tác phẩm. Kia hai cái đặc thù tác phẩm lặng lặng nằm tại hai cái độc lập, tràn đầy màu vàng kim nhạt dịch dinh dưỡng bồi dưỡng trong quan thuyền. Các nàng giống nhau có được hoàn mỹ không một tì vết nữ tính thân thể, vũ quan tinh xảo đến tìm không ra một tia tì vết, dáng người càng là nóng nảy tới cực điểm, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào cũng vì đó điên cuồng. Nhưng các nàng cùng những cái tia chiến buộc điểm khác biệt lớn nhất chỗ ở chỗ, tướng mạo của các nàng cũng không phải là cố thần chống rông sáng tạo, mà là hoàn toàn phục khắc Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Xương hai tỷ bội bộ dáng, giống nhau như lúc tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, giống nhau như lúc đường cong là lướt. Nếu như không phải các nàng kia đóng chặt hai mắt cùng chống rông khí tức, chỉ sợ cũng liền Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Xương bản nhân đứng ở chỗ này đều không thể phân biệt ra được thật giả. Hahaha, cố thần nhìn xem chính mình cái này hai kiện có thể xưng tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, trên mặt lộ ra một cái trích có nam nhân mới hiểu đủ cười đắc ý, hắn đã sớm muốn làm như vậy. Ban đầu ở trên địa cầu nhìn những cái kia phim khoa học viễn tưởng thời điểm, hắn liền đối những cái kia cùng chân nhân giống nhau như lúc mỹ nữ người máy tràn đầy mấy tưởng. Hiện tại chính hắn thành tạo vật chủ, nắm giữ sáng tạo tất cả năng lực, nếu là không hài lòng một chút chính mình điểm này nho nhỏ ác thú vị, đây chẳng phải là rất xin lỗi chính mình. Đương nhiên, hắn sáng tạo hai cái này đặc thù chiến buộc không chỉ có riêng là vì thỏa mãn mình ác thú vị, hắn còn có cấp độ càng sâu suy tính. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương, dù sao cũng là Viêm Hạ Hoàng thất công chúa, thân phận tôn quý. Mặc dù bây giờ các nàng đều tạm thời khuất phục tại thực lực của mình phía dưới, nhưng các nàng thực chất bên trong vẫn như cũ chạy xuôi hoàng thất cao ngạo huyết mạch, trong lòng cũng vẫn như cũ lo lắng lấy đế quốc của các nàng cùng con dân. Các nàng không có khả năng vĩnh viễn lưu tại thế giới này, mà cố thần cũng không có khả năng vĩnh viễn đưa các nàng cột vào bên cạnh mình. Hắn cần hai cái có thể hoàn mỹ thay thế các nàng, đồng thời tuyệt đối trung thành với chính mình cái bóng. Trong tương lai nào đó một ngày, khi hắn cần nhúng tay Viêm Hạ Hoàng thất sự vụ, hoặc là cần hai cái có được công chúa thân phận quân cờ đi vì hắn xử lý một chút không tiện chính mình ra mặt chuyện lúc, hai cái này đặc thù chiến buộc liền đem phát huy ra các nàng không thể thay thế tác dụng. Ân, nếu là phòng theo các nàng làm, cái kia danh tự cũng không thể quá tùy ý. Cố thần sờ lên cằm, suy tư một lát. Một cái tên là Nguyệt Ảnh, một cái tên là Xương Ảnh cũng là chuẩn xác. Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó lập lại chiêu cũ. Hai đạo so trước đó những cái kia chiến mục phải cường đại mấy lần không ngừng thần hồn suy nghĩ, theo mi tâm của hắn bay ra, hóa thành hai đạo màu vàng lưu quang, chui vào nguyệt ảnh cùng xương ảnh mi tâm. Hắn tại hai cái này đặc thù chiến mục linh hồn hạch tâm bên trong, cắm vào càng thêm phức tạp chỉ lệnh. Các nàng không chỉ có được đối với hắn cái này tạo vật chủ tuyệt đối trung minh, còn có được độc lập năng lực suy tính, cường đại năng lực học tập, cùng hoàn mỹ mô phỏng Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương hai người ngôn hành cử chỉ, tính cách thói quen năng lực. Các nàng chính là cái này trên thế giới hoàn mỹ nhất gián điệp, chí mạng nhất sát thủ. Ông theo linh hồn hạch tâm cắm vào, bồi dưỡng trong khoang thuyền nguyệt ảnh cùng xương ảnh kia lông mi thật dài, có chút chấn động một cái, sau đó chậm rãi mở mắt. Kia là một đôi cùng Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương giống nhau như lúc mỹ lệ mắt vượng, nhưng khác biệt chính là trong mắt của các nàng không có Hạ Khuynh Nguyệt cao ngạo cùng thanh lãnh, cũng không có Hạ Ngưng Dương cơ trí cùng thông dong, có chỉ là một loại thuần túy, không mang theo mảy may tạp chất, như là mới sinh giống như trẻ nít. Đối cố thần cái này tạo vật chủ tuyệt đối không muốn xa rời cùng sùng bái. Chủ nhân hai đạo giống nhau thanh thúy êm hai, nhưng lại tràn đầy vô hạn nhu tình cùng thanh âm cung kính, đồng thời tại cố thần trong đầu vang lên. Các nàng thậm chí không cần mở miệng, liền có thể thông qua linh hồn hạch tâm cùng cố thần tiến hành trực tiếp nhất giao lưu. Cảm giác thế nào? Cố thần cười hỏi. Cảm giác tràn đầy lực lượng. Nguyên ảnh cảm thụ được thể nội cái kia có thể so với ngưng nguyên cảnh hậu kỳ bảng bạc năng lượng, tấm kia cùng Hạ Khuynh Nguyệt giống nhau như lúc gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra một cái tràn đầy nụ cười vui mừng. Cũng cảm giác rất muốn mãi mãi cũng trở tại chủ nhân bên người. Sương ảnh thì dùng một loại tràn đầy vô hạn không muốn xa rời ánh mắt, si ngốc nhìn xem cố thần, thanh âm mềm nu nói: Ha ha ha, sẽ có cơ hội. Cố thần bị hai người bọn họ chọc cho cười ha ha. Loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Tưởng tượng một chút, một cái cao lãnh nạo tiểu trưởng công chúa cùng một cái xấu bụng cơ trí nhị công chúa tại trước mặt của ngươi, giống hai cái dịu dàng ngoan ngoãn mèo con như thế, đối ngươi nũng nịu bán manh, ngoan ngoãn phục tùng. Chương 154, thần tích. Sáng thế niềm vui thú. Chương 154, thần tích. Sáng thế niềm vui thú. Loại tương phản mạnh liệt này cảm giác có khả năng mang tới cảm giác thỏa mãn cùng chinh phục cảm giác, quả thực là bất kỳ ngôn ngữ đều không thể hình dung. Tốt, các ngươi cũng đi huấn luyện a. Cố thần cưỡng chế trong lòng điểm này tiểu diễm suy nghĩ, phất phất tay. Thân thể của các ngươi mặc dù là ta dựa theo hoàn mỹ nhất số liệu mô hình sáng tạo, nhưng còn cần thông qua đại lượng chiến đấu khả năng chân chính thích ứng. Đi thôi, đừng để ta thất vọng. Là chủ nhân. Nguyên ảnh cùng xương ảnh cung kính lên tiếng. Sau đó thân ảnh của các nàng liền hóa thành hai đạo lưu quang, biến mất ngay tại chỗ. Các nàng giống nhau bị truyền tống tới chuyên môn sân huấn luyện bên trong. Chờ đợi các nàng sẽ là so Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Dương còn tàn khốc hơn không chỉ gấp 10 lần địa ngục thức huấn luyện. Bởi vì cố thần đối với các nàng kỳ vọng cũng giống nhau cao hơn được nhiều. Xử lý xong những ngày việc tư, cố thần mới đưa lực chú ý một lần nữa thả lại tới thế giới này trùng kiến trong công tác. Trải qua một đêm lên men, nhóm đầu tiên gieo rắc đi xuống thực vật hạt giống đã tại trên viên tinh cầu này mọc rễ nảy mầm. Thông qua thủ đoạn đặc thù sớm thúc đẩy sinh trưởng, tạo thành từng mảnh rộng lớn vô ngần rừng rậm nguyên thủy cùng thảo nguyên. Toàn bộ tinh cầu sinh thái hệ thống đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp nhanh chóng bản thân chữa trị cùng hoàn thiện. Trong không khí bắt đầu tràn ngập một cỗ tươi mát tràn đầy sinh mệnh khí tức dưỡng khí. Mặc dù còn rất mỏng manh, nhưng là một cái khởi đầu tốt. Bước đầu tiên, thảm thực vật bao trùm, hoàn thành. Bước thứ hai, giống loài đưa lên. Cố thần ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia phiến ghi chép vô số động vật bản đồ gen số liệu bằng khí. Hắn cũng không có vội vã đem những cái kia cường đại ở vào đỉnh trôi thực vật manh thú cho đưa lên ra ngoài. Mọi thứ cũng phải nói một cái tiến hành theo chất lượng. Hắn đầu tiên lựa chọn là một chút ở vào trôi thức ăn đáy sinh sôi năng lực mạnh, đối năng lực thích ứng hoàn cảnh cũng mạnh loại ăn cỏ động vật cùng côn trùng. Tỷ như một loại lớn lên giống con thỏ nhưng hình thể lại có trâu lớn như vậy, hơn nữa chất thịt cực kỳ ngon cự giác thỏ. Còn có một loại lớn lên giống long mật, nhưng lại có thể thu thập một loại ẩn chứa tinh thuần năng lượng mật hoa năng lượng ong. Cùng đủ loại ngũ hoa tám môn, hắn liền danh tự kêu không được kỳ dị côn trùng cùng cỡ nhỏ động vật. Theo chỉ thị của hắn hạ đạt, vô số người máy nạ nổ lần nữa hóa thành vất vả cần cù người làm vườn. Bọn chúng chở những này bị một lần nữa hợp thành đi ra động vật phôi thai cùng con non bay về phía viên tinh cầu này mỗi một cái nơi hẻo lánh. Theo phôi thai cùng con non đưa lên, theo thúc đẩy sinh trưởng kỹ thuật phong thích. Từng mảnh trên thảo nguyên bắt đầu xuất hiện thành quần kết đội cự giác thỏ, tại nhàn nhã gặm ăn tươi non cỏ xanh. Từng tòa trong rừng rậm bắt đầu vang lên liên tục không ngừng côn trùng kêu vang chim gọi, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Toàn bộ thế giới đều tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ biến càng ngày càng náo nhiệt, càng ngày càng tràn đầy sức sống. Vài ngày sau, ngay tại bên hồ chơi bùa Lý Sơ Hạ, khi nhìn đến những cái kêu bỗng nhiên xuất hiện dáng dấp lại đáng yêu nhìn lại ăn ngon cự giác thỏ lúc, trong mắt trong nháy mắt liền toát ra vô số tiểu tinh tinh. Hoa, cố thần ca ca, đó là cái gì? Là con thỏ sao? Thật đáng yêu a. Có thể ăn sao? Nàng một bên hưng phấn kêu, một bên mở ra đôi chân dài liền muốn hướng phía những cái kia cự giác thỏ tiến lên. Trở về. May mắn một bên Liễu Như Ngọc tay mắt lanh lẹ, một thanh liền đem nàng trò kéo lại. Đầu hạ, đừng có chạy lung tung, những vật kia vừa được sáng tạo ra, chúng ta còn không biết bọn chúng có hay không nguy hiểm. Liễu Như Ngọc kiên nhẫn quên. A Lý Sơ Hạ có chút không tình nguyện móp méo miệng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn dừng bước. Nàng chỉ có thể mắt lom lom nhìn những cái kia tại trên thảo nguyên nhảy nhót tương bừng mỹ thực hung hăng nuốt nước miếng. Mà đổi thành một bên Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương, nhìn trước mắt cái này như là thần tích giống như một màn, trong lòng cũng là tràn đầy không cách nào nói rõ rung động. Tỷ, hắn thật tại sáng tạo một cái thế giới. Hạ Ngưng Dương nhìn xem cái kia lơ lửng ở giữa không trung chỉ điểm Giang Sơn như là sáng thế thần giống như nam nhân, trong thanh âm mang theo một tia như nói mê hoàng hốt. "Đúng vậy a." Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ gật đầu, cặp kia băng lánh mắt vượng bên trong cũng lóe ra trước nay chưa từng có dị sắc. "Ta trước kia vẫn cho là chúng ta Viêm Hạ Hoàng thất chính là cái này trên thế giới cấp cao nhất tồn tại, lực lượng của chúng ta chính là cái này mạnh nhất trên thế giới lớn lực lượng. Nhưng là bây giờ, ta mới phát hiện, chúng ta là cỡ nào nhỏ bé, cỡ nào." Buồn cười. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia tự giễu. "Chúng ta cuối cùng cả đời theo đuổi cái gọi là quyền thế, cái gọi là tu vi, ở trước mặt hắn, bất quá là một cái búng tay, liền có thể sáng tạo cùng hủy diệt đồ vật. Có lẽ, chúng ta từ vừa mới bắt đầu, liền đi lầm đường." Hạ Ngưng Dương trầm mặc. Nàng biết tỷ tỷ nói đúng. Cố Thần chỗ cho thấy lực lượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi các nàng nhận biết phạm chủ. Đó là một loại áp đảo tất cả quy tắc phía trên, chân chính thần minh lực lượng. Tại dạng này lực lượng trước mặt các nàng điểm này cái gọi là hoàng thất kiêu ngạo, cái gọi là thánh phẩm huyết mạch, xác thực lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. "Tỷ, ngươi nói, chúng ta về sau nên làm cái gì?" Hạ Ngưng Dương trong mắt lóe lên một tia mê mang. "Làm sao bây giờ?" Hạ Khuynh Nguyệt quay đầu nhìn xem nàng, cặp kia băng lãnh mắt vượng bên trong lại lóe ra trước nay chưa từng có kiên định cùng kiên quyết. "Đương nhiên là chăm chú bắt hắn lại, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải trở thành bên cạnh hắn, không thể thiếu người. Chỉ có dạng này, chúng ta Viêm Hạ Hoàng thất mới có thể trong tương lai nào đó một ngày nên đón chân chính tân sinh." Thanh âm của nàng nói năng có khí phách. Thời gian ngay tại mảnh này thế giới mới kiến thiết bên trong bay nhanh trôi qua. Trong nháy mắt một tháng thời gian liền đi qua. Trong một tháng này viên này nguyên bản tĩnh mịch tinh cầu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rộng lớn vô ngần rừng rậm nguyên thủy bao trùm toàn bộ đại lục. Thanh tịnh thấy đáy dòng sông như là màu lam dây lụa tại sông núi ở giữa bốn lượn chảy xuôi. Sóng biết mênh mang trong hải dương bắt đầu dựng dục ra nguyên thủy nhất sinh mệnh. Đủ loại chưa bao giờ nghe kỳ hoa dị thảo, chim quý thú lạ cũng bắt đầu ở mảnh này tràn đầy vô hạn sinh cơ đại địa bên trên phồn diễn sinh sống. Toàn bộ thế giới đều bày biện ra một loại vui vẻ phồn vinh, tràn đầy sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Mà xem như đây hết thảy người sáng tạo Cố Thần, cũng trong một tháng này hoàn toàn thể nghiệm một thanh làm sáng thế thần vô thượng niệm vui thú. Hắn tựa như một cái trầm mê ở các hộp trò chơi hùng hài tử, mỗi ngày đều tại tràn đầy phấn khởi với cái thế giới này tiến hành đủ loại ma đổi. Hôm nay hắn cảm thấy phía đông đại lục bản khối, nhìn có chút không vừa mắt. Thế là tâm niệm vừa động, liền đưa nó bóp thành một cái to lớn ái tâm hình dạng. Ngày mai hắn lại cảm thấy phía tây hải dương có chút quá đơn điệu. Thế là vung tay lên liền tại hải dương trung ương, dâng lên từng tòa từ thuần túy thủy tinh cấu thành, lơ lửng ở giữa không trung mộng huyền đạo tự. Ngày mai hắn càng là ý tưởng đột phát, đem một đám nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn động vật ăn cỏ cầu vồng dê cải tạo thành một đám biết bay hơn nữa còn có thể phun ra ngọn lửa bảy màu liệt diễm phi dương. Đem Lý Sơ Hạ cái kia tiểu ăn hàng, dọa đến oa oa kêu to. Chương 155, hai nữ thuế biến. Chương 155, hai nữ thuế biến. Cố Thần mỗi một lần kỳ tư diệu tưởng, đều sẽ nhường thế giới này xảy ra một chút kỳ quái, tràn đầy kỳ huyễn sắc thái biến hóa. Cũng làm cho Hạ Khuynh Nguyệt bọn người, mỗi ngày đều sinh hoạt tại một loại thế giới quan bị lặp đi lặp lại đổi mới, tái tạo, mới lạ mà kích thích thể nghiệm bên trong. Đương nhiên, đang hưởng thụ sáng thế niềm vui thú đồng thời, Cố Thần cũng không có quên chính mình chính sự. Dưới trường hắn đời thứ nhất chiến bộ quân đoàn đã mở rộng tới mấy ngàn người quy mô. Bọn hắn ở đằng kia chút như địa ngục sân huấn luyện bên trong, hết ngày dài lại đêm thâu tiến hành lấy tàn khốc nhất huấn luyện, sức chiến đấu mỗi ngày đều tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp, phi tốc tăng lên. Mà kia hai cái đặc thù chiến bộ, người ảnh cùng xương ảnh càng là cho thấy viễn siêu thường nhân tiên phú kinh khủng. Các nàng không gần như chỉ ở ngắn ngủi trong vòng một tháng, liền đem tu vi của mình vững vàng tăng lên tới ngưng nguyên cảnh đỉnh phong, khoảng cách hóa linh cảnh cũng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Càng đem Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương hai người ngôn hành cử chỉ, mô phỏng đến giống như lúc, đạt đến dĩ giả loạn chân tình trạng. Về phần Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Sương, hai cái này giống nhau tại địa ngục sân huấn luyện bên trong, đau khổ dãy rủa nữ nhân, cũng trong một tháng này, nên đón các nàng thủy biến. Ngày đó, trong lúc các nàng rốt cục kéo lấy cố kia sớm đã là vết thương chồng chất, mỏi mệt tới cực điểm thân thể, theo kia phiến để các nàng cả đời khó quên sân huấn luyện bên trong, lảo đảo đi tới lúc, trên người các nàng khí tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vương Cẩm Dao kia thân hỏa hồng sắc trang phục, đã sớm bị mồ hôi cùng huyết thủy thấm đẫm. Chăm chú dán tại nàng kia linh lung thích thú trên đường cong, phát họa ra một loại tràn đầy dã tính cùng lực lượng cảm giác kinh người dụ hoặc. Nàng cặp kia xinh đẹp trong con ngươi, thiếu đi mấy phần ngày xưa kiêu căng cùng trừng dương, nhiều hơn mấy phần như là hỏa diễm giống như, cô độc mà cực nóng kinh người chiến ý. Nàng hỏa phượng huyết mạch, tại một tháng này địa ngục thức ma luyện bên trong, bị phản phục rèn luyện, chết xuất, đã mơ hồ có hướng về tầng thứ cao hơn tiến hóa dấu hiệu. Tu vi của nàng, cũng tại cố lực lượng này thôi thúc dưới, vững vàng đột phá đến ngưng nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mà đổi thành một bên Lý Thanh Sương, cũng giống nhau không thua bao nhiêu. Nàng tấm kia thanh lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên, mặc dù vẫn như cũng là bộ kia không hề bận tâm bộ dáng, nhưng nàng đôi tròng mắt kia bên trong lại nhiều một tia như là vạn năm huyền băng giống như thấu xương hàn ý. Khí tức của nàng biến càng thêm nội liễm, càng thêm thâm trầm, cũng càng thêm nguy hiểm. Phản phất như là một tòa tùy thời đều có thể bộc phát núi lửa hoạt động, bị một tầng thật dày sông băng cho cưỡng ép áp chế. Tu vi của nàng cũng tương tự đạt đến ngưng nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, nàng căn cơ so Vương Cẩm Dao còn muốn càng thêm vững chắc. Trong lúc các nàng hai người sóng vai đứng ở Cố Thần trước mặt lúc, trong mắt của các nàng đã không còn chút nào khuất nhục cùng không cam lòng, có chỉ là một loại thông qua được tàn khốc nhất khảo nghiệm, rốt cục thắng được chủ nhân tán thành, như chút được gánh nặng bình tĩnh. Chủ nhân, các nàng lần nữa cùng nhau quỳ một chân trên đất, nhưng lần này thanh âm của các nàng bên trong đã không còn miễn cưỡng chút nào cũng có đủ. Có, chỉ là một loại xuất phát từ nội tâm đối cường giả thuần túy nhất kính sợ cùng thần phục. Rất tốt. Cố Thần nhìn xem các nàng kia thay ra đổi thịt giống như bộ dáng, trên mặt lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Hắn biết, cái này hai viên kiệt ngạo bất tuần quân cờ, rốt cục bị hắn cho hoàn toàn rèn luyện thành hình. Đứng lên đi. Hắn đi đến trước mặt hai người, đưa các nàng từng cái đỡ dậy. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta Cố Thần chân chính thị thiếp. Các ngươi có tư cách đứng tại bên cạnh ta. Hắn giống một cỗ ấm áp thanh tuyển, trong nháy mắt liền chạy khắp hai người toàn bộ thân. Để các nàng viên kia cho tới nay đều căng thẳng tâm, trong nháy mắt liền mềm đến rối tinh rối mù. Vương Cẩm Dao cặp kia vừa mới biến kiên nghị con ngươi, trong nháy mắt liền lại bị kín một tầng hơi nước. Lý Thanh Sương cũng giống nhau, không bị khống chế, quay đầu lại, không cho hắn nhìn thấy chính mình kia có chút phiếm hồng hốc mắt. Một tháng này địa ngục sinh hoạt, các nàng thừa nhận thống khổ cùng tra tấn, là bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng. Có đến vài lần, các nàng đều cho là mình sắp phải chết. Có đến vài lần, các nàng đều nghĩ qua muốn từ bỏ. Nhưng cuối cùng, các nàng vẫn là cắn răng kiên trì được. Mà bây giờ, các nàng tất cả nỗ lực, tất cả kiên trì, rốt cục được đền đáp. Đạt được nam nhân này, quý giá nhất, cũng khó được nhất. Tán thành. Đi thôi. Cố Thần nhìn xem các nàng bộ kia muốn khóc lại không dám khóc bộ dáng khả ái, trong lòng cũng là một hồi buồn cười. Hắn một tay một cái, trực tiếp liền đem các nàng ôm vào lòng. Sau đó, sải bước hướng lấy cung điện chỗ sâu, gian kia chỉ thuộc về một mình hắn, xa hoa vô cùng tầm cung đi đến. Các ngươi không phải vẫn luôn muốn biết Hạ Khuynh Nguyệt là thế nào mạnh lên sao? Hôm nay, ta liền để các ngươi tự thể nghiệm một chút. Cái kia tràn đầy mập mờ cùng xâm lược tính lời nói, để cho hai người gương mặt xinh đẹp bá một chút, liền vừa đỏ đấu. Trái tim của các nàng bắt đầu không bị khống chế, phanh phanh cuồng loạn lên. Các nàng biết, sau đó phải xảy ra cái gì. Kia đã là các nàng một tháng qua khát vọng nhất, cũng sợ hãi nhất chuyện. Nhưng lần này, trong lòng của các nàng đã không còn chút nào kháng cự cùng quất đủ. Có, chỉ là một loại sắp đạt được vô thượng ban cho, tràn đầy thấp thỏm cùng mong đợi. Ngượng ngùng, thần cung đại môn chậm rãi quan bế, ngăn cách ngoại giới tất cả, cũng mở ra một trận, đã định trước đem duy trì liên tục cả một cái ban đêm, điên cuồng. Thiên Yến, sáng sớm ngày thứ hai, làm Cố Thần sảng khoái tinh thần theo trong tẩm cung đi tới lúc, trong đầu của hắn cũng rốt cục vang lên hệ thống kia đã lâu em thai thanh âm nhắc nhở. Đốt, chúc mừng túc chủ thành công chinh phục thiên mệnh nữ chính Vương Cẩm Dao, Lý Thanh Sương. Vương Cẩm Dao cùng túc chủ độ phù hợp tăng lên đến 90, thề nguyện sống chết. Lý Thanh Sương cùng túc chủ độ phù hợp tăng lên đến 90, thề nguyện sống chết. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được siêu thần cấp ban thưởng gói quà lớn một phần. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được hải lượng tu vi quán đỉnh, thể chất tăng lên trên diện rộng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng 2, thiên mệnh nữ chính Vương Cẩm Dao thành công thụ thai, thai nén tuyệt phẩm dòng dõi hỗn độn hỏa phượng thai. Túc chủ cùng dòng dõi huyết mạch chiều sâu cộng minh, hỗn độn tổ long thể xảy ra siêu giai tiến hóa, lột xác thành hỗn độn tổ long thể, thành thục kỳ. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng 3, thiên mệnh nữ chính Lý Thanh Sương thành công thụ thai, thai nén tuyệt phẩm dòng dõi hỗn độn băng hoàng thai. Túc chủ cùng dòng dõi huyết mạch chiều sâu cộng minh, thần hồn chi lực tăng lên trên diện rộng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng 4, thần cấp công pháp hỗn độn âm dương tạo hóa trải qua quyển thứ 3, thần quốc tiên. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng 5, thần cấp võ kỹ đại hoàng tủ thiên chỉ 2 chỉ toái tinh thần. Liên tiếp bạo tạc tính chất ban thưởng nhắc nhở, nhường Cố Thần cái kia vốn là đã cường đại đến cực điểm khí tức, lại một lần nữa lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng tăng vọt. Vâng, một cỗ so trước đó còn muốn minh ông cổ lão bá đạo không chỉ gấp 10 lần quân vương uy áp theo trong cơ thể của hắn ẩm vang một phát, quét sạch toàn bộ sơ thủy chi cốc. Tu vi của hắn tại hải lượng tu vi quán đỉnh phía dưới không có chút nào lo lắng, trực tiếp liền xông phá hóa linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong hàng rào, vững vàng bước vào cái kia trong truyền thuyết niết bàn chi cảnh. Chương 156, cùng nhau phá cảnh niết bàn chi uy. Chương 156, cùng nhau phá cảnh niết bàn chi uy. Ầm ầm, làm Cố Thần tu vi xông phá hóa linh cảnh hàng rào, bước vào niết bàn chi cảnh sát na, cả viên tinh cầu thiên địa phát tắc đều phảng phất tại trong chớp nhoáng này vì đó sôi trào. Một cỗ vô hình nhưng lại mênh mông bàng bạc uy áp lấy Cố Thần làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Trên bầu trời phong vân biến sắc, sấm sét vang dội, đại địa phía trên sông núi chấn động, vạn thú thần phục. Tất cả sinh hoạt tại trên viên tinh cầu này sinh linh, bất luận là tại trên thảo nguyên gặm ăn cỏ xanh cự giác thỏ, vẫn là trong rừng rậm truy đuổi chơi đùa liệt diễm phi dương, đều trong nháy mắt này ngừng tất cả động tác. Bọn chúng không hẹn mà cùng hướng phía sơ thủy chi cốc phương hướng nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Những này bị thúc đẩy sinh trưởng những động vật phát ra nguyên thủy nhất cũng bản năng nhất đối thần minh kính sợ cùng thần phục. Mà tại sơ thủy chi cốc trong cung điện, ngay tại bên hồ chơi đùa Liễu Như Ngọc cùng Lý Sơ Hạ đang thấp giọng trò chuyện Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương, cùng ngay tại riêng phần mình trên cương vị bận rộn kỳ lãng bọn người cũng tất cả đều trong cùng một lúc cảm nhận được cỗ này, đủ để cho các nàng linh hồn cũng vì đó run rẩy kinh khủng uy áp. Cái này, đây là kỳ lãng bọn người tại chỗ liền không chịu nổi cỗ uy áp này, hai chân mềm nhũn trực tiếp liền té quỵ trên đất, trên mặt viết đầy hãi nhiên cùng sợ hãi. Bọn hắn cảm giác mình tựa như là mưa to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời đều có thể bị kia cô mênh mông uy áp cho nghiền thịt nát xương tan. Phu quân, Cố Thần, Cố đại ca, Liễu Như Ngọc, Hạ Quy Nguyệt, Hạ Ngưng Xương bọn người cũng đồng dạng là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, thân thể mềm mại lay động, không thể không vận khởi toàn thân nguyên lực, khả năng miễn cưỡng ngăn cản được cỗ uy áp này xung kích. Ánh mắt của các nàng đều hoảng sợ, nhìn phía gian kia đóng chặt tẩm cung đại môn. Các nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kia cố để các nàng cảm thấy tuyệt vọng kinh khủng uy áp chính là từ nơi đó chuyển tới. Hắn lại đột phá. Một cái để các nàng cảm thấy hoang đường, nhưng lại không thể không tin suy nghĩ, tại tất cả mọi người trong đầu đồng thời hiện hiện. Vừa mới qua đi bao lâu? Hắn theo hóa linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đến bây giờ. Niết bàn cảnh. Cái này, loại này tốc độ đột phá, còn là người sao? Liền xem như trong truyền thuyết thần minh chuyển thế, cũng không có khả năng khoa trương như vậy chứ. Mọi người ở đây, vẫn còn to lớn chấn kinh cùng hãi nhiên bên trong lúc. Kẹt kẹt, một tiếng. Thần cung đại môn, từ từ mở ra. Cố thần vẫn như cũng là bộ kia bộ dáng lười biếng, từ bên trong đi ra. Chỉ là, hắn giờ phút này, cùng lúc trước đã có cách biệt một trời. Hai con mắt của hắn, thâm thúy đến, dường như ẩn chứa toàn bộ tinh thần đại hải. Chỉ là như vậy tùy ý thoáng nhìn, liền để Hạ Khuynh Nguyệt cái này hóa linh cảnh trung kỳ cường giả, đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh, không dám cùng chi đối mặt. Trên người hắn, đã không còn bất kỳ cuồng bạo khí tức tiết ra ngoài, tất cả lực lượng đều hoàn mỹ nội liễm tới cực hạn. Nhưng hắn chỉ là như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, phản phất như là phiến thiên địa này, duy nhất trung tâm, duy nhất chúa tể. Hắn chính là nói, hắn chính là pháp, hắn chính là cái này thế giới, chí cao vô thượng, duy nhất thần. Đều nhìn ta như vậy làm cái gì? Cố thần nhìn xem đám người bộ kia trợn mắt hốt mồm bộ dáng, trên mặt lộ ra một cái nụ cười nghiền ngẫm. Không phải liền là ngủ một giấc, thuận tiện đột ngột phá đi, về phần ngạc nhiên như vậy sao? Cái kia nhẹ như mây gió lời nói, làm cho tất cả mọi người đều kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Thuận tiện, đột ngột phá. Người quản theo hóa linh cảnh, đột phá tới niết bàn cảnh, gọi thuận tiện. Người còn có để hay không cho người khác sống? Trong lòng của tất cả mọi người đều đang điên cuồng nhả danh lấy, nhưng các nàng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra chút nào bất kính, bởi vì các nàng biết, trước mắt nam nhân này đã chân chính bước vào một cái, các nàng chỉ có thể ngưỡng vọng thậm chí liền tưởng tượng đều không thể tưởng tượng, hoàn toàn mới sinh mệnh cấp độ. Hắn cùng các nàng ở giữa đã cách một đạo, tên là thần cùng người không thể vượt qua hừng câu. Chúc mừng phu quân, tu vi tiến nhanh. Vẫn là Liễu Như Ngọc phản ứng đầu tiên đi qua, nàng chạy đến Cố Thần bên người, mặt mũi tràn đầy sùng bái, ôm lấy cánh tay của hắn, thanh âm ngọt đến phát dính. Chúc mừng Cố công tử. Kỳ Lãng bọn người cũng liền bận bịu từ dưới đất bò dậy, cung cung kính kính hướng về Cố Thần đi một cái đầu giảm xuống đất đại lễ. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Có thể đi theo dạng này một vị như là thần minh giống như tồn tại, là bọn hắn đời này vinh hạnh lớn nhất. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương cũng giống nhau, đối với Cố Thần có chút không người thi lễ một cái. Trên mặt của các nàng thần sắc phức tạp, có chấn kinh, có hãi nhiên, có kính sợ, thậm chí còn có một tia liền chính các nàng cũng không từng xem xét cùng ngưỡng mộ. Đều đứng lên đi. Cố Thần khoát tay áo, sau đó đưa ánh mắt về phía trong tầm cung, chỉ thấy Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Sương, hai cái này giống nhau kinh nghiệm một đêm điên của nữ nhân, cũng đã mặc chỉnh tề, một trước một sau từ bên trong đi ra. Khi mọi người thấy rõ hai người bọn họ bộ dáng trong nháy mắt, tất cả mọi người con ngươi đều đống nhiên co vào. Giờ phút này Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Sương, cùng hôm qua cũng đồng dạng là tưởng như hai người. Trên mặt của các nàng đã không còn chút nào mỏi mệt cùng tiểu tụy, thay vào đó là một loại từ trong ra ngoài tản mát ra kinh người thần thái cùng quan huy. Vương Cẩm Dao tấm kia xinh đẹp gương mặt xinh đẹp bên trên, nhuộm một vệt chưa cởi tận động nhân đường hồng. Đôi trong mắt kia bên trong, thủy quang liễm diễm, nhìn quanh ở giữa, kèm theo một cỗ làm cho tâm thần người chập chờn vũ mị phong tình. Mà Lý Thanh Sương tấm kia thanh lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng giống nhau, hiện ra một vẻ cực kỳ nhạt nhưng lại cực độ mê người đỏ ửng. Nhưng nàng kiết như là vạn năm huyền băng giống như khí chất, nhiều một kia, để cho người ta không nhịn được muốn đi tìm kiếm chí mạng dụ hoặc. Hai người bọn họ, phảng phất như là hai đóa bị mưa móc, hoàn toàn đổ vào qua hoa hồng cùng tuyết liên, tản ra nhường bất kỳ nam nhân nào đều không thể tự kiểm chế lực hấp dẫn. Mà nhất làm cho đám người cảm thấy khiếp sợ, là trên người các nàng khí tức. Hóa linh cảnh, hai người bọn họ vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng một đêm liền song song theo ngưng nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong trực tiếp đột phá đến vô số võ giả tha thiết ước mơ hóa linh cảnh sơ kỳ. Hơn nữa các nàng căn cơ không có chút nào phù phiếm, ngược lại so trước đó còn muốn vững chắc mấy lần không ngừng. Cái này mắt thấy cảnh này, ngoại trừ ngây thơ Lý Sơ Hạ, tất cả mọi người ở đây trong đầu đều lần nữa nổ tung một cái, để bọn hắn tâm thần kịch chấn suy nghĩ. Đêm qua gian kia trong tầm cung đến cùng xảy ra chuyện gì? Đáp án đã mất cần nhiều lời. Ánh mắt mọi người đều biến vô cùng cổ quái, nhìn xem vẻ mặt thỏa mãn, tu vi tăng vọt tới niết bàn cảnh Cố Thần. Nhìn lại một chút kia hai cái, giống nhau tu vi tăng vọt, đồng thời, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ thành thục nữ nhân phong tình Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Sương. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Song tu, thật có thể mạnh lên. Hơn nữa, là có thể khiến người ta một bước lên trời loại kia mạnh. Chương 157, thần quốc tư tưởng. Nhiệm vụ mới. Chương 157, thần quốc tư tưởng. Nhiệm vụ mới. Hạ Ngưng Sương nhìn xem kia hai cái đã từng còn cùng chính mình ở vào cùng một cấp độ, thậm chí còn không bằng nữ nhân của mình. Giờ phút này, cũng đã nhất phi trùng thiên, trở thành cùng mình tỷ tỷ như thế hóa linh cảnh cường giả. Trong lòng của nàng, giống đổ ngũ vị bình như thế, không nói ra được phức tạp. Có hâm mộ, có ghen ghét, thậm chí còn có một kia. Chính nàng cũng không nguyện ý thừa nhận khát vọng. Mà đổi thành một bên Hạ Khuynh Nguyệt, nhìn xem kia hai cái bởi vì đạt được chính mình nam nhân ân sủng mà thay ra đổi thịt nữ nhân. Trong lòng cung của nàng là một hồi, không hiểu, khó chịu. Giống như là, chính mình yêu mến nhất đồ chơi, bị người khác cho phân đi như thế. Mặc dù nàng lý trí bên trên biết đây là chuyện sớm hay muộn, nhưng trên tình cảm nàng vẫn là cảm nhận được một tia nhàn nhạt chua xót. Nàng vô ý thức liếc qua bên cạnh Cố Thần, lại phát hiện nam nhân kia cũng đang dùng một loại tràn đầy nghiền ngẫm ánh mắt nhìn xem chính mình. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, thế nào, công chúa điện hạ muốn hay không cũng tới tu luyện một chút, cam đoan để ngươi cũng một bước đúng chỗ, thẳng tới hóa linh cảnh hậu kỳ. Hừ. Hạ Khuynh Nguyệt bị hắn thấy khuôn mặt đỏ lên, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp liền đem đầu xoay tới một bên, không nhìn hắn nữa. Cái này hỗn đản, chỉ biết khi dễ ta. Nhìn xem nàng bộ kia ngạo kiểu bộ dáng khả ái, Cố Thần trong lòng đừng đề cập có nhiều đắc ý đùa giỡn vị này cao lãnh trưởng công chúa điện hạ, hiện tại đã thành hắn số lượng không nhiều ác thú vị một trong. Mà liên tại cái này, bầu không khí có chút vi diệu thời điểm, Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Dương cũng đã đi tới Cố Thần trước mặt. Các nàng xem lên trước mắt cái này, mang cho các nàng tân sinh, mang cho các nàng lực lượng nam nhân. Cặp kia con ngươi xinh đẹp bên trong, tràn đầy phát ra từ nội tâm cảm kích cùng sùng bái. Đa tạ chủ nhân, ban cho chúng ta tân sinh. Các nàng lần nữa cùng nhau mà đối với Cố Thần luyện chuyển túi đầu. Lần này, động tác của các nàng hành vân nước chảy, không mang theo miễn cưỡng chút nào. Dường như phụng dưỡng hắn, thần phục với hắn. Vốn là một cái thiên kinh địa nghĩa, vô thượng quang vinh chuyện. Đều đứng lên đi, về sau đều là người một nhà, không cần đa lễ như vậy số. Cố Thần cười đem hai người đỡ dậy, thuận tay tại các nàng kia trên cặp mông đầy đặn, không nhẹ không nặng vỗ một cái. Trêu đến hai người lại là một hồi hờn dỗi, gương mặt xinh đẹp đỏ đến sắp nhỏ ra huyết. Cách đó không xa, thấy cảnh này Hạ Khuynh Nguyệt, cặp kia băng lánh mắt vượng bên trong, cơ hồ muốn phun ra lửa. Cái này hỗn đản, trước mặt mọi người, liền dám như thế khinh bạc, quả thực là càng là vô sỉ. Nàng bên cạnh Hạ Ngưng Sương, cũng đồng dạng là thấy gương mặt xinh đẹp nóng lên, vội vàng cúi đầu xuống, không còn dám nhìn. Chỉ có Liêu Như Ngọc, vẫn như cũng là bộ kia dịu dàng như nước bộ dáng. Nàng nhìn xem phu quân của mình, lại nhiều hai cái tỉ muội. Trong lòng của nàng, mặc dù vẫn là có như vậy một tia chua xót, nhưng càng nhiều, lại là vì hắn cảm thấy cao hứng. Nàng biết, phu quân của mình đã định trước không phải một cái có thể bị nàng một người độc chiếm nam nhân. Hắn tựa như là trên trời mặt trời, quang mang vạn trượng, nhất định chiếu rọi càng nhiều người. Mà nàng chỉ cần có thể trở thành cách hắn gần nhất bên kia, lặng lặng vây quanh hắn xoay tròn tinh tinh, như vậy đủ rồi. Tốt, đều chớ ngẩn ra đó. Cố Thần hưởng thụ kết thúc đám người chú mục, cũng thu hồi đùa giỡn vẻ mặt, bắt đầu nói đến chính sự. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái, nhìn xem mảnh này từ hắn tự tay sáng tạo, tràn đầy sinh cơ bừng bừng mỹ lệ sơn cốc, trên mặt lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Trải qua một tháng này kiến thiết, chúng ta cái này nhà mới cuối cùng là có chút bộ dáng. Sinh thái hệ thống đã sơ bộ ổn định. Kế tiếp, chúng ta liền phải bắt đầu tiến hành giai đoạn thứ hai kế hoạch. Hắn làm cho tất cả mọi người tinh thần đều là chấn động. Ánh mắt của các nàng đều đồng loạt tập trung tại Cố Thần trên thân, chờ đợi hắn hạ đạt chỉ lệnh mới. Giai đoạn thứ hai kế hoạch có hai cái. Cố Thần duỗi ra hai ngón tay. Thứ nhất là văn minh trung kiến. Ta muốn trên cái tinh cầu này một lần nữa thành lập được một cái hoàn toàn mới, khoa học kỹ thuật cùng tu hành cùng tồn tại văn minh. Cái văn minh này đem lấy chúng ta là cao nhất thần quyền giai tầng thống trị, lấy những cái kia tuyệt đối trung thành chiến buộc làm chủ yếu quản lý cùng chấp hành giai tầng. Xuống chút nữa, ta sẽ theo kho gen bên trong sàng chọn ra một nhóm nắm giữ tương đối cao trí tuệ cùng tu hành thiên phú nguyên sinh chủng tộc tiến hành đưa lên, để bọn hắn trở thành thế giới này cơ sở nhất dân chúng bình thường. Cố Thần lời nói làm cho tất cả mọi người trong lòng đều nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thần quyền, chiến buộc, nguyên sinh chủng tộc, hắn vậy mà thật muốn trên thế giới này đóng vai sáng thế thần nhân vật. Hơn nữa nghe hắn ý tứ, hắn còn muốn sáng tạo ra hoàn toàn mới bộ tộc có trí tuệ. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng phạm chủ. Cố Thần, ngươi nói nguyên sinh chủng tộc là chỉ giống chúng ta đồng dạng nhân loại sao? Hạ Ngưng Sương nhìn xem hắn có chút không xác định mà hỏi thăm. Có thể hiểu như vậy. Cố Thần nhẹ gật đầu. Bất quá bọn hắn lại so với nhân loại bình thường nắm giữ mạnh hơn thể phách, càng dài tuổi thọ, cùng cao hơn tu hành thiên phú. Đương nhiên, để cho tiện quản lý, ta cũng biết tại bọn hắn trong gen cắm vào một chút nho nhỏ cửa sau. Tỷ như đối với chúng ta phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ cùng sùng bái. Cố Thần nói lời này lúc mang trên mặt một tia đương nhiên đạm mạc, dường như thao túng một chủng tộc gen cùng tín ngưỡng, với hắn mà nói liền cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. T. Nghe nói như thế, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương, hai cái này xuất thân từ hoàng thất, am hiểu sâu chi phối chi đạo nữ nhân, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Các nàng xem lấy Cố Thần, cảm giác mình tựa như là đang nhìn một cái không thể tưởng tượng nổi con chủ. Theo cấp độ gen, liền khống chế một chủng tộc tư tưởng. Loại thủ đoạn này, quả thực là chưa từng nghe thấy, làm người nghe kinh sợ. Nếu để cho các nàng Viêm Hạ hoàng thất nắm giữ loại kỹ thuật này, vậy các nàng còn cần đến tân tân khổ khổ đi làm cái gì giáo hóa, đi củng cố cái gì hoàng quyền sao? Trực tiếp theo căn nguyên bên trên, liền để tất cả con dân đều biến thành chỉ có thể hô to nô hoàng vạn tuế tín đồ cùng nhiệt, không được sao? Nam nhân này thật sự là thật là đáng sợ. Tư tưởng của hắn, thủ đoạn của hắn đều xa xa vượt ra khỏi các nàng có thể hiểu được phạm chủ. Kia, cái thứ hai kế hoạch đâu? Hạ Khuynh Nguyệt cưỡng chế trong lòng rung động, mở miệng hỏi. Cái thứ hai kế hoạch thì càng đơn giản. Cố Thần nét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Cái kia chính là nghĩ biện pháp về nhà. Về nhà. Hai chữ này giống một đạo kinh lôi, tại trong lòng của tất cả mọi người ầm vang nổ vang. Trên mặt của các nàng đều lộ ra vô cùng kích động mà thần sắc mong đợi. Đặc biệt là Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương. Các nàng cặp kia ngập nước cặp mắt đào hoa bên trong, trong nháy mắt liền bịt kín một tầng vui sướng hơi nước. Các nàng không sợ nguy hiểm, không sợ chiến đấu. nhưng các nàng thật rất nhớ nhà. Tưởng niệm cái kia, mặc dù có chút nghiêm khắc, nhưng lại rất thương yêu chính mình phụ hoàng. Tưởng niệm cái kia, mặc dù cố nén thống khổ, cũng phải cùng các nàng đấu võ mồm muội muội. Chương 158, về nhà hy vọng. Chúng nữ tâm tư. Chương 158, về nhà hy vọng. Chúng nữ tâm tư. Về nhà. Làm Cố Thần nói ra hai chữ này lúc, toàn bộ Sơ Thủy Chi Cốc bầu không khí trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Đó là một loại bị đè nén hồi lâu sau, rốt cục nhìn thấy ánh dạng đông, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ kích động cùng vui mừng như điên. Về nhà. Chúng ta thật có thể trở về nhà sao? Liễu Như Ngọc cặp kia dịu dàng mắt hạnh bên trong nháy mắt liền chứa đầy nước mắt, nàng nắm thật chặt Cố Thần ống tay áo, thanh âm đều đang run rẩy. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Xương hai tỷ muội cũng đồng dạng là thân thể mềm mại run lên, kia hai tấm giống nhau như lúc tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vô cùng phức tạp biểu lộ, có kích động, có chờ mong, nhưng càng nhiều là một loại cận hương tình khiếp giống như thấp hỏng. Các nàng là Viêm Hạ Hoàng thất công chúa, trên người của các nàng gánh vác lấy toàn bộ vinh dự của đế quốc cùng trách nhiệm. Các nàng mất tích lâu như vậy, đế quốc hiện tại lại là cái gì dạng một phen quan cảnh? Trong lúc nhất thời, chúng nữ tâm tư không giống nhau, nhưng này phần đối về nhà khát vọng lại là không có sai biệt mạnh mẽ. Đương nhiên có thể trở về nhà. Cố Thần nhìn xem các nàng bộ kia kích động bộ dáng, trên mặt lộ ra một cái để các nàng an tâm nụ cười. Hắn đem Liễu Như Ngọc nhẹ nhàng ôm vào lòng, ôn nhu an ủi, yên tâm đi, có ta ở đây, chân trời góc biển, chỗ nào chúng ta đi không được. Hắn mang theo một loại không thể nghi ngờ tuyệt đối tự tin, giống một quả thuốc an thần, nhường đám người viên kia bất ổn tâm, cuối cùng là an định xuống tới. Bất quá, Cố Thần rất nhanh liền cho các nàng cố này tăng cao nhiệt tình, rồi cho một chậu không lớn không nhỏ nước lạnh. Bất quá, muốn về nhà cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Hắn nhìn xem đám người, vẻ mặt biến nghiêm túc một chút, phân tích không gian phát tác, định vị thế giới tọa độ, tạo dựng ổn định chiều không gian thông đạo, ở trong đó dính đến lượng tính toán cùng công trình lượng, đều viễn siêu tưởng tượng của các ngươi. Đây là một cái công trình vĩ đại, cần thời gian, cũng cần tất cả chúng ta cố gắng. Hắn nhường vừa mới còn đắm chìm trong vui sướng đám người, trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Các nàng lúc này mới ý thức được, các nàng đem chuyện nghĩ đến quá đơn giản. Nơi này dù sao cũng là một cái xa lạ, bị vứt bỏ thế giới. Mong muốn từ nơi này, tinh chuẩn mở ra một đầu thông hướng quê hương mình con đường, ở trong đó độ khó chỉ sợ không thua gì tại biển rộng mênh mông bên trên tìm kiếm một hạt đặc biệt hạt cát kia. Vậy chúng ta cần làm cái gì? Vẫn là Hạ Khuynh Nguyệt phản ứng đầu tiên, nàng đã theo lúc đầu trong sự kích động khôi phục tỉnh táo, cặp kia băng lánh mắt vượng lần nữa khôi phục cơ trí cùng thanh minh. Nàng rất rõ ràng, bây giờ không phải là không nghĩ thời điểm, các nàng nhất định phải lập tức hành động. Rất đơn giản, Cố Thần ánh mắt theo trên mặt của mỗi một người đảo qua. Từ hôm nay trở đi, các ngươi tất cả mọi người đều muốn tiến vào cường độ cao nhất trạng thái tu luyện. Kỳ Lãng, ngươi cùng ngươi thủ hạ phụ trách thống lĩnh tất cả chiến bộ quân đoàn, để bọn hắn tiến vào tối cao cấp bậc chuẩn bị chiến đấu huấn luyện. Ta cần một chi tuyệt đối phục tùng, đồng thời năng chinh thiện chiến sắt thép đại quân. Là Cố công tử. Kỳ Lãng bọn người không chút do dự, ở vang đồng ý trên mặt của bọn hắn viết đầy cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Thống lĩnh một chi từ người nhân tạo tạo thành tương lai quân đoàn, loại này chỉ ở phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có chuyện, vậy mà thật phát sinh ở trên người của bọn hắn, đây quả thực so nằm mơ còn muốn kích thích. Cố Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mấy cái nữ nhân. Về phần các ngươi, ánh mắt của hắn biến có chút ý vị thâm trường. Nhiệm vụ của các ngươi liền là mau chóng thích ứng cũng trưởng không các ngươi thể nội lực lượng mới, nhất là hai người các ngươi. Hắn nhìn về phía vừa mới thay ra đổi thịt Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Sương, nét miệng lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Vừa mới đột phá tới hóa linh cảnh, căn cơ bất ổn, không hảo hảo củng cố một chút, thật là sẽ lưu lại di chứng. Cái kia tràn đầy ám chỉ tính lời nói, nhường Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Sương gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt vừa đỏ. Các nàng chỗ nào nghe không hiểu nam nhân này trong lời nói trêu chọc ý vị, nhưng các nàng cũng không dám có chút phản bác, chỉ có thể ngượng ngùng túi lầu xuống, tiếng như muỗi vo ve lên tiếng, là chủ nhân. Thấy cảnh này, Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng lại là một hồi không hiểu khó chịu. Nàng phát hiện mình bây giờ càng ngày càng không nhìn nổi nam nhân này ở trước mặt mình cùng những nữ nhân khác liếc mắt đưa tình, mà nhất làm cho nàng cảm thấy buồn bực là Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Sương hai nữ nhân này tại trên thực lực đã đuổi kịp nàng. Mặc dù tại chiến đấu kinh nghiệm cùng đối lực lượng trưởng không bên trên các nàng còn xa xa không bằng chính mình, nhưng cùng là hóa linh cảnh sơ kỳ, các nàng đã nắm giữ cùng mình bình khởi bình tọa tư cách. Cái này khiến nàng cái này luôn luôn cao ngạo trưởng công chúa điện hạ trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Không được, ta tuyệt đối không thể bị các nàng làm hạ thấp đi. Hạ Khuynh Nguyệt ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, mà nàng bên cạnh Hạ Ngưng Dương tâm tư thì càng thêm phức tạp. Nàng nhìn xem tỷ tỷ của mình, nhìn xem Vương Cẩm Dao, nhìn xem Lý Thanh Sương, nàng ba người đều đã là cao cao tại thượng hóa linh cảnh cường giả. Nhìn lại mình một chút, mặc dù cũng bởi vì là long huyết cổ thụ quà tặng, tu vi phóng đại đạt đến ngưng nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách hóa linh cảnh cũng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước, có thể một bước này xa lại giống như là lệch trời đồng dạng, khó mà vượt qua. Nàng có thể cảm giác được chính mình cùng các nàng ở giữa chênh lệch đang bị càng kéo càng lớn. Một cỗ thật sâu cảm giác bất lực cùng không cam lòng trong lòng của nàng lặng yên sinh sôi. Chẳng lẽ ta cũng muốn giống các nàng như thế đi cầu nam nhân kia sao? Ý nghĩ này cùng một chỗ, Hạ Ngưng Xương gương mặt xinh đẹp liền không bị khống chế nóng lên. Nàng nhìn thoáng qua cái kia đang bị chúng nữ vây quanh chỉ điểm giang sơn hăng hái nam nhân, trong lòng loạn thành một đoàn tê dại. Cố Thần đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, hắn nhìn xem Hạ Khuynh Nguyệt bộ kia khó chịu lại hiếu thắng bộ dáng, nhìn xem Hạ Ngưng Dương kia tràn đầy xoắn xuýt cùng khát vọng ánh mắt, trong lòng âm thầm bật cười. Rất tốt, có cạnh tranh mới có động lực. Hắn muốn, chính là loại hiệu quả này. Một cái hài hòa hậu cung, cố nhiên là tốt. Nhưng một cái tràn đầy tốt cạnh tranh, tất cả mọi người bởi vì mạnh lên, vì thu hoạch được hắn ân sủng mà cố gắng phấn đấu hậu cung, chẳng phải là càng thú vị? Tốt, nhiệm vụ đã phân phối đi xuống. Cố Thần phủi tay, đem mọi người chú ý lực một lần nữa kéo lại. Từ hôm nay trở đi, Sơ Thủy Chi Quốc tiến vào toàn diện chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tất cả mọi người xốc lại tinh thần cho ta đến. Mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải. A không, là sớm ngày về nhà. Cái kia tràn đầy trung nhị khí tức khẩu hiệu, nhường nguyên bản có chút nghiêm túc bầu không khí, trong nháy mắt liền biến dễ dàng không ít. Chúng nữ nhìn xem hắn bộ kia làm quái bộ dáng, đều là bật cười, phát ra một hồi như chuông bạc tiếng cười duyên. Ngay cả một mực sụ mặt Hạ Khuynh Nguyệt, khóe miệng cũng không nhịn được, có chút khơi gợi lên một vẻ đẹp mắt đường cong. Chương 159, công chúa điện hạ đêm đi. Chương 159, công chúa điện hạ đêm đi. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt lại là mấy ngày đã qua. Sơ Thủy Chi Cốc kiến thiết, tại vô số người máy nạ nổ cùng chiến bộ quân đoàn cố gắng hạng, biến chuyển từng ngày. Từng tòa tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, đủ loại huấn luyện công trình cùng phòng thí nghiệm cũng lần lượt đưa vào sử dụng. Toàn bộ sân cốc đều đắm chìm trong một loại khẩn trương mà tràn đầy sức sống trong không khí. Mỗi người đều bởi vì về nhà cái này cùng chung mục tiêu mà cố gắng phấn đấu. Kỳ Lãng cùng thủ hạ của hắn hoàn toàn trầm mê tại thống lĩnh chiến bộ đại quân khoái cảm bên trong. Bọn hắn đem chính mình suốt đời sở học binh pháp chiến trận, tất cả đều dùng tại những này không sợ chết người nhân tạo trên thân, mỗi ngày đều tại sân huấn luyện bên trên, khiến cho khí thế ngất trời. Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Sương, khi lấy được Cố Thần ban ân về sau, cũng hoàn toàn yên tâm bên trong bà phụ. Các nàng không còn xoắn xuýt tại quá khứ, mà là đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào củng cố tu vi cùng khai phát tự thân huyết mạch tiềm lực trong tu luyện. Các nàng mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ, cơ hồ tất cả thời gian đều ngâm mình ở Cố Thần vì bọn nàng chế tạo riêng chuyên môn sân huấn luyện bên trong, tiến hành như địa ngục ma luyện. Thực lực của các nàng cũng tại lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ phi tốc tăng lên. Mà xem như trong mọi người, thực lực yếu nhất Hạ Ngưng Sương, trong lòng áp lực cũng biến thành càng lúc càng lớn. Nàng trơ mắt nhìn Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Sương, tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền hoàn toàn vững chắc hóa linh cảnh tu vi, thậm chí mơ hồ có muốn đuổi kịp tỷ tỷ mình xu thế. Mà chính nàng, nhưng như cũng bị kẹt tại ngưng nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình cảnh bên trên, chậm chạp không cách nào đột phá. Loại này bị tất cả mọi người bỏ lại đằng sau cảm giác, nhưng nàng cái này luôn luôn thông minh cơ trí, thông dong bình tĩnh nhị công chúa điện hạ. Lần thứ nhất cảm nhận được thật sâu lo nghĩ cùng thất bại. Tối hôm đó, làm nàng lần nữa xung kích hóa linh cảnh thất bại, theo trong phòng tu luyện kéo lấy mệt mỏi thân thể đi tới lúc, vừa vặn gặp giống nhau vừa mới kết thúc tu luyện tỷ tỷ Hạ Khuynh Nguyệt. Tỷ. Hạ Ngưng Sương nhìn xem tỷ tỷ tấm kia vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng khí tức lại càng phát ra thâm thúy mênh mông tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, trong thanh âm mang theo một tia không che giấu được thất lạc. Lại thất bại. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn xem nàng bộ kia ủ rũ túi đầu bộ dáng, đại mi cau lại. Ân. Hạ Ngưng Sương nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ, ta cũng không biết vì cái gì, luôn cảm giác còn kém một chút như vậy, nhưng chính là không xông phá tầng kia giấy cửa sổ. Hạ Khuynh Nguyệt trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng nói, tâm của ngươi, loạn. Lòng ta, loạn. Hạ Ngưng Dương sửng sốt một chút. Ngươi quá nóng lòng cầu thành. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn xem nàng, cặp kia băng lánh mắt phượng bên trong, lóe lên vẻ mặt phức tạp. Ngươi thấy được Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Dương đột phá, thấy được các nàng thực lực bay vọt, trong lòng của ngươi bắt đầu không thăng bằng. Ngươi quên, võ đạo một đường, tối kỵ phập phồng thấp thỏm. Ta Hạ Ngưng Dương bị tỷ tỷ nói chúng tâm sự, khuôn mặt đỏ lên, không phản bắt được. Đúng vậy a, nàng đúng là gấp. Nàng không muốn bị rơi xuống, không muốn trở thành cái kia chỉ có thể đi theo đại gia sau lưng, cản trở người. Thì, ta chỉ là không muốn giống như trước kia như thế, trơ mắt nhìn ngươi lâm vào nguy hiểm, chính mình lại cái gì đều không làm được. Hạ Ngưng Dương vành mắt có chút phím hồng, trong thanh âm mang theo một tiếng nghẹn nào. Nhìn thấy muội muội bộ dáng này, Hạ Khuynh Nguyệt viên kia băng lãnh tâm cũng không khỏi đến mềm nhũn ra. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ muội muội bà bay, thở dài nói rằng, ta minh bạch, nhưng là, lực lượng xưa nay đều không phải là bỗng dưng chiếm được. Mong muốn thu hoạch được dạng gì lực lượng, liền phải trả cái giá lớn đến đâu. Ánh mắt của nàng như có như không liếc nhìn cung điện chỗ xấu nhất. Gian kia chỉ thuộc về nam nhân kia tầm cung, trong thanh âm mang theo một tia liền chính nàng cũng không từng phát giác phức tạp ý vị. Có đôi khi cần không chỉ là cố gắng, còn có một phần quyết đoán. Hạ Ngưng Dương nhìn xem tỷ tỷ kia có ý riêng ánh mắt, trong lòng chấn động mạnh một cái. Nàng trong nháy mắt liền hiểu tỷ tỷ ý tứ trong lời nói. Quyết đoán. Đúng vậy à, tỷ tỷ, Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Dương không phải liền là chọn ra quyết đoán mới đổi lấy thực lực hôm nay sao? Thật là, nhưng nàng cũng giống các nàng như thế. Hạ Ngưng Dương tâm hoàn toàn loạn. Đêm khuya, Cố Thần tập cung, hoặc là nói, hiện tại hẳn là xưng là thần điện trong thư phòng, đèn đuốc sáng trưng. Hắn đang lơ lửng tại thư phòng trung ương, nhắm hai mắt. Trung quanh hắn còn quấn vô số từ kim sắc dòng số liệu tạo thành, phức tạp tới cực điểm không gian 3 triệu tinh đồ. Những này đều là hắn theo sáng thế ma phương bên trong phân tích ra liên quan tới không gian pháp tắc giải rác số liệu. Hắn ngay tại ý đồ đem những mảnh vỡ này hóa tin tức một lần nữa ghép lại, chỉnh hợp, thôi diễn ra một đầu, có thể ổn định thông hướng hắn thì ra thế giới không gian tọa độ. Đây là một cái vô cùng mênh mông, vô cùng khô khan công trình. Cho dù là lấy hắn hiện tại có thể so với siêu máy tính đại não, cũng cảm nhận được từng đợt mỏi mệt. Ngay tại hắn chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi một chút thời điểm, một hồi như có như không như là như hoa lan nhàn nhạt mùi thơm theo ngoài cửa nhẹ nhàng tiến đến. Ngay sau đó, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. một đạo mặc màu tím nhạt cung trang váy dài tuyệt mỹ thân ảnh, vương một bát nóng hôi hổi tản ra mùi hương dược thiệt canh, chậm rãi đi đến. Chính là Hạ Khuynh Nguyệt. Đã trễ thế như vậy, còn không nghỉ ngơi. Nàng đem dược thiệt canh nhẹ nhàng đặt ở Cố Thần bên cạnh lơ lửng bàn bên trên. Cặp kia băng lánh mắt phượng nhìn xem hắn, trong thanh âm mang theo một tia chính nàng cũng không từng phát giác lo lắng. "Nha, chúng ta trưởng công chúa điện hạ, vậy mà lại tự mình cho ta đưa bữa ăn khuya. Thật sự là được sủng ái mà lo sợ a." Cố Thần mở to mắt, nhìn trước mắt cái này, tại dưới ánh đèn đẹp đến mức như là cựu thiên huyền nữ giống như nữ nhân. Trên mặt hắn lại phủ lên bộ kia, bất cần đời lười nhác đủ cười. "Ngươi thích uống không uống?" Hạ Khuynh Nguyệt bị hắn thấy gương mặt xinh đẹp nóng lên, hừ lạnh một tiếng, đem đầu xoay tới một bên. "Cái này hỗn đản, cũng sẽ không thật dễ nói chuyện sao? Chính mình rõ ràng là nhìn hắn vất vả, mới cố ý tự tay vì hắn chịu dược thiệt canh, hắn lại còn ở chỗ này trêu chọc chính mình." "Uống, đương nhiên uống. Công chúa điện hạ tự tay chịu, liền xem như độc dược, ta cũng vui vẻ chịu được a." Cố Thần cười bưng lên chén kia dược thiệt canh, uống một hơi cạn sạch. Một cỗ ôn nhuận mà năng lượng tinh thuần, trong nháy mắt liền theo cổ họng của hắn, chạy khắp tứ chi bách hải của hắn. Nhưng cái kia bởi vì quá độ tiêu hao mà có chút mệt mỏi thần hồn, trong nháy mắt liền khôi phục lại. "Đồ tốt a." Cố Thần tán thưởng một tiếng. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem Hạ Khuynh Nguyệt, nói đi, vô sự mà ân cần. "Ngươi cái điểm này tới tìm ta, cũng không chỉ là vì cho ta đưa một bát dược thiện canh đơn giản như vậy a." Hạ Khuynh Nguyệt bị cái kia tràn đầy xâm lược tính ánh mắt, thấy giật mình trong lòng, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy, bày ra một bộ thanh lãnh bộ dáng. "Ta chỉ là ngủ không được, tùy tiện đi một chút." Nàng có chút nghĩ một đằng nói một mèo nói. "Ngủ không được." Cố Thần hiện ra nụ cười trên mặt, biến càng thêm nghiền ngẫm. Là cảm thấy, gần nhất tu vi không có gì tiến bộ, trong lòng không nỡ, cho nên ngủ không được. Chương 160, Phượng gáy cửu thiên. Thế giới bí ẩn. Chương 160, Phượng gáy cửu thiên. Thế giới bí ẩn. "Ngươi..." Hạ Khuynh Nguyệt bị hắn một câu nói toạc ra tâm sự, lập tức vừa thẹn vừa xấu hổ. Nàng xác thực cảm nhận được áp lực. Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Xương hai nữ nhân kia, khi lấy được hắn tới nhuần về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mà nàng lại bởi vì không bỏ xuống được điểm này buồn cười thận trọng, chậm chạp không chịu lại chủ động đi tìm hắn. Mắt thấy là phải bị hai nữ nhân kia đuổi kịp, trong nội tâm nàng làm sao có thể không đổi. "Thế nào? Bị ta nói trúng?" Cố Thần từng bước một đi đến trước mặt của nàng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, con ngươi thâm thúy bên trong lóe ra thợ săn đối đãi con mồi giống như quan mang. "Mong muốn lực lượng sao?" Thanh âm của hắn mang theo mê hoặc nhân tâm ma lực. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn xem hắn gần trong gang tấc tuấn lãng khuôn mặt, cảm thụ được trên người hắn nhường nàng hít thở không thông dương cương nam nhân khí tức, trái tim không bị khống chế phanh phanh của loạn. Hô hấp của nàng biến gấp rút, thanh lãnh gương mặt xinh đẹp cũng nhiễm lên một vệt động nhân đỏ ửng. Nàng không nói gì, nhưng run nhẹ nhẹ lông mi cùng cặp kia thủy quang liễm diễm mắt phượng đã nói rõ tất cả. "Xem ra, công chúa điện hạ của chúng ta vẫn là rất thành thật đi." Cố Thần trên mặt lộ ra được như ý cười xấu xa. Hắn đột nhiên buông tay, một thanh liền đem nàng mềm mại không xương thân thể mềm mại ôm vào lòng. "Đã ngủ không được, vậy không bằng liền để vi phu thật tốt giúp ngươi tu luyện một cái đi, cam đoan để ngươi đêm nay ngủ ngon giấc." Vừa dứt lời, hắn liền không còn cho Hạ Khuynh Nguyệt bất kỳ cơ hội phản kháng, trực tiếp đưa nàng chặn ngang ôm lấy, sải bước hướng lấy tẩm cung chỗ sâu tấm kia đủ để dung nạp 7-8 người lăn lộn xa hoa giường lớn đi tới. Trong tẩm cung, xuân sắc vô biên, một tiếng cao vút trong mây phượng gáy cùng một tiếng mênh mông cổ lão long ngâm đồng thời tại thần điện trên không ầm vang vang lên. Kim sắc thần hoàng hư ảnh cùng huyền hoàng sắc tổ long hư ảnh ở giữa không trung xoay quanh xen lẫn, cuối cùng hoàn mỹ hòa thành một thể. Long vượng trình tường, âm dương hợp cùng. Một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn bàng bạc tinh thuần hỗn độn bản nguyên chi lực, tại hai người thể nội ầm vang nổ tung. Hạ Khuynh Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị ngâm mình ở toàn thế giới ấm áp nhất, thoải mái nhất trong suối nước nóng. Nàng gái kia vừa mới đột phá tới hóa linh cảnh trung kỳ tu vi, tại cỗ này có thể xương gian lận giống như năng lượng quán đỉnh phía dưới, cái gọi là bình cảnh căn bản lại không tồn tại. "Veng!" Hóa linh cảnh trung kỳ hàng rào ứng thanh mà nát. Bàng bạc mênh mông năng lượng như là tìm tới chỗ tháo nước, điên cuồng mà tràn vào nàng cái kia vốn là đã vô cùng rộng lớn đan điền khí hải, nhường tu vi của nàng lại một lần nữa lấy một loại làm người tuyệt vọng tốc độ điên cuồng tăng vọt. Hóa linh cảnh trung kỳ đỉnh phong. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, tu vi của nàng lại một lần nữa tiêu thăng đến một cái độ cao mới. Mà Cố Thần cũng giống nhau cảm giác chính mình thoải mái tới cực điểm. Hạ Khuynh Nguyệt kia tinh thuần vô cùng cựu thiên thần hoàng bản nguyên, đối với hắn cái kia vừa mới tiến hóa tới thành thục kỳ hỗn độn tổ long thể mà nói, quả thực chính là trên đời này vị ngon nhất vật đại bổ. Cái kia vừa mới đột phá tới niết bàn cảnh sơ kỳ tu vi, tại cố lực lượng này tầm bổ hạ bị triệt để củng cố xuống tới, căn cơ biến vô cùng vững chắc. Hắn thậm chí cảm giác chính mình khoảng cách niết bàn cảnh trung kỳ cũng đã không xa. Không biết rõ qua bao lâu, làm kia đầy trời long vượng hư ảnh chậm rãi tiêu tán, làm kia quét sạch toàn bộ sơ thủy chi cốc kinh khủng năng lượng ba động cũng rốt cục bình ổn lại lúc. Trận này điên cuồng song tu thịnh yến mới cuối cùng là hạ màn. Hạ Khuynh Nguyệt giống một cái lười biếng mèo con như thế, mềm nhũn ghé vào Cố Thần kia rắn chắc mà trên lồng ngực cấm áp, liền một đầu ngón tay đều không muốn động. Nàng tấm kia thanh lãnh tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp lần trước khắc treo một vẻ chưa cởi tận động nhân đến cực điểm ửng hồng. Cặp kia băng lãnh mắt vượng cũng biến thành thủy quang liễm diễm, mỹ nhãn như tơ, nơi nào còn có nửa phần ngày bình thường kia cao cao tại thượng trưởng công chúa điện hạ uy nghiêm bộ dáng. Cảm thụ được thể nội kia bành trướng mãnh liệt, so trước đó cường đại mấy lần không ngừng mới tinh lực lượng. Trong lòng của nàng tràn đầy không cách nào nói rõ hài lòng cùng ngượng ngùng. Nam nhân này quả thực chính là một cái hành động, một cái có thể khiến người ta trầm luân nghiện mỹ vị. Mỗi một lần cùng hắn tiến hành loại này thân mật tu luyện cũng có thể làm cho nàng thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. loại cảm giác này thật sự là quá, quá làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Cảm giác thế nào? Công chúa điện hạ của ta. Cố Thần vuốt ve nàng kia bóng loáng như tơ lương ngọc, mang trên mặt một tia nụ cười nghiền ngẫm. Thử, còn tạm được. Hạ Khuynh Nguyệt đem gương mặt xinh đẹp chôn ở lồng ngực của hắn, tiếng như mỗi vo ve nói, nàng mới sẽ không thừa nhận chính mình vừa rồi có nhiều dễ chịu, có nhiều say mê đâu. Chỉ là vẫn được. Cố Thần nhíu mày, đại thủ bắt đầu không thành thật tại nàng kia linh lung thích thú trên đường con bốn phía đi khắp. Xem ra là vi phu còn chưa đủ cố gắng a, nếu không chúng ta lại đến tu luyện một lần. Không cần. Hạ Khuynh Nguyệt bị hắn dọa đến vội vàng ngẩng đầu, cặp kia ngập nước mắt vượng cầu xin tha thứ dường như nhìn xem hắn. Một lần nữa, nàng cảm giác chính mình thật muốn bị cái này không biết mệt mỏi quái vật cho hoàn toàn ép khô. Ha ha ha, nhìn xem nàng bộ kia vừa thẹn lại sợ bộ dáng khả ái, Cố Thần trong lòng đừng đề cập có nhiều đắc ý, hắn thích xem nàng bộ này ở trước mặt mình hoàn toàn tháo xuống tất cả ngụy trang, triển lộ ra chân thật nhất một mặt bộ dáng. Hai người cứ như vậy lặng lặng địa tướng ôm lấy, thưởng thụ lấy cái này báo tố sau yên tĩnh. Ngay tại không khí này biến càng ngày càng ấm áp, càng ngày càng tiểu diễm thời điểm, Cố Thần trong lòng đỗng nhiên toát ra một cái hắn cho tới nay đều rất hiếu kỳ vấn đề. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem trong ngực cái này đã hoàn toàn thuộc về mình nữ nhân, mở miệng hỏi, "Khuynh Nguyệt, ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi." "Ân, vấn đề gì?" Hạ Khuynh Nguyệt lười biếng lên tiếng. "Các ngươi Viêm Hạ Hoàng thất xem như toàn bộ Viêm Hạ quốc cấp cao nhất kẻ thống trị, hẳn phải biết rất nhiều người bình thường không biết rõ bí mật a. Ta rất hiếu kỳ, tại chúng ta Viêm Hạ quốc, Hóa Linh cảnh võ giả liền đã xem như một phương hào cường, liền hoàng thất đều muốn khách khí lôi kéo. Kia Hóa Linh cảnh phía trên miết bàn cảnh, thậm chí là mạnh hơn tồn tại đâu. Vì cái gì ta cũng không hề có nghe nói qua thanh danh của bọn hắn?" Cố Thần vấn đề này nhường Hạ Khuynh Nguyệt kia nguyên bản còn có chút mê ly ánh mắt trong nháy mắt liền thành tỉnh lại. Nàng tấm kia ửng hồng chưa khởi gương mặt xinh đẹp bên trên cũng nổi lên một tia trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nàng trầm mặc, bởi vì Cố Thần hỏi vấn đề này đã chạm tới thế giới này trọng yếu nhất tầng sâu nhất bí mật. Kia là chỉ có từng cái quốc gia người thống trị cao nhất cùng những cái kia truyền thừa mấy ngàn năm cổ lão tông môn mới có tư cách biết đến trung cực bí ẩn. Thấy được nàng bộ dáng này, Cố Thần trong lòng liền càng thêm tò mò. "Thế nào?" Không tiện nói, hắn méo méo nàng kia thổi qua liền phá gương mặt xinh đẹp, vừa cười vừa nói, "Chúng ta bây giờ thật là thân mật nhất quan hệ, liền hai tử đều có, còn có cái gì bí mật là không thể nói với ta sao? Lại nói, bằng vào ta thực lực bây giờ, ngươi cảm thấy các ngươi thế giới kia còn có cái gì bí mật là có thể uy hiếp được ta sao?" Cố Thần lời nói nhường Hạ Khuynh Nguyệt tâm run lên bần bật. Đúng vậy, a nam nhân này hiện tại đã là trong truyền thuyết niết bàn cảnh cường giả. Hơn nữa hắn vẫn là một cái có thể tay không sáng tạo thế giới, đồ diệt thần minh quái vật trong quái vật. Ở trước mặt hắn, cái gọi là cơ mật quốc gia, cái gọi là trung cực bí ẩn xác thực có vẻ hơi buồn cười. Chương 161, chiều không gian khe hở cùng đẳng cấp cao hơn thế giới. Chương 161, chiều không gian khe hở cùng đẳng cấp cao hơn thế giới. Hạ Khuynh Nguyệt hít sâu một hơi, rốt cục hạ quyết tâm. Nàng ngẩng đầu, cặp kia lần nữa khôi phục thanh lãnh mắt vượng vô cùng nghiêm túc nhìn xem Cố Thần, gàn từng chữ nói rằng, "Ngươi nói đúng, bí mật này lấy thực lực ngươi bây giờ xác thực có tư cách biết. Sở dĩ ngươi chưa từng có nghe nói qua liên quan tới niết mệnh cảnh cường giả truyền thuyết, đó là bởi vì..." Nàng dừng một chút, sau đó nói ra một câu nhường Cố Thần đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn lời nói. "Bọn hắn đã không tại chúng ta thế giới." "Không tại chúng ta thế giới?" Cố Thần nghe được, lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. "Có ý tứ gì? Chẳng lẽ bọn hắn đều đã chết? Vẫn là phi thăng?" Hắn có chút hiếu kỳ, thế giới này hệ thống sức mạnh dường như so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm phức tạp một chút. "Không phải chết, cũng không phải phi thăng." Hạ Khuynh Nguyệt lắc đầu, nàng tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó dùng một loại tận lực đơn giản rõ ràng phương thức hướng Cố Thần giải thích nói, "Ngươi hẳn phải biết, thế giới của chúng ta tồn tại rất nhiều giống chúng ta trước đó gặp phải hắc vụ chi nguyên như thế chiều không gian khe hở a." Cố Thần nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên biết, những cái kia chiều không gian khe hở là thế giới này linh khí chủ yếu nơi phát ra, cũng là các loại yêu thú cùng dị giới sinh vật xâm lấn thông đạo. Những cái kia chiều không gian khe hở tựa như là liên tiếp lấy chúng ta thế giới cùng vô số thế giới khác cửa. Hạ Khuynh Nguyệt tiếp tục nói, có chút cửa đằng sau là giống hắc vụ chi bên như thế tràn đầy tĩnh mịch cùng hỗn loạn đê đằng chiều không gian. Cũng có chút cửa đằng sau là giống chúng ta hiện tại vị trí cái này máy móc thế giới như thế, tràn đầy kỳ dị năng lượng đặc thù chiều không gian. Nhưng là còn có một số cửa, phía sau của bọn nó kết nối lấy, là so với chúng ta chỗ thế giới cao cấp hơn, càng rộng lớn hơn. Đại thế giới. Đại thế giới. Cố Thần nhai nuốt lấy ba chữ này, cảm giác chính mình dường như đẩy ra một cái thông hướng hoàn toàn mới không biết lĩnh vực đại môn. Hắn vẫn cho là chính mình xuyên biệt đến thế giới này, chính là một cái bình thường lấy võ vi tôn cao võ thế giới. Mặc dù có chiều không gian khe hở, khác thường giới sinh vật, nhưng này cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, nhiều lắm là xem như cho thế giới này tăng thêm một chút kỳ huyễn sắc thái. Nhưng bây giờ Hạ Khuynh Nguyệt lại nói cho hắn biết, bọn hắn chỗ thế giới chỉ là một cái càng lớn thế giới trên bản đồ một khối nhỏ nhỏ, thậm chí có thể nói là tàn phá mảnh vỡ. Mà tại mảnh vỡ bên ngoài, vẫn tồn tại một cái so nơi này khổng lồ vô số lần, pháp tắc càng thêm hoàn thiện đại thế giới. Tin tức này đối với hắn xung kích không thể bảo là không lớn. Không sai, đại thế giới. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ gật đầu, nàng xoay người, nhìn xem Cố Thần tấm kia tràn ngập khiếp sợ mặt, băng lãnh mắt vượng bên trong hiện lên vẻ mặt phức tạp. Bí mật này, tại toàn bộ Viêm Hạ quốc cũng chỉ có số rất ít tầng cao nhất nhân vật mới biết được. Chúng ta Viêm Hạ hoàng thất trong điện tịch, đem chúng ta chỗ thế giới xưng là tổ địa. Mà đem những cái kia thông qua chiều không gian khe hở cùng chúng ta tổ địa tương liên, to lớn hơn thế giới, gọi chung là đại thế giới. Những cái kia đại thế giới, có to như sao trời, có nhỏ như bụi bặm, số lượng nhiều căn bản là không có cách thống kê. Mỗi một cái đại thế giới đều có được cùng chúng ta tổ địa hoàn toàn khác biệt thiên địa pháp tắc cùng văn minh hệ thống. Có thế giới tiên đạo hưng thịnh, người người đều có thể tu tiên vấn đạo, truy tìm trường sinh. Có thế giới ma đạo hoành hành, mạnh được yếu thua, thờ phụng nguyên thủy nhất luật rừng. Còn có thế giới tựa như chúng ta bây giờ vị trí cái này máy móc tinh cầu như thế, khoa học kỹ thuật phát triển tới một cái chúng ta không cách nào tưởng tượng độ cao, cuối cùng lại đi hướng bản thân hủy diệt. Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm mang theo một tia xa xăm, phản phất tại giảng thuật một đoạn cổ lao sử thi. Cố Thần nghe được tâm thần chập chờn. Hắn không nghĩ tới cái vũ trụ này vậy mà lại là như thế ầm ầm sóng dậy, tràn đầy vô hạn khả năng. Kia, chúng ta Viêm Hạ quốc những cái kia đột phá tới niết mệnh cảnh, thậm chí là thông huyền cảnh cường giả, đều đi những cái kia đại thế giới. Cố Thần truy vấn. Đúng vậy. Hạ Khuynh Nguyệt lần nữa gật đầu, ngữ khí biến có chút nặng nề. Bọn hắn đi những cái kia đại thế giới, có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, là vì bảo hộ. Bảo hộ? Cố Thần sững sờ. Ngươi cho rằng những cái kia chiều không gian khe hở chỉ là đơn hướng sao? Hạ Khuynh Nguyệt nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại. Chúng ta tổ địa người có thể đi đại thế giới, những cái kia đại thế giới sinh linh tự nhiên cũng có thể thông qua chiều không gian khe hở đi vào chúng ta tổ địa. Mà những cái kia đại thế giới sinh linh, bởi vì chỗ thế giới pháp tắc càng thêm hoàn thiện, linh nguyên càng thêm dồi dào, cho nên bọn hắn cá thể thực lực phổ biến muốn so chúng ta tổ địa sinh linh cường đại hơn nhiều. Một khi để bọn hắn đại quy mô xâm lấn tổ địa, vậy đối với ta nhóm mà nói sẽ là một trận hủy diệt tính tai nạn. Cho nên chúng ta tổ địa những cái kia tiền bối các cường giả, tại đột phá tới cảnh giới càng cao hơn về sau, liền sẽ tự động tiến về những cái kia cùng chúng ta tổ địa tương liên nguy hiểm nhất cũng tuyến đầu chiều không gian khe hở chiến trường, dùng huyết nhục của bọn hắn thân thể cho chúng ta cấu trúc lên một đạo chống cự ngoại địch kiên cố trường thành. Bọn hắn mới là chúng ta thế giới này chân chính bảo hộ người. Hạ Khuynh Nguyệt nói lời nói này lúc, băng lãnh mắt phượng bên trong giấy lên một tia trước nay chưa từng có, tràn đầy kính nể cùng sùng bái hòa diễm. Cố Thần tâm cũng giống nhau bị thật sâu xúc động. Hắn vẫn cho là thế giới này là một cái tràn đầy lục đục với nhau, tràn đầy lợi ích phân tranh lãnh khốc thế giới. Có thể hắn không nghĩ tới ở cái thế giới này phía sau, lại còn ẩn giấu đi dạng này một đám vì bảo hộ gia viên mà yên lặng nỗ lực, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh anh hùng vô danh. Hắn nhớ tới tại Giang Hải thị Hắc Vũ chi viên những cái kia vì chống cự thú triều mà không sợ chết quân phòng giữ. Hắn nhớ tới tại máy móc tinh cầu bên trên vì cho hắn tranh thủ thời gian mà phi nga dập lửa giống như Hạ Khuynh Nguyệt bọn người. Thì ra loại này bảo hộ tinh thần vẫn luôn cắm rễ tại thế giới này huyết mạch bên trong, chưa hề đoạn tuyệt. Kia, cái nguyên nhân thứ hai đâu? Cố Thần bình phục một chút tâm thần, tiếp tục hỏi. Cái nguyên nhân thứ hai là vì truy cầu. Hạ Khuynh Nguyệt ngữ khí biến có chút phức tạp. Truy cầu. Đúng vậy, truy cầu cao hơn võ đạo, truy cầu lực lượng mạnh hơn, truy cầu vĩnh hằng sinh mệnh. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn xem Cố Thần, sâu kín nói rằng, chúng ta chỗ tổ địa, bởi vì pháp tắc không trọn vẹn, linh nguyên mỏng manh, cho nên nó hạn mức cao nhất là rất thấp. Căn cứ hoàng thất chúng ta điện tịch ghi chép, tại tổ địa, võ giả có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao chính là thông huyền cảnh đỉnh phong. Một khi đạt tới cảnh giới này, bất luận ngươi lại thế nào cố gắng, lại thế nào tu luyện, đều không thể lại tiến thêm mảy may. Bởi vì thế giới này thiên địa pháp tắc đã không cách nào lại gánh chịu lực lượng càng thêm cường đại. Như vậy cũng tốt so một cái hồ nước, nó có khả năng dung nạp lượng nước là có hạn. Một khi lượng nước vượt qua hồ nước cực hạn, nhiều như vậy dư nước liền sẽ tràn ra đi. Mà những cái kia đột phá thông huyền cảnh, mong muốn truy cầu cảnh giới cao hơn cường giả, chính là những cái kia dư thừa nước. Bọn hắn mong muốn tiếp tục mạnh lên, cũng chỉ có một lựa chọn. Cái kia chính là rời đi cái này hồ nước nho nhỏ, đi hướng một cái càng rộng lớn hơn, có thể dung nạp bọn hắn. Giang Hà biển hồ. Mà những cái kia đại thế giới, chính là bọn hắn trôi đi tốt nhất. Hạ Khuynh Nguyệt lời nói giống một đạo thiểm điện, trong nháy mắt chiếu sáng Cố Thần trong lòng tất cả mê vụ. Chương 162, thế giới bại xích. Thần minh chi công xiềng. Chương 162, thế giới bại xích. Thần minh chi công xiềng. Cố Thần rốt cuộc hiểu rõ. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình đột phá tới niết bàn cảnh về sau, luôn cảm giác cái này thế giới mới thiên địa pháp tắc so với ban đầu thế giới muốn càng thêm dễ chịu càng thêm kiên cố. Thì ra không phải thế giới này quá mạnh, mà là lúc đầu thế giới kia quá yếu. Yếu tới đã nhanh muốn không chứa được hắn cái này ngày càng cường đại quái vật. Kia, nếu như một cái giống ta dạng này đã siêu việt thế giới kia cực hạn chịu được người, cưỡng ép lưu tại thế giới kia, sẽ xảy ra cái gì? Cố Thần nhìn xem Hạ Khuynh Nguyệt, hỏi một cái nhường chính hắn đều cảm thấy tim đập nhanh vấn đề. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn xem hắn, tấm kia thanh lãnh tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nàng trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi phun ra bốn cái nhường Cố Thần như rơi vào hầm băng chữ. Thế giới sụp đổ. Nàng nhường Cố Thần con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn nhìn xem Hạ Khuynh Nguyệt, cảm giác hô hấp của mình đều biến có chút khó khăn. Hắn không nghĩ tới chính mình tâm tâm niệm niệm mong muốn trở về nhà, vậy mà lại bởi vì chính mình trở về mà đứng trước hủy diệt nguy hiểm. Đây quả thực là trên đời này nhất hoang đường cũng nhất châm chọc chuyện. Hắn nhìn xem Hạ Khuynh Nguyệt cặp kia viết đầy ngưng trọng mắt phượng, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn biết mình đường về nhà chỉ sợ so với hắn tưởng tượng phải gian nan gấp một vài lần. Hắn không thể cứ như vậy trở về. Tại hắn không có tìm được có thể hoàn mỹ khống chế chính mình lực lượng, hoặc là nói có thể làm cho thế giới kia chịu đựng lấy chính mình lực lượng phương pháp trước đó. Hắn trở về đối thế giới kia mà nói, không phải cứu vớt, mà là thẩm phán. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác bất lực cùng mờ mịt trong nháy mắt quét sạch Cố Thần toàn bộ thân. Lần thứ nhất hắn đối với mình kia lực lượng cường đại sinh ra sợ hãi, mà liền tại hắn tâm thần khuấy động, khó mà tự kiềm chế thời điểm. Một đôi mềm mại mà lạnh buốt ngọc thủ đống nhiên nhẹ nhàng cầm tay của hắn, là Hạ Khuynh Nguyệt. Nàng nhìn xem Cố Thần tấm kia bởi vì chấn kinh mà có vẻ hơi mặt tái nhợt, băng lãnh mắt phượng trung lưu lộ ra một tia liền chính nàng cũng không từng phát giác đau lòng cũng không đành lòng. "Đừng lo lắng." Nàng dùng một loại trước nay chưa từng có thanh âm ôn nhu nhẹ giọng an ủi. "Nhất định sẽ có biện pháp." Thanh âm của nàng không lớn, nhưng lại giống một cô ấm áp thanh tuyển trong nháy mắt chạy khắp Cố Thần toàn bộ thân, vuốt lên cái kia khỏa sao động bất an tâm. Cố Thần nhìn xem nàng cặp kia viết đầy lo lắng cùng ân cần mắt phượng, trong lòng điểm này mở mịt cùng sợ hãi cũng thời gian dần qua bị một loại tên là cảm động cảm xúc thay thế. Hắn trở tay đưa nàng kia mềm mại không xương ngọc thủ chăm chú giữ tại lòng bàn tay của mình. Sau đó đưa nàng một thanh kéo vào trong ngực của mình. "Ân." Hắn đem đầu thật sâu chôn ở mái tóc của nàng ở giữa, cảm thụ được trên người nàng kia quen thuộc, như là cựu thiên thần hoàng giống như cao quý mà thanh lãnh mùi thơm cơ thể, thanh âm có chút khàn khàn lên tiếng. "Nhất định sẽ có biện pháp." Cố Thần đột nhiên đem Hạ Khuynh Nguyệt kéo vào trong ngực, nàng linh lung thích thú thân thể mềm mại trong nháy mắt cứng đờ. Một cỗ nồng đậm lại tràn ngập xâm lược tính nam tử khí tức xen lẫn nhàn nhạt mùi rượu, đưa nàng cả người bao vây lại, nhường nàng đóng băng 20 năm tâm không khỏi vì đó một hồi cuộn loạn. Nàng gương mặt xinh đẹp bám một chút đỏ đấu, giống một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi, vô ý thức mong muốn dãy rủa. Người thả ta ra, đừng động." Cố Thần lại đưa nàng ôm càng chặt, hắn thanh âm đầy chuyển cảm mang theo một tia không thể nghi ngờ bá đạo tại bên thai nàng vang lên. "Liên để ta ôm một hồi." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia ngay cả mình cũng không từng phát giác mỏi mệt cùng yếu ớt. Hạ Khuynh Nguyệt dãy rủa động tác trong nháy mắt ngừng lại. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái này luôn luôn bất cần đời, dường như trời sập xuống đều có thể làm chăn mền đóng nam nhân, giờ phút này là thật cảm nhận được mê mang cùng bất lực. Cũng là, cho dù ai biết được chính mình ngày nhớ đêm mong nhà, lại bởi vì chính mình trở về mà đứng trước hủy diệt nguy hiểm lúc, chỉ sợ đều không thể giữ vững tỉnh táo. Một cố không hiểu đau lòng theo nàng đấy lòng lặng yên dâng lên. Nàng không dãy rủa nữa, chỉ là như vậy lặng lặng tùy ý hắn ôm. Nàng thậm chí rỗi ra chính mình cặp kia mảnh khảnh cánh tay ngọc, có chút lạng quạng vòng lấy hắn dày rộng rắn chắc lưng eo, nhẹ nhàng vỗ vỗ, giống như là đang an ủi một đứa bé bị ủy khuất. Trong tẩm cung lần nữa lâm vào yên tĩnh. Ngoài cửa sổ ánh trăng lặng lặng chảy xuôi, đem hai người ôm nhau thân ảnh kéo đến rất dài rất dài. Không biết rõ qua bao lâu, Cố Thần mới chậm rãi buông nàng ra. Cái kia song con người thâm thúy bên trong đã lần nữa khôi phục ngày xưa tự tin cùng thong dong. "Cảm ơn ngươi." Hắn nhìn xem nàng, từ đáy lòng nói. "Cảm ơn ta cái gì?" Hạ Khuynh Nguyệt bị hắn thấy có chút xấu hổ, liền tranh thủ đầu xoay qua một bên, không dám cùng hắn đối mặt, ngoài miệng nhưng như cũng là bộ kia thanh lãnh ngữ khí. "Ta chỉ là không muốn nhìn thấy đầu tư của ta đổ xuống sông xuống biển mà thôi." "Đầu tư?" Cố Thần nhíu mày. "Đương nhiên." Hạ Khuynh Nguyệt lý trực khí tráng nói rằng, "Ta đem chính ta đều đầu tư cho ngươi, ngươi cũng không thể cứ như vậy ngã xuống." "Ha ha ha." Cố Thần bị nàng bộ này khẩu thị tâm phi bộ dáng khả ái chọc cho cười ha ha. Hắn buông tay, nhẹ nhàng sờ sờ nàng kia tinh xảo mũi ngọc tinh xảo, vừa cười vừa nói, "Yên tâm đi, công chúa điện hạ. Ta Cố Thần trong từ điển, nhưng không có ngã xuống hai chữ này. Không phải liền là thế giới bài xích đi, bao lớn chút chuyện. Chờ ta đem cái này thần quốc kiến thiết tốt, lại đem tu vi tăng lên tới có thể không lọt vào mắt thế giới kia pháp tắc trình độ, đến lúc đó ta muốn làm sao về liền thế nào về." Cố Thần một phen cuồng ngạo tự tin lời nói, nện đến Hạ Khuynh Nguyệt sửng sốt một chút. "Đem tu vi tăng lên tới có thể không nhìn thế giới pháp tắc trình độ. Kia phải là dạng gì cảnh giới? Trong truyền thuyết chí tôn cảnh, vẫn là chí tôn phía trên thần minh. Nam nhân này, dạ tâm của hắn vậy mà đã lớn đến loại tình trạng này sao?" Hạ Khuynh Nguyệt nhìn xem hắn, cặp kia băng lánh mắt vượng bên trong lóe ra trước nay chưa từng có dị sắc. Nàng đột nhiên cảm thấy, có lẽ nam nhân này thật có thể làm được, bởi vì hắn bản thân liền là một cái không ngừng sáng tạo kỳ tích, không thể nói lý tồn tại. "Vậy ngươi định làm gì?" Hạ Khuynh Nguyệt cưỡng chế trong lòng rung động, mở miệng hỏi. Như là đã lên hắn đầu này, thuyền hải tặc kia nàng tự nhiên muốn vì mình đầu tư lo lắng nhiều một chút tương lai quy hoạch. "Rất đơn giản." Cố Thần nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe ra tính toán quan mang. "Đầu tiên, chúng ta đối với cái kia cái gọi là thế giới bài xích, có một cái càng thêm rõ ràng định lượng nhận biết. Nó bài xích đến cùng là ta niết bàn cảnh tu vi, vẫn là ta cái này sinh mạng thể bản thân. Bài xích cường độ lớn bao nhiêu? Có hay không một cái điểm tới hạn? Tại cái này điểm tới hạn phía dưới, ta có hay không có thể tự do hoạt động? Những này đều cần đại lượng tinh chuẩn số liệu đến tiến hành phân tích cùng tính toán." Cố Thần lời nói nhường Hạ Khuynh Nguyệt cái này tinh thông quyền lưu, nhưng đối với mấy cái này khoa học lý luận nhất khiếu bất thông trưởng công chúa nghe được có chút như lọt vào trong sương mù. "Kia, những này số liệu muốn làm sao mới có thể có tới?" Nàng có chút không xác định mà hỏi thăm. Cái này sao? Cố Thần trên mặt lộ ra một cái nhường Hạ Khuynh Nguyệt cảm thấy có chút quen thuộc gác liệt cười xấu xa. "Đương nhiên là cần chúng ta cao quý trưởng công chúa điện hạ sẽ giúp ta một cái nho nhỏ bận rộn." "Giúp ngươi?" Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng trong nháy mắt sinh ra một cố dự cảm bất tường. Chương 163, hệ thống bí mật, kỳ quái dự xuất. Chương 163, hệ thống bí mật, kỳ quái dự xuất. "Không sai." Cố Thần nhẹ gật đầu, sau đó một tay lấy nàng chặn ngang ôm lấy, hướng phía tấm kia mềm mại hoa lệ to lớn giường đi đến. "Ngươi làm gì? Mau buông ta xuống." Hạ Khuynh Nguyệt trong nháy mắt kịp phản ứng, cái này muốn đản lại muốn làm cái gì? Nàng gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng lên, giống một cái mèo bị giẫm đuôi, tại Cố Thần trong ngực liệu mạng giằng co. "Đừng động." Cố Thần tại nàng kia ngạo nghễ ưỡn lên trên mông đẹp không nhẹ không nặng vỗ một cái, sau đó dùng một loại tràn ngập thanh âm cổ hoặc tại bên thai nàng nói nhỏ, "Ta cần phải mượn ngươi kia cùng ta đồng căn đồng nguyên hỗn độn thần hoàng chi lực, đến mô phỏng ta trở về tổ địa lúc trạng thái. Chỉ có dạng này, ta khả năng tại không chân chính trở về tình huống hạ, thu thập được nhất tinh chuẩn số liệu. Đây chính là quan hệ tới tất cả chúng ta có thể hay không sớm ngày về nhà Hạ nhất đại sự, công chúa điện hạ, ngươi cũng không thể lâm trận bỏ chạy a. Hắn lần này Đường Hoàng lời nói nhường Hạ Khuynh Nguyệt dễ dỗi trong nháy mắt ngừng lại. Nàng biết cái này hỗn đản lại tại lắc lư chính mình. Cái gì thu thập số liệu, cái gì mô phỏng trạng thái, nói trắng ra là không phải liền là muốn theo chính mình song tu đi. Thật là nàng hết lần này tới lần khác lại tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lý do, bởi vì nàng cũng rất muốn nhà. Nàng cũng nghĩ sớm ngày trở lại cái kia nhường nàng lo lắng cố thổ. Liền lần này, nàng cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, cặp kia băng lanh mắt vượng bên trong bịt kín một tầng xấu hổ giận dữ hơi nước. "Tốt, liền lần này." Cố Thần cười đáp, sau đó đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở tấm kia mềm mại trên giường. Từ sắc ánh trăng xuyên thấu qua song xa, lặng lặng đẩy vào trên thân hai người. Một phòng tiểu diễm, xuân sắc vô biên. Một đêm số liệu thu thập nhường Cố Thần đối cái kia cái gọi là thế giới bại xích có càng thêm rõ ràng nhận biết. Chính như Hạ Khuynh Nguyệt nói tới, bọn hắn lúc đầu thế giới kia tựa như một cái yếu ớt bình thủy tinh, mà hắn hiện tại chính là một cục đá to lớn. Một khi hắn tảng đá kia cưỡng ép chen vào cái kia bình thủy tinh, như vậy kết quả chỉ có một cái, bình hủy thạch tồn. Bất quá hắn cũng phát hiện, cái này bài xích cũng không phải là không thể nghịch. Hắn có thể thông qua hỗn độn âm dương tạo hóa trải qua đặc thù pháp môn, đem lực lượng của mình tiến hành độ cao áp xúc cùng phong ấn, đem chính mình ngụy trang thành một khối hòn đá nhỏ từ đó lừa qua thế giới kia pháp tắc kiểm trắc. Chỉ là loại này phong ấn là có cực hạn. Lấy năng lực hiện tại của hắn, nhiều nhất chỉ có thể đem lực lượng của mình áp chế ở hóa linh cảnh đỉnh phong cấp độ. Một khi hắn vận dụng lực lượng vượt qua cái này điểm tới hạn, như vậy phong ấn liền sẽ trong nháy mắt vỡ vụn, hắn chân thực lực lượng liền sẽ hoàn toàn bại lộ. Đến lúc đó, thế giới sụp đổ đếm ngược liền sẽ lần nữa mở ra. Hóa linh cảnh đỉnh phong sao sáng sớm ngày thứ hai, Cố Thần đứng tại tẩm cung trên ban công, cảm thụ được thể nội kiếp như là tinh thần đại hải giống như mênh mông niết bàn chi lực, lông mày cau lại. Kết quả này không được tốt lắm, nhưng cũng không tính quá xấu. Ít ra hắn tìm tới một cái có thể hợp pháp về nhà con đường. Mặc dù sau khi trở về không thể giống như trước kia như thế không chút kiêng kỵ trăng bước, nhưng ít ra không cần lo lắng sẽ đem mình quê quán làm cho nổ. Ngay tại hắn suy tư trở về sau muốn thế nào điệu thấp làm việc thời điểm, trong đầu của hắn đỗng nhiên không bị khống chế nổi lên một cái khác một mực bị hắn không để ý đến vấn đề. Một cái liên quan tới hắn cái này đa tử nhiều phúc hệ thống kỳ quái vấn đề. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước vì để cho Liễu Như Ngọc mang thai đứa bé thứ nhất, hắn nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ. Hai người hàng đêm sinh ca, vất vả cần cù cày cấy hồi lâu, mới rốt cục nhường viên kia hạt giống tại Liễu Như Ngọc khối kia cằn côi thổ địa bên trên mọc rễ nảy mầm. Thật là vì cái gì tới Hạ Khuynh Nguyệt, Vương Cẩm Dao, Lý Thanh Xương nơi này, lại tất cả đều biến thành một lần trúng đầu. Hơn nữa sinh ra còn tất cả đều là tuyệt phẩm huyết mạch dòng dõi. Cái này không khoa học a. Chẳng lẽ là mình hạt giống thăng cấp? Vẫn là nói mấy người này nữ nhân thổ địa so Liễu Như Ngọc muốn càng thêm vì nhiều. Cố Thần trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn cảm giác sở hữu cái này hệ thống phía sau, dường như còn ẩn giấu đi một cái hắn chưa chạm đến cấp độ càng sâu bí mật. Một cái liên quan tới huyết mạch thiên phú thậm chí sinh mệnh sáng tạo trung cực bí mật. Vấn đề này giống một cây nho nhỏ đâm vào Cố Thần trong lòng. Hắn không phải một cái ưa thích truy vấn ngọn nguồn người, nhưng chuyện này lại thật sự khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn. Hắn vô ý thức trong đầu điều ra cái kia đã lâu, chỉ có chính hắn khả năng nhìn thấy hệ thống bảng. Bảng vẫn như cũng là như vậy đơn giản. Trên cùng là cá nhân hắn tin tức. Túc chủ, Cố Thần thể chất, hỗn độn tổ long thể, thành cực kỳ, tu vi, niết bàn cảnh sơ kỳ công pháp, hỗn độn âm dương tạo hóa trải qua, quyền thứ ba thần quốc thiên, võ kỹ, đại hoàng tụ thiên chỉ nhất chỉ tụ thiên địa đại hoàng tụ thiên chỉ hai chỉ toái tinh thần hỗn độn khai thiên trạm nhìn xem chính mình cái kia có thể xưng xa hoa giao diện thuộc tính. Cố Thần trong lòng cũng là một hồi đắc ý vừa mới qua đi bao lâu. Hắn đã theo một cái tay trói gà không chặt cụi mục, trưởng thành là một cái có thể sáng tạo thế giới, chúa tể ước vạn sinh linh sinh tử chân chính thần minh. Loại này cưỡi tên lửa giống như tốc độ lên cấp, nói ra chỉ sợ cũng không ai tin. Hắn đem ánh mắt theo thuộc tính của mình bên trên rời, nhìn về phía bảng phía dưới. Nơi đó là hắn hậu cung liệt biểu. Đạo lữ, Liễu Như Ngọc Thiên Phú, tuyệt phẩm huyền âm thần thể, đã hoàn toàn thức tỉnh, tu vi, ngưng nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cùng tốc chủ độ phù hợp, 99, sinh tử không đổi, dòng dõi, tuyệt phẩm hỗn độn huyền thai, thai nghén bên trong. Đạo lữ, Hạ Khuynh Nguyệt Thiên Phú, thần phẩm hỗn độn thần hoàn thể, không chọn vẹn đã chữa trị 2/3, tu vi, hóa linh cảnh trung kỳ cùng tốc chủ độ phù hợp, 92, tình căn thâm trùng, dòng dõi, tuyệt phẩm hỗn độn thần hoàn thai nghén bên trong. Đạo lữ, Vương Cẩm Dao Thiên Phú, cực phẩm hỏa phượng huyết mạch, đã tiến hóa làm tuyệt phẩm hỗn độn hỏa phượng huyết mạch, tu vi, hóa linh cảnh sơ kỳ cùng tốc chủ độ phù hợp, 90, thề nguyện sống chết, dòng dõi, tuyệt phẩm hỗn độn hỏa phượng thai nghén bên trong. Đạo lữ, Lý Thanh Xương Thiên Phú, tuyệt phẩm băng tâm kiếm thể, đã tiến hóa làm tuyệt phẩm hỗn độn băng hoàng huyết mạch, tu vi, hóa linh cảnh sơ kỳ cùng tốc chủ độ phù hợp, 90, thề nguyện sống chết, dòng dõi, tuyệt phẩm hỗn độn băng hoàng thai nén bên trong. Nhìn xem một hàng kia sắp xếp lóe ra ánh sáng màu hoàng kim tuyệt phẩm dòng dõi, Cố Thần trong lòng đừng đề cập có nhiều tự hào. Khá lắm, cái này nếu là đặt ở cổ đại, chính mình thỏa thỏa chính là một cái có thể sinh ra chân long thiên tử thiên mệnh chi chủ a. Bất quá tại tự hào sau khi, hắn cũng bén nhạy phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Hắn đem Liễu Như Ngọc cùng cá biệt ba người nữ nhân bảng đặt chung một chỗ, cẩn thận bắt đầu so sánh. Rất nhanh hắn đã tìm được mấu chốt của vấn đề. Thiên phú. Liễu Như Ngọc ban đầu thiên phú là bị phong ấn tuyệt phẩm thiên phú. Chương 164, chúa tể chi não. Siêu tính trung tâm khởi động. Chương 164, chúa tể chi não. Siêu tính trung tâm khởi động. Nói cách khác, tại gặp phải lúc trước hắn, Liễu Như Ngọc chính là một cái bình thường, thậm chí có thể nói là người yếu nhiều bệnh phạm nhân. là hắn đang cùng nàng song tu quá trình bên trong từng bước một giúp nàng giải khai phong ấn, kích phát trong cơ thể nàng huyền âm thần thể, mới khiến cho nàng bước lên con đường tu luyện. Quá trình này càng giống là một cái chưa từng có sáng tạo quá trình. Mà Hạ Khuynh Nguyệt, Vương Cầm Dao, Lý Thanh Xương ba người thì hoàn toàn khác biệt. Các nàng tại gặp phải lúc trước hắn bản thân liền là dị bẩm thiên phú võ đạo thiên tài. Hạ Khuynh Nguyệt nắm giữ không chọn vẹn thánh phẩm Cửu Thiên Thần Hoàn thể. Vương Cầm Dao nắm giữ cực phẩm Hỏa Phượng huyết mạch. Lý Thanh Xương mặc dù thiên phú hơi kém, nhưng cũng nắm giữ tuyệt phẩm Băng Tâm kiếm thể. Thân thể của các nàng bản thân cũng đã là một khối trải qua thiên truy bách luyện ruộng tốt nội tình phi thường tốt. Cố Thần làm chỉ là dùng chính mình kia càng thêm bá đạo hỗn độn tổ long chi lực đối với các nàng huyết mạch tiến hành một lần thăng cấp cùng ưu hóa. Quá trình này càng giống là một cái dệt hoa trên gấm cải tạo quá trình. Một cái là bắt đầu từ số không khai hoang gieo hạt, một cái là có sẵn ruộng tốt cải tiến gia tiếp. Giữa hai cái này độ khó tự nhiên là không thể so sánh nổi. Hóa ra là dạng này, Cố Thần trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ quan mang. Hắn đại khái đã đoán được sở hữu cái này đa tử nhiều phúc hệ thống một bộ phận vận hành ăn cướp. Cái hệ thống này dường như càng có khuynh hướng nhường hắn đi tìm những cái kia bản thân liền nắm giữ cường đại huyết mạch cùng thiên phú nữ tính. Bởi vì cùng những này nữ tính kết hợp, không chỉ có thụ thai xác suất thành công cao hơn, sinh hạ dòng dõi thiên phú cũng biết càng mạnh. Mà giống Liễu Như Ngọc như thế tiềm lực mặc dù cũng có thể thông qua hắn tầm bổ kích phát ra cường đại thiên phú. Nhưng quá trình này không chỉ có hao thời hao lực, hơn nữa theo hệ thống lích lợi góc độ đến xem, dường như cũng không như trực tiếp tìm thành phẩm tới có lời. Niệm đó, hệ thống này vẫn rất hiện thực, ga Cố Thần nhịn không được ở trong lòng nhả ra một câu. Bất quá hắn nghĩ lại cảm thấy cái này rất hợp lý. Dù sao hệ thống mục đích cuối cùng nhất là nhường hắn thông qua sinh sôi cường đại đời sau đến để thăng thực lực của mình. Nhìn từ góc độ này, lựa chọn tối ưu mâu thể tự nhiên là hiệu suất cao nhất cũng mau lẹ nhất con đường. Nghĩ thông suốt điểm này, Cố Thần trong lòng điểm này nghi hoặc cũng coi như là giải khai. Mặc dù hắn đối cái hệ thống này vẫn như cũng là kiến thức nửa đời, nhưng ít ra hắn đã lục lọi ra một bộ có thể làm cho hắn nhanh chóng mạnh lên phương pháp luận. Cái kia chính là tìm thêm mấy cái giống Hạ Khuynh Nguyệt thiên phú như vậy dị bẩm, khí vận nghịch thiên tiên mệnh nữ chính, sau đó. Ngay tại hắn suy nghĩ ngàn vạn, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai mở rộng hậu cung, nhiều sinh quý tử cuộc sống tốt đẹp lúc, cửa tẩm cung bị nhẹ nhàng đẩy ra. Hạ Khuynh Nguyệt tấm kia thanh lãnh tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp từ sau cửa ló ra. Nàng nhìn thấy Cố Thần một người đứng tại trên ban công không biết rõ suy nghĩ cái gì, trên mặt còn mang theo một tia nhường nàng cảm thấy có chút khó chịu nụ cười thô bỉ. "Uy, một mình ngươi ở chỗ này cười ngây ngô cái gì đâu?" Nàng cau mày, tức giận hỏi. "Không có gì." Cố Thần lấy lại tinh thần, vội vàng thu hồi hiện ra nụ cười trên mặt, nghiêm trang nói rằng, "Ta chỉ là đang tự hỏi chúng ta thần quốc sự phát triển của tương lai phương hướng, cùng như thế nào mới có thể mau chóng tìm tới đường về nhà." "Hừ, nói đến so hát còn tốt nghe." Hạ Khuynh Nguyệt niết miệng, hiển nhiên không tin chuyện hoang đường của hắn. Nàng đi đến Cố Thần bên người, nhìn xem cái kia Trương Anh Tuấn bên mặt, do dự một lát, mới chậm rãi mở miệng nói, "Cái kia, phụ hoàng ta bọn hắn có thể bị nguy hiểm hay không?" Nàng cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở, hỏi chính mình vấn đề lo lắng nhất. Mặc dù nàng trước đó biểu hiện được rất kiên cường rất lý trí, nhưng nàng trong lòng lại không giờ khắc nào không tại lo lắng đến ở xa Viêm Hạ quốc thân nhân. Các nàng đã mất tích lâu như vậy, lấy nàng phụ hoàng tính cách khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào phái người đến tìm kiếm các nàng. Mà cái kia tràn đầy bất ngờ bí cảnh thật sự là quá nguy hiểm. Nàng rất sợ bọn hắn sẽ vì tìm kiếm mình mà gặp bất trắc. "Yên tâm đi." Cố Thần nhìn xem nàng cặp kia viết đầy lo lắng mắt vượng, trong lòng mềm nhũn, vươn tay đưa nàng ôm vào lòng, ôn nhu an ủi, "Ngươi phụ hoàng là Viêm Hạ quốc hoàng đế, là chân long thiên tử, có hoàng đạo long khí hộ thể, không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Hơn nữa lúc chúng ta tới cái kia chiều không gian khe hở đã bị trí giới chi nào tự bạo cho hoàn toàn phá hủy. Bọn hắn coi như muốn tìm cũng tìm không thấy nơi này đến. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm liền là mau chóng mà tăng lên thực lực của mình, sau đó nghĩ biện pháp một lần nữa tạo dựng một cái có thể trở về chúng ta thì ra thế giới ổn định không gian thông đạo." Hắn giống một quả thuốc an thần, nhường Hạ Khuynh Nguyệt viên kia bất ổn tâm cuối cùng là an định xuống tới. "Đúng vậy a, lo lắng thì có ích lợi gì đâu. Các nàng bây giờ bị vây ở cái thế giới xa lạ này, cùng thế giới cũng hoàn toàn đã mất đi liên hệ. Các nàng duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có nam nhân trước mắt này." "Kia, chúng ta lúc nào thời điểm mới có thể bắt đầu?" Hạ Khuynh Nguyệt nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy chờ mong. "Hiện tại liền có thể bắt đầu." Cố Thần nhếch miệng cười một tiếng. Hắn biết là thời điểm khiến cái này nữ nhân mở mang kiến thức một chút hắn cái này thần minh lực lượng chân chính. Hắn lôi kéo Hạ Khuynh Nguyệt tay, tâm niệm vừa động. Một giây sau, thân ảnh của hai người liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Làm Hạ Khuynh Nguyệt mở mắt lần nữa lúc, nàng phát hiện mình đã đi tới một cái nàng chưa từng thấy qua, tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác to lớn vô cùng thuần bạch sắc không gian bên trong. Cái không gian này trung ương lơ lửng một cái từ vô số lóe ra hào quang màu u lam tinh vi tuyến đường cùng đường ống năng lượng tạo thành to lớn vô cùng, tản ra khí tức khủng bố. Máy móc đại não. Cái này, đây là Hạ Khuynh Nguyệt nhìn trước mắt bộ này đủ để cho bất luận kẻ nào đều cảm thấy hít thở không thông hùng vĩ cảnh tượng, tấm kia thanh lãnh tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy không cách nào che giấu hãi nhiên. "Hoan nên đi vào ta chúa tể trí não." Cố Thần giang hai cánh tay, trên mặt lộ ra một cái như là thần minh giống như tự tin mà trương dương nụ cười. "Nơi này chính là chúng ta về nhà hy vọng. Siêu tính trung tâm, chính thức khởi động." Theo Cố Thần kiếp như là thần minh dụ lệnh giống như tiếng nói rơi xuống. "Vâng." Viên kia lơ lửng ở trong không gian trung tâm to lớn vô cùng máy móc đại não, đột nhiên bạo phát ra một hồi sáng chói chói mắt hào quang màu u lam. Vô số bệ bộn tới cực điểm dòng số liệu như là hồng thủy vỡ đê, ở đằng kia khỏa đại não nội bộ điên cuồng trào lên chảy xuôi. Cả tòa từ người máy nạ nổ tạo thành thuần bạch sắc cung điện cũng bắt đầu kịch liệt rung động lên. cung điện vách tường, mặt đất, thậm chí là trên trần nhà đều sáng lên từng đạo như là kinh mạch giống như, lóe ra màu lam u quang năng lượng đường vân. Những đường vân này lấy viên kia máy móc đại não làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn ra. Bọn chúng xuyên qua cung điện, xuyên qua sơ thủy chi cốc, xuyên qua sông núi, xuyên qua dòng sông, xuyên qua đại lục, xuyên qua hải dương. Cuối cùng đem trọn hành tinh đều như là giống như mạng nhện hoàn toàn bao phủ. Chương 165, tọa độ khóa chặt, quay về ra biên. Chương 165, tọa độ khóa chặt, quay về ra biên. Giờ phút này, viên này bị cố thần tái tạo qua tinh cầu xinh đẹp, dường như nắm giữ thuộc về mình thần kinh mạng lưới. Mà viên kia ở vào sơ thủy chi cốc cung điện chỗ sâu máy móc đại não, chính là viên tinh cầu này duy nhất, trí cao vô thượng, trung tâm hải tâm. Hạ Khuynh Nguyệt cứ như vậy ngơ ngác nhìn trước mắt bộ này có thể xưng thần tích to lớn cảnh tượng, đầu óc trống rỗng. Nàng cảm giác thế giới quan của bản thân lại một lần nữa bị nam nhân này cho không chút lưu tình đổi mới, tái tạo. Nàng vẫn cho là cố thần nói tới thần quốc chỉ là một cái tương đối tốt nghe, đối với mình lãnh địa xưng hô mà thôi. Nhưng bây giờ nàng mới hoảng sợ phát hiện, nam nhân này hắn vậy mà thật đem cái này cả viên tinh cầu đều luyện hóa thành chính hắn. Thân thể, hắn chính là cái này thế giới. Thế giới này chính là hắn. Loại này không thể tưởng tượng đem tự thân cùng một khỏa tinh cầu hoàn toàn hòa làm một thể thủ đoạn, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đối lực lượng phạm vi hiểu biết. Đây quả thực là trong truyền thuyết chỉ có sáng thế thần khả năng có vô thượng vĩ lực. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt nhìn xem viên kia đang lấy một cái tốc độ kinh khủng điên cuồng vận chuyển máy móc đại não, trong thanh âm mang theo một tia liền chính nàng cũng không từng phát giác run rẩy. Ngươi có thể đem nó lý giải thành một cái siêu máy tính. Cố thần nhìn xem nàng bộ kia bị sợ choáng váng bộ dáng khả ái, trong lòng cũng là một hồi đắc ý, cười giải thích nói, ta đem trí giới chi não hạch tâm cùng chính ta thần hồn, cùng viên tinh cầu này thế giới chi hạch tiến hành độ sâu dung hợp. Hiện tại viên tinh cầu này mỗi một cái nguyên tử, mỗi một cái hạt đều tại trong khống chế. Mà cái này chúa tể chi não chính là ta dùng để xử lý cùng phân tích viên tinh cầu này có khả năng tiếp thu được tất cả tin tức một cái ngoại trí đại não. Giải thích của hắn mặc dù đã tận lực nói nôm na dễ hiểu, nhưng nghe tại Hạ Khuynh Nguyệt trong lỗ tai vẫn như cũng là như vậy long trời lở đất. Đem thần hồn của mình cùng một khỏa tinh cầu thế giới chi hạch tiến hành dung hợp. Loại chuyện này chỉ là nghe một chút cũng là người ta cảm thấy tê cả da đầu. Phải biết thần hồn là một cái võ giả căn bản nhất cũng yếu ớt nhất đồ vật, mà một khỏa tinh cầu thế giới chi hạch lại ẩn chứa như thế nào bàng bạc mênh mông năng lượng cùng tin tức. Hơi không cẩn thận, thần hồn của hắn liền sẽ bị kia cố khổng lồ tin tức hồng lưu cho cọ rửa thành một cái từ đầu đến đuôi ngớ ngẩn. Nam nhân này hắn đến cùng là thế nào làm được? Hắn đến cùng còn ẩn tàng nhiều ít bí mật không muốn người biết. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn xem Cố Thần, cặp kia băng lãnh mắt vượng bên trong tràn đầy không cách nào nói rõ tâm tình rất phức tạp. Có chấn kinh, có hãi nhiên, có kinh sợ, thậm chí còn có một tia nhường chính nàng đều cảm thấy xấu hổ cùng nhiệt sùng bái. Nàng phát hiện chính mình càng là hiểu rõ nam nhân này thì càng cảm thấy hắn sâu không lường được. Hắn tựa như một cái vực sâu không đáy, bất luận ngươi thế nào đi tìm kiếm đều vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy hắn cuối cùng. Mà loại này không biết chẳng những không có nhường nàng cảm thấy sợ hãi, ngược lại nhường nàng sinh ra một loại chí mạng, mong muốn trầm luân đi xuống lực hấp dẫn. Kia, yeah. Nó thật có thể giúp chúng ta tìm tới đường về nhà sao? Hạ Khuynh Nguyệt cưỡng chế trong lòng rung động, đem chủ đề một lần nữa lôi trở lại quỹ đạo. Đương nhiên, Cố Thần tự tin cười một tiếng. Hắn giơ tay lên nhẹ nhàng bung lên. Một giây sau, một bộ từ dòng số liệu tạo thành to lớn vô cùng không gian 3 triệu toàn bộ tin tức tinh đồ, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Tinh đồ phía trên, vô số viên tản ra hào quang óng ánh sao trời đang chậm rãi vận chuyển, tạo thành một bộ mênh mông mà tráng lệ vũ trụ bức tranh. Chúng ta chỗ vùng vũ trụ này không gian pháp tắc cực kỳ hỗn loạn cũng không ổn định. Cố Thần chỉ vào bộ kia tinh đồ chậm rãi giới thiệu nói, cái này cũng liền đưa đến không gian nhảy lên trời độ khó biến dị thường to lớn. Cái kia cục sắt mặc dù nắm giữ không gian nhảy vọt kỹ thuật, nhưng nó cũng chỉ có thể tiến hành cự ly ngắn, không tinh chuẩn ngẫu nhiên nhảy vọt. Chúng ta sở dĩ có thể theo thế giới của chúng ta nhảy vọt đến nơi đây, thuần túy là vận khí tốt, mèo mù đụng phải chuột chết. Mà chúng ta mong muốn tinh chuẩn định vị tới chúng ta lúc đầu thế giới kia, sau đó lại tạo dựng một cái ổn định không gian thông đạo, chỉ dựa vào vận khí là xa xa không đủ. Chúng ta cần đối vùng vũ trụ này tất cả không gian tọa độ tiến hành một lần thám thức, không góc chết quét hình cùng phân tích. Sau đó theo kia hạo như yên biển vô dụng số liệu bên trong, tìm tới cái kia độc nhất vô nhị, cùng chúng ta thì ra thế giới không gian tần suất hoàn toàn ăn khớp. Tọa độ kỳ điểm. Cái này công trình lượng vô cùng mênh mông, vô cùng to lớn. Nếu như chỉ dựa vào ta một người thần hồn đi tính toán, chỉ sợ tính tới thiên hoang địa lão cũng không tính ra một cái kết quả. Nhưng là hiện tại có cái này chúa tể chi não tất cả liền cũng khác nhau. Cố Thần trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Nó chính là cái này mạnh nhất trên thế giới lớn siêu máy tính. Nó tính toán năng lực đủ để tại trong thời gian thật ngắn đem vùng vũ trụ này mỗi một tấc không gian đều hoàn toàn phân tích một lần. Chỉ cần cho ta một chút thời gian, ta liền nhất định có thể theo mảnh này vô tận tinh hải bên trong, tìm tới đầu kia thông hướng của chúng ta ra viên duy nhất đường thủy. Hắn nói năng có khí phách, tràn đầy làm cho không người nào có thể kháng cự tuyệt đối tự tin. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn xem hắn, nhìn xem cái kia đứng tại mênh mông tinh đồ trước chỉ điểm Giang Sơn, dường như chúa tể lấy toàn bộ vũ trụ nam nhân. Nàng viên kia một mực nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục hoàn toàn rơi xuống. Nàng biết chỉ cần có nam nhân này tại, về nhà liền tuyệt đối không phải một câu nói xuông. Mà đúng lúc này, siêu tính trung tâm cổng cũng truyền tới rối loạn tương mừng. Liễu Như Ngọc, Hạ Ngưng Sương, Vương Cầm Dao, Lý Thanh Sương bọn người nghe được động tĩnh sau, cũng tất cả đều vẻ mặt tò mò đi đến. Trong lúc các nàng nhìn thấy trước mắt bộ này tràn đầy khoa huyễn cùng tương lai cảm giác to lớn cảnh tượng lúc, phản ứng của các nàng so Hạ Khuynh Nguyệt còn muốn càng thêm không chịu nổi. Thiên, Trời ạ, Liễu Như Ngọc cùng Lý Sơ Hạ hai cái này chưa thấy qua cái gì việc đời tiểu cô nương, tại chỗ liền che miệng phát ra không dám tin kinh hô. Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Sương cũng đồng dạng là đôi mắt đẹp trợn lên, gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy không cách nào che giấu rung động. Chỉ có Hạ Ngưng Sương cái này cơ trí nhị công chúa, tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, trong mắt liền lóe lên trước nay chưa từng có, tràn đầy tò mò cực nóng quan mang. Cố Thần, cái này, đây chính là ngươi nói, trung kiến gia viên bước thứ hai. Nàng nhìn xem Cố Thần, trong thanh âm mang theo một tia khó mà ức chế kích động. Không sai. Cố Thần gật đầu cười. Cái này chính là chúng ta về nhà bước đầu tiên. Hắn nói, xoay người mặt hướng viên kia ngay tại điên cuồng vận chuyển máy móc đại não. Sau đó hắn hít sâu một hơi, dùng một loại trang nghiêm mà trang nghiêm, như là thần minh tuyên phán giống như thanh âm, hạ đạt hắn trở thành thế giới này chúa tể về sau cái thứ nhất đúng nghĩa thần chi chỉ lệnh. Ta mệnh lệnh, bằng vào ta thần hồn làm tâm, lấy thế giới chi hạch là nguồn năng lượng, lấy cả viên tinh cầu làm vật trung gian. Tâm lộ giả kế hoạch chính thức khởi động. Mục tiêu, tọa độ khóa chặt, bay về gia biên. Chương 166, đường về nhà. Dài dằng dặc chờ đợi. Chương 166, đường về nhà. Dài dằng dặc chờ đợi. Theo Cố Thần kia trang nghiêm chỉ lệnh hạ đạt, toàn bộ siêu tính trung tâm quang mang trong nháy mắt liền biến càng thêm sáng chói chói mắt. Viên kia to lớn vô cùng máy móc đại não vận chuyển tốc độ cũng trong nháy mắt liền tăng lên tới một cái hoàn toàn mới, làm cho người không thể tưởng tượng kinh khủng tầng cấp. Ông, một cỗ vô hình, nhưng lại ở khắp mọi nơi quét hình sóng lấy viên tinh cầu này làm trung tâm, như là trên mặt nước gợn sóng giống như, hướng về mênh mông vô ngần đèn nhánh vũ trụ lặng yên không một tiếng động khuyết tán ra. Bộ kia to lớn không gian 3 triệu toàn bộ tin tức tinh đồ bên trên, vô số bề bộn tới cực điểm dòng số liệu như là thác nước nhanh chóng đổi mới, lấp loé. Mỗi một cái dòng số liệu đều đại biểu cho một mảnh bị quét hình qua tinh vực. Mỗi một cái ký hiệu đều đại biểu cho một cái bị phân tích qua không gian tọa độ. Hạ Khuynh Nguyệt bọn người mặc dù hoàn toàn xem không hiểu phía trên kia đến cùng biểu hiện chính là cái gì, nhưng các nàng lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ bảng bạc mênh mông ý chí đang lấy một loại không thể nói lý phương thức, thăm dò cái vũ trụ này tầng sâu nhất huyền bí. Các nàng cảm giác mình tựa như là đứng tại bên bờ biển ngước nhìn vô tận tinh không phàm nhân. Mà Cố Thần chính là cái kia cầm trong tay tân tiến nhất kính thiên văn, ngay tại ý đồ nhìn trộm vũ trụ trung cực chân lý. Thần, không biết rõ qua bao lâu, kia điên cuồng lấp lóe dòng số liệu mới dần dần bình địa hơi thở xuống tới. Một đạo băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm điện tử hợp thành âm theo viên kia máy móc trong đại não chậm rãi vang lên. Chỉ lệnh đã tiếp thu, tâm lộ giả kế hoạch đã khởi động. Ngay tại đối trước mắt vũ trụ không gian pháp tắc tiến hành toàn diện quét hình cùng phân tích, ngay tại tạo dựng không gian tọa độ mô hình, ngay tại so sánh mục tiêu thế giới, tổ địa, không gian tần suất. Quét hình phân tích bên trong sơ bộ kết quả tính toán, căn cứ hiện hữu số liệu suy tính, hoàn toàn khóa chặt mục tiêu thế giới tọa độ kỳ điểm cũng tạo dựng ổn định không gian thông đạo, dự tính cần thời gian 3682 vạn tiêu chuẩn giờ vũ trụ. T. Nghe tới cái kết quả này trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. 3682 vạn tiêu chuẩn giờ vũ trụ. Kia phải là bao lâu? Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Cố Thần, chờ đợi giải thích của hắn. Cố Thần lông mày cũng đồng dạng là nhíu chặt lại. Hắn cũng không nghĩ đến cái này lượng tính toán vậy mà lại như thế khổng lồ. Hắn tâm niệm khẽ động, cùng chúa tể chi nao tiến hành một lần nhanh chóng số liệu trao đổi. Rất nhanh hắn liền hiểu cái kia cái gọi là tiêu chuẩn giờ vũ trụ đến cùng là cái gì khái niệm. Một cái tiêu chuẩn giờ vũ trụ đại khái tương đương với chúng ta thì ra thế giới một ngày. Cố Thần sắc mặt có chút khó coi nói, 3682 vạn thiên. Hạ Ngưng Xương tính nhẩm năng lực cực mạnh, nàng cơ hồ là trong nháy mắt liền đạt được một cái làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng số lượng. Kia, đây chẳng phải là nói, chúng ta muốn ở chỗ này chờ thêm 10 vạn năm. Làm ba chữ này theo Hạ Ngưng Xương trong miệng thốt ra lúc đến, toàn bộ siêu tính trung tâm đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trên mặt mọi người đều hết sắc tận thời, hoàn toàn trắng bệnh. Vừa mới dấy lên một tia sống sót sau hai nạn vui sướng cùng hy vọng, trong nháy mắt liền bị một cỗ tên là tuyệt vọng băng lãnh thủy triều cho hoàn toàn che mất. 10 vạn năm. Đời người có thể có mấy cái 10 vạn năm? Chờ thêm 10 vạn năm đừng nói về nhà, chỉ sợ xương cốt của các nàng đều hóa thành tro. Các nàng phụ hoàng, thân nhân của các nàng, đế quốc của các nàng, hết thảy tất cả đều sẽ tại cái này dài dằng dặc tới làm cho người hít thở không thông thời gian trường hà bên trong bị triệt để cọ rửa đến không còn một mảnh. Không, sẽ không. Liễu Như Ngọc thân thể mềm mại đột nhiên nhoáng một cái, cơ hồ muốn đứng không vững. Hốc mắt của nàng trong nháy mắt liền đỏ lên, nước mắt giống gãy mất tuyến hạt châu như thế thế nào cũng ngăn không được. Nàng không sợ nguy hiểm, không sợ chiến đấu, nhưng nàng không thể nào tiếp thu được chính mình muốn tại cái thế giới xa lạ này cô độc chờ đợi hơn 10 vạn năm. Nàng không cách nào tưởng tượng 10 vạn năm sau trong lúc các nàng rốt cục có thể về nhà lúc, thế giới kia lại biến thành bộ dáng gì. Cảnh con người mất, thương hải tăng điển. Không, chỉ sợ liền biển cả đều biến thành ruộng dâu, lại từ ruộng dâu biến trở về biển cả. Cái loại cảm giác này so trực tiếp giết nàng còn muốn cho nàng cảm thấy thống khổ. Huống chi, các nàng có tài đức gì, có thể sống vượt qua 10 vạn năm chờ đợi? Trừ phi các nàng có thể không ngừng đột phá, nếu không mấy trăm năm sau liền khó thoát khỏi cái chết. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương cũng đồng dạng là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, thân thể mệt mỏi lay động. Các nàng mặc dù không có giống Liễu Như Ngọc như thế trực tiếp khóc lên, nhưng các nàng cặp kia gắt gao cắn bờ môi cùng cặp kia trong nháy mắt liền đã mất đi tất cả hào quang chỗ chống mắt vượng, cũng bại lộ trong các nàng tâm sụp đổ cùng tuyệt vọng. Ngay cả luôn luôn không tim không phổi Lý Sơ Hạ giờ phút này cũng là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Toàn bộ cảnh tượng đều lâm vào một loại làm cho người hít thở không thông bi thương mà tuyệt vọng trong không khí. Đều chớ nóng đội khóc tang a. Ngay tại tất cả mọi người lâm vào thật sâu tuyệt vọng lúc, cố thần kia bề ngoài tràn đầy không nhịn được thanh âm lại không đúng lúc vang lên. Hắn nhìn xem mấy cái kia khóc đến lê hoa đái vũ hoặc là một bộ sinh không thể luyến bộ dáng nữ nhân, nhếch miệng. Ta lời còn chưa nói hết đâu, các ngươi nguyên một đám liền cũng bắt đầu chuẩn bị cho mình hậu sự. Hắn làm cho tất cả mọi người tiếng khóc cùng bi thương đều là dừng lại. Các nàng ngẩng đầu, dùng một loại tràn đầy nghi hoặc cùng ánh mắt khó hiểu nhìn xem hắn. Chẳng lẽ chuyện còn có cơ hội xoay chuyển? Chúa tể chi nào mới vừa nói là tại tình huống lý tưởng nhất hạ tiến hành lý luận suy tính kết quả. Cố thần nhìn xem các nàng, tức giận giải thích nói. Nó đem vùng vũ trụ này xem như một cái hoàn toàn đứng im, không có bất kỳ cái gì lượng biến đổi lý tưởng mô hình. Nhưng trên thực tế vũ trụ là vận động, không gian là biến hóa, pháp tắc cũng là lưu động. Chúng ta không cần như cái đồ đần như thế đem toàn bộ vũ trụ đều quét hình một lần. Chúng ta chỉ cần tìm tới vùng vũ trụ này bên trong những cái kia không gian pháp tắc không ổn định nhất, yếu nhất tiết điểm. Sau đó lại tập trung tất cả sức tính toán đối với mấy cái này tiết điểm tiến hành trọng điểm phân tích. Cứ như vậy chúng ta lượng tính toán chí ít có thể giảm mất 99.999. Cố thần lời nói giống một đạo bạch phá hắc ám tiềm điện, trong nháy mắt liền chiếu sáng tất cả mọi người viên kia đã chìm vào đáy cốc tâm. Kia, vậy theo ngươi nói như vậy, chúng ta đến cùng cần chờ bao lâu? Hạ Ngưng Xương trong mắt một lần nữa dấy lên một tia hy vọng hỏa diễm, nàng nhìn xem Cố Thần, thanh âm vội vàng hỏi. Cái này sao? Cố Thần sờ lên cái cằm, cùng chúa tể chi não lần nữa tiến hành một lần nhanh trong số liệu trao đổi. Sau một lát, hắn mới chậm rãi vươn ba ngón tay. Khi tìm thấy cái thứ nhất tọa độ không gian trước đó, đại khái cần 3 tháng. Mặc dù thời gian này vẫn như cũ không ngắn, nhưng so với kia làm người tuyệt vọng 10 vạn năm đây quả thực là tiếng trời. Chương 167, thần quốc thường ngày, công chúa trị thế chi đạo. Chương 167, thần quốc thường ngày, công chúa trị thế chi đạo. Quá tốt rồi. Liễu Như Ngọc cái thứ nhất nín khóc mỉm cười, nàng trực tiếp liền nhào vào Cố Thần trong ngực, vừa khóc lại cười đánh lấy lồng ngực của hắn. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngươi tên hỗn đản này. Nói chuyện liền không thể duy nhất một lần nói xong sao? Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương cũng đồng dạng là thật dài thở dài một hơi. Các nàng xem lấy cái kia bị Liễu Như Ngọc ôm vào trong ngực vẻ mặt cười xấu xa nam nhân, trong lòng cũng là một hồi vừa tức vừa buồn cười. Cái này hỗn đản tuyệt đối là cố ý. Hắn chính là muốn nhìn các nàng bị trò mèo dáng vẻ. Bất quá đang tức giận sau khi, trong lòng của các nàng càng nhiều hơn là một loại trước nay chưa từng có an tâm cảm giác. Dường như chỉ cần có nam nhân này tại, thiên đại vấn đề đều không phải là vấn đề. Hắn luôn có thể tại tất cả mọi người cảm thấy lúc tuyệt vọng, dùng cái kia đặc hữu bất cần đợi phương thức đem mọi thứ đều hời hợt giải quyết hết. Tốt, đã về nhà có hy vọng, vậy chúng ta cũng không thể cứ làm như vậy chờ lấy. Cố Thần hưởng thụ một chút Liễu Như Ngọc kia mềm mại ôm ấp, sau đó liền đưa nàng phụ chính, bắt đầu an bài lên mọi người tại trong 3 tháng này công tác nhiệm vụ. 3 tháng này chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Ta muốn đem cái này thần quốc chế tạo thành chúng ta kiên cố nhất trụ sở hậu phương, cường đại nhất nhà chế tạo vũ khí. Đợi đến chúng ta khi về nhà, ta muốn để tất cả đã từng địch nhân đều tại chúng ta dưới chân run lẩy bẩy. Trong mắt của hắn lóe ra một loại tên là dã tâm cực nóng quang mang. Hắn nhìn trước mắt mấy cái nữ nhân, trên mặt lộ ra một cái như là quân vương giống như tự tin mà uy nghiêm nụ cười. Hiện tại, ta mệnh lệnh. Hạ Khuynh Nguyệt, Hạ Ngưng Dương, là hai tỷ muội vô ý thức thẳng lưng lên. Hai người các ngươi phụ trách chúng ta thần quốc luật pháp chế định cùng văn minh quy hoạch. Ta muốn các ngươi trong 3 tháng là ta thiết kế ra một bộ hoàn thiện nhất cũng hiệu suất cao nhất xã hội quản lý hệ thống. Là Cố Thần. Hai tỷ muội cùng kêu lên đáp, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Vương Cẩm Dao, Lý Thanh Sương. Tại hai người các ngươi phụ trách chúng ta thần quốc quân đội kiến thiết. Ta muốn các ngươi trong 3 tháng là ta huấn luyện được một chi chiến vô bất thắng, công vô bất khắc sắt thép quân đoàn. Là chủ nhân. Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Sương cũng đồng dạng là vẻ mặt cùng nhiệt đáp. Liêu Như Ngọc, Lý Sơ Hạ. Tại phu quân. Tại Cố Thần ca ca. Hai người các ngươi phụ trách chúng ta thần quốc hậu cần bảo hộ. Ta muốn chúng ta cái nhà này biến càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng tốt chơi, càng ngày càng ăn ngon. Tốt. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lý Sơ Hạ cái này tiểu ăn hàng vừa nghe đến ăn ngon hai chữ, trong mắt trong nháy mắt liền toát ra tình tình, vô chính mình kia chưa phát dục hoàn toàn bộ ngực nhỏ, vẻ mặt hưng phấn mà bảo chứng nói. Về phần Kỳ Lãng mấy người các ngươi, Cố Thần đưa ánh mắt về phía mấy cái kia vẫn đứng trong góc không dám lên tiếng Xích Long vệ. Chúng ta mặc cho Cố công tử phân công. Kỳ Lãng bọn người vội vàng quỳ một chân trên đất. Các ngươi liền phụ trách chúng ta sơ thủy chi cốc an toàn công việc bảo vệ a. Thuận tiện cũng giúp đỡ mang một vùng những cái kia mới tới chiến buộc. Cố Thần lời nói làm cho tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra vô cùng kích động mà thần sắc mong đợi. Một cái hoàn toàn mới, chỉ thuộc về bọn hắn trên mặt đất thần quốc. Ngay tại cái này yên tĩnh siêu tính trung tâm bên trong, lặng yên kéo ra kiến thiết mở màn. Thời gian ngay tại cái này khẩn trương mà phong phú kiến thiết bên trong bay nhanh trôi qua. Trong nháy mắt, một tháng thời gian liền đi qua. Trong một tháng này, sơ thủy chi cốc đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Tại Liễu Như Ngọc cùng Lý Sơ Hạ hai cái này bộ trưởng hậu cần tỉ mỉ quản lý hạ, toàn bộ sơn cốc đều biến thành một mảnh chim hót hoa nở, tràn đầy sinh cơ bừng bừng nhân gian tiên cảnh. Liễu Như Ngọc đã thức tỉnh huyền âm thần thể về sau, bản thân liền đối các loại thực vật có một loại trời sinh lực tương tác. Nàng công việc hàng ngày chính là tại trong sơn cốc tản bộ, hát một chút ca. Những cái kia bị Cố Thần sáng tạo ra tràn đầy linh tính kỳ hoa dị thảo, liền sẽ tại nàng kết như tiếng trời trong tiếng ca lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh sinh trưởng, nở rộ. Mà Lý Sơ Hạ cái này tiểu ăn hàng thì là hoàn toàn giải phóng thiên tính. Nàng mỗi ngày thích nhất làm chuyện chính là mang theo một đám bị nàng thuần phục lớn lên giống dê còn nhưng lại có thể phun lửa liệt diễm phi dương tại rộng lớn trên thảo nguyên truy đuổi những cái kia hình thể to lớn nhưng lại nhát như chuột cự rất đỏ. sau đó lại đem bắt trở lại cự giác thỏ dùng nguyên thủy nhất cũng vị ngon nhất phương thức tiến hành nấu nướng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơ thủy chi cốc đều tràn ngập một cỗ để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi mê người mùi thịt. Ngay cả luôn luôn thanh tâm quả dục, không dính khói lửa trần gian Lý Thanh Sương, tại hưởng qua một lần Lý Sơ Hạ tự tay nướng, kinh ngạc, chất thịt ngon tới cực điểm liệt diễm thỏ nướng về sau, cũng hoàn toàn luôn hãm. Nàng mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc chuyện thứ nhất chính là chạy đến Lý Sơ Hạ nơi đó ăn nhờ ở đậu. Điều này cũng làm cho Lý Sơ Hạ tiểu nha đầu này ở nhà địa vị đạt được trước nay chưa từng có to lớn tăng lên. Đương nhiên, có người phụ trách hưởng lạc, liền có người phụ trách làm chính sự. Trong một tháng này bận rộn nhất liền phải thuộc Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương chuyện này đối với công chúa Hoa tỷ muội. Tại cung điện chỗ sâu nhất, một gian tử cố thần chuyên môn vì bọn nàng mở ra tới to lớn vô cùng, như là đồ thư quán giống như trong phòng. Hai tỷ muội cơ hồ là hết ngày dài lại đêm thâu đắm chìm trong hạo như yên biển tri thức trong hải dương. Cố thần đem chi giới chi não kho số liệu hướng các nàng hoàn toàn mở ra. Ở trong đó không chỉ có đã bao hàm cái này máy móc tinh cầu theo sinh ra tới hủy diệt tất cả khoa học kỹ thuật tư liệu, càng đã bao hàm cái kia bị trí giới chi não hủy diệt đi, đã từng huy hoàng sáng lạn siêu cổ đại văn minh tất cả lịch sử, văn hóa cùng xã hội hệ thống. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương tựa như là hai khối khô quắt vào biển, tham lam, điên cuồng hấp thu những này đến từ thế giới khác văn minh tiên tiến tri thức. Tỷ, ta cảm thấy chúng ta không thể hoàn toàn dập khuôn cái này siêu cổ đại văn minh chế độ đại nghị. Một ngày này, Hạ Ngưng Dương chỉ vào trước mặt một bộ từ dòng số liệu tạo thành phức tạp xã hội kết cấu đồ, đối với bên cạnh Hạ Khuynh Nguyệt đưa ra cái nhìn của mình. Bọn hắn loại này chế độ mặc dù có lý bàn luận bên trên có thể mức độ lớn nhất mà bảo chứng xã hội công bằng cùng công chính, nhưng là nó quyết sách hiệu suất thật sự là quá thấp. Hơn nữa cũng rất dễ dàng bởi vì từng cái giữa hệ phái lợi ích phân tranh mà sinh ra bên trong hao tổn. Chúng ta tương lai thần quốc sẽ đối mặt với đến từ chư thiên vạn giới đủ loại khiêu chiến cùng nguy cơ. Chúng ta nhất định phải thành lập một cái càng thêm tập quyền, càng tăng cao hiệu suất chi phối hệ thống. Hạ Ngưng Dương trong mắt lóe ra cơ trí quan mang. Nàng mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng nàng viên kia kế thừa chân long hoàng mạch đầu óc thông minh, lại làm cho nàng tại trị quốc phương diện này có viễn siêu thường nhân tiên phú kinh người. Ân, ngươi nói đúng. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý chúng ta rời đi về sau, người nơi này sẽ tự hành sinh sôi, nếu như không có thích hợp trị quốc phương pháp, điều gì cũng sẽ là sẽ hỗn loạn, bất lợi cho cố thần khai phát nơi này tài nguyên. Chương 168, tọa độ khóa chặt. Trở lại quê hương ngày. Chương 168, tọa độ khóa chặt. Trở lại quê hương ngày. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Khoảng cách cố thần nói tới 3 tháng kỳ hạn, chỉ còn lại cuối cùng 3 ngày. Toàn bộ sơ thủy chi cốc đã cùng 3 tháng trước hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Tại Liễu Như Ngọc cùng Lý Sơ Hạ quản lý hạ, trong sơn cốc khắp nơi đều là ganh đua sắc đẹp linh hoa dị thảo, tản ra mùi hương thấm vào lòng người. Hồ nước trong veo bên trong, các loại biết phát sáng kỳ dị loài cá nhàn nhã du động, đem mặt hồ tô điểm đến như là tinh hà. Lý Sơ Hạ càng đem nàng ăn hàng thiên phú phát huy tới cực hạn. Không chỉ có thành công thuần phục một đoàn phun lửa liệt diễm phi dương xem như nàng bật cười chuyên dụng cùng di động lò nướng, còn khai phát ra trên trăm loại cự giác thọ không cùng ăn pháp. Bây giờ, mỗi đêm thời gian, sơ thủy chi cốc cung điện trên quảng trường đều sẽ đúng giờ dâng lên lượn lờ khói bếp, kia cổ bá đạo lại mê người thịt nướng mùi thơm, đã thành thần quốc một đạo đặc biệt phong cảnh. Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Sương hai cái này đã từng thế gia đại tiểu thư, từ lâu quen thuộc mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện, liền chạy đi Lý Sơ Hạ nơi đó, một bên ăn như gió cuốn, một bên trao đổi tu luyện tâm đắc. Thực lực của các nàng tại 3 tháng này như địa ngục huấn luyện cùng sung túc tài nguyên cung ứng hạng, đột nhiên tăng mạnh. Vương Cẩm Dao hỏa phượng huyết mạch càng thêm cô đọng, khoảng cách hóa linh cảnh trung kỳ chỉ có cách nhau một đường. Mà Lý Thanh Sương căn cơ đánh cho càng lao, nàng đối băng hệ pháp tắc lĩnh ngộ đã vượt xa khỏi hóa linh cảnh sơ kỳ phạm chủ. Mọi thứ đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Nhưng mà, có người vui vẻ, liền có người sầu. Cung điện chỗ sâu, một gian tĩnh thất bên trong, Hạ Ngưng Sương chậm rãi thu công, thấm kia cùng Hạ Khuynh Nguyệt không khác nhau chút nào tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, mang theo một tia thế nào cũng không che giấu được mọi mệt cùng thất lạc. Lại thất bại. Nàng nhìn xem chính mình kia đỉnh trệ tại ngưng nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chậm chạp không cách nào đột phá tu vi, trong lòng tràn đầy đắng chát. 3 tháng này, nàng so bất luận kẻ nào đều cố gắng, nàng đem tất cả thời gian đều dùng tại trên việc tu luyện, ý đồ đổi kịp tỷ tỷ và những người khác bước chân. Thật là, cái kia đạo tên là hóa linh cảnh cánh cửa, tựa như một tòa không thể vượt qua lại trời, gắt gao đưa nàng ngăn khuất bên ngoài. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình cùng các nàng ở giữa chênh lệch đang bị một chút xíu kéo dài. Loại này cảm giác bất lực, nhưng nàng cái này luôn luôn thong dong cơ trí nhị công chúa, lần thứ nhất cảm nhận được khủng hoảng. Chẳng lẽ, thật chỉ có kia một con đường có thể đi sao? Hạ Ngưng Dương trong đầu, không bị khống chế hiện ra tỷ tỷ Hạ Khuynh Nguyệt. Cùng Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Sương kia khi lấy được nam nhân kia ân sủng sau, thay ra đổi thịt bộ dáng. Nàng gương mặt xinh đẹp, không bị khống chế nóng lên. Nhưng nàng cũng buông xuống tất cả thận trọng cùng kiêu ngạo, chủ động đi tìm nam nhân kia, làm loại kia. Không biết xấu hổ chuyện. Nàng làm không được. Ít ra hiện tại, nàng còn qua không được trong lòng mình một cửa ải kia. Thật là, không làm như vậy, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị tất cả mọi người bỏ lại đằng sau, trở thành cái kia có cũng được mà không có cũng không sao vướng như sao. Ngay tại Hạ Ngưng Sương tâm loạn như ma, xoắn xuýt vạn phần thời điểm. Ông một tiếng rất nhỏ nhưng lại vô cùng rõ ràng vù vù âm thanh, đột nhiên theo cung điện chỗ sâu nhất truyền đến, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ sơ thủy chi cốc. Ngay sau đó, một đạo băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm điện tử hợp thành âm, tại tất cả mọi người trong đầu đồng thời băng lên. Tâm lộ giả kế hoạch giai đoạn thứ nhất hoàn thành. Đã thành công quét hình cũng phân tích 3.721 không gian pháp tắc yếu kém tiết điểm. Đang tiến hành số liệu giao nhau so sánh hoàn thành. đã thành công khóa chặt cùng mục tiêu thế giới, tổ địa, không gian tần suất độ cao ăn khớp tọa độ kỳ điểm. Bất thình lình thanh âm, làm cho cả sơ thủy chi cốc trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Ngay tại bên hồ cho linh ngư cho ăn liễu như ngọc, động tác dừng lại. Ngay tại trên thảo nguyên đuổi theo cự giác thọ Lý Sơ Hạ, đột nhiên lìm chặt ngồi xuống liệt diễm phi dương. Đang huấn luyện trên trận đổ mồ hôi như mưa Vương Cẩm Giao cùng Lý Thanh Sương, cũng đồng thời dừng tay lại bên trong động tác. Đang ở trong thư viện thảo luận thần quốc luật pháp Hạ Quy Nguyệt, càng là đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên. Trên mặt mọi người đều lộ ra giống nhau, khó có thể tin vui mừng như điên. Tìm tới, đường về nhà, tìm tới. Một giây sau, tất cả mọi người giống như là như bị điên, không hẹn mà cùng hướng phía cung điện chỗ sâu nhất, cái kia tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác siêu tính trung tâm mà tới. Trong lúc các nàng xông vào siêu tính trung tâm lúc, Cố Thần Chính nhất mặt thoải mái mà đứng tại bộ kia to lớn không gian 3 triệu toàn bộ tin tức tinh đồ trước. Tinh đồ phía trên, lóe lên một cái lây lóa mắt ánh sáng màu đỏ tọa độ, bị vô số đầu kim sắc dòng số liệu một mực khóa chặt, lộ ra là bắt mắt như vậy. Cố Thần, phu quân, Cố Thần ca ca. Các nữ nhân trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy không cách nào diễn tả bằng ngôn từ kích động. Được rồi, nguyên một đám đều bao lớn người, thế nào còn giống như tiểu hải tử. Cố Thần nhìn xem các nàng kia từng cái hốc mắt đỏ bừng bộ dáng, có chút buồn cười khoát tay áo. Hắn chỉ vào tinh đồ bên trên cái kia điểm đỏ, trên mặt lộ ra một cái nụ cười tự tin. Đều thấy rõ ràng, đó chính là chúng ta đường về nhà. Từ giờ trở đi, đến ngược, nhiều nhất 10 ngày, ta liền sẽ ở chỗ này, mở ra một cái thông hướng của chúng ta gia viên, mãi mãi chuyển tông môn. Hắn nói năng có khí phách, tràn đầy không thể nghi ngờ tuyệt đối tự tin. Quá tốt rồi, chúng ta rốt cục có thể trở về nhà. Liễu Như Ngọc cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nhào vào Cố Thần trong ngực, lên tiếng khóc lớn lên. 3 tháng này chờ đợi, đối với nàng mà nói, mỗi một ngày đều là một loại dày vò. Hiện tại, nàng rốt cục thấy được ánh dạng đông. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương cũng đồng dạng là vui đến phát khóc, hai tỷ muội ôm chặt nhau, đem 3 tháng qua tất cả tưởng niệm, lo lắng cùng bị khuất, đều hóa thành nóng hổi nước mắt. Chỉ có Hạ Ngưng Sương, nàng tại kích động sau khi nhìn xem cái kia bị chúng nữ vần quanh, hăng hái nam nhân, cặp kia cơ trí mắt vượng bên trong, lại lóe lên một tia vô cùng phức tạp cảm xúc. Nàng biết, chính mình cùng hắn chênh lệch đã càng lúc càng lớn. Thật sự nếu không làm ra quyết đoán, có lẽ nàng sẽ vĩnh viễn mất đi đuổi kịp bước chân hắn tư cách. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh khóc đến Lê Hoa Đái Vũ tỷ tỷ, lại liếc mắt nhìn cái kia bị Liễu Như Ngọc cùng Lý Sơ Hạ một trái một phải ôm lấy nam nhân, cặp kia ngập nước mắt vượng bên trong, lóe lên một tia trước nay chưa từng có kiên định. Nàng làm ra quyết định. Ngày tại đêm nay, bóng đêm như nước, tinh quang sáng chói. Làm sơ thủy chi cốc tất cả mọi người còn đắm chìm trong sắp về nhà to lớn trong vui sướng lúc, Cố Thần chỉ một người lặng lẽ đi tới siêu tính trung tâm. Hắn nhìn xem bộ kia to lớn toàn bộ hơi thở tinh đồ bên trên, cái kia bị một mực tỏa định màu đỏ tọa độ, trong mắt lóe ra suy tư qua mang. Tọa độ là tìm tới, nhưng như thế nào mở ra một cái ổn định lại vĩnh cửu thông đạo, lại là một cái vấn đề lớn. Chiều không gian khe hở bản chất là hai cái khác biệt chiều không gian thế giới bởi vì không gian pháp tắc va chạm mà sinh ra vết rách. Loại này vết rách cực không ổn định, tùy thời đều có thể bởi vì không gian pháp tắc bản thân chữa trị mà khép kín, hoặc là bởi vì kịch liệt hơn va chạm mà mở rộng, dẫn phát không thể dự đoán tai nạn. Chương 169, thần chi tạo vật. Hạt đuối chẳng cơ. Chương 169, thần chi tạo vật. Hạt đuối chẳng cơ. Cố Thần cần chính là một cái cửa, một cái có thể tùy ý mở ra cùng quan bế, hơn nữa có thể chịu đựng lấy hai thế giới pháp tắc đối xung, tuyệt đối ổn định cửa. Mà muốn tạo ra dạng này một cánh cửa, nhất định phải tại cái kia tọa độ ký đốt, thực hiện một cái đủ để trong nháy mắt xé rách không gian bí lũy, hơn nữa có thể cưỡng ép cải biến cục bộ không gian pháp tắc, vô cùng to lớn năng lượng xung kích. Chúa tể chi não, tiến hành mô phỏng tôi diễn. Bằng vào ta trước mắt nắm giữ năng lượng thể hệ, tạo dựng một cái ổn định không gian thông đạo tốt nhất phương án là cái gì? Cố Thần trong đầu hướng chúa tể chi não hạ đạt chỉ lệnh. Chỉ lệnh đã tiếp thu. Đang tiến hành số liệu thôi diễn hoàn thành. Căn cứ hiện hữu số liệu mô hình phân tích, tốt nhất phương án là lợi dụng cao năng hạt đụng nhau, dẫn phát kỳ điểm chôn bụi, từ đó sinh ra đủ để xé rách không gian bích lũy chiều không gian nổ lớn. Phương án tương hiệu, tại mục tiêu tọa độ kỳ điểm phụ cận, kiến tạo một đài hình khuyên quỹ đạo chiều dài không thua kém 3000 cây số loại cực lớn hạt đối chẳng cơ. Thông qua siêu dẫn nam châm đem hai loại thuộc tính khác nhau cơ sở hạt gia tốc tới đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng, sau đó khiến cho tại dự thiết kỳ điểm vị trí xảy ra đụng nhau. Đụng nhau sinh ra năng lượng, sẽ tại trong nháy mắt vượt qua cỡ lần năng lượng giới hạn trị, từ đó tại nên điểm dẫn phát một trận cỡ nhỏ vũ trụ nổ lớn. Trận này bạo tạc đủ để xé rách bất kỳ đã biết không gian bí lũy, cũng hình thành một cái tuyệt đối ổn định trùng động cũng chính là ngài cần có, mãi mãi truyền tống môn. Chúa tể chi não kia băng lãnh điện tử âm, tại Cố Thần trong đầu chậm rãi băng lên. Dù là Cố Thần đã có chuẩn bị tâm lý, tại nghe xong cái phương án này sau, cũng không nhịn được khỏe miệng co giật một chút. Hạt đuối chẳng cơ. Con mẹ hắn là hình khuyên quỹ đạo 3000 cây số loại cực lớn. Cố Thần cảm giác chính mình đầu óc có chút ngộng. Hắn mặc dù là học sinh khối văn, nhưng dầu gì cũng là tại tin tức nổ lớn thời đại lớn lên. Đối với hạt đối chẳng cơ loại này thường xuyên xuất hiện tại phim khoa học viễn tưởng bên trong công nghệ cao đồ chơi, vẫn có chút cơ bản khái niệm. Món đồ kia thật là được vinh dự nhân loại trí tuệ kết tinh, là cân nhắc một quốc gia đỉnh cấp khoa học kỹ thuật thực lực trọng yếu tiêu chí. Tại lúc đầu trên địa cầu, cái kia lớn nhất tân tiến nhất châu Âu cỡ lớn cường tử đối chẳng cơ, hình khuyên đường hầm tổng trưởng độ cũng mới 27 cây số, liền đã hao phí mấy chục cái quốc gia, vô số đỉnh tiêm nhà khoa học, dài đến mấy chục năm tâm huyết cùng mấy trăm ức mỹ kim đầu nhập. Hiện tại, chúa tể chi não vậy mà nhường hắn tạo một cái 3000 cây số. Cái này mẹ hắn là muốn đem cả viên tinh cầu cũng làm thành linh kiện cho dùng tới sao? Cái phương án này, có cái gì đơn giản hơn một điểm thay thế phương án? Cố Thần nuốt nuốt nở huyệt thái dương, có chút đau đầu mà hỏi thăm. Đang tiến hành hai lần thôi diễn hoàn thành. Thay thế phương án một, từ túc chủ ngài tự mình ra tay, đem tự thân tu vi tăng lên đến thần vương cảnh lấy vô thượng bí lực, tay không xé mở không gian bích lũy. Xác suất thành công 99%. Thay thế phương án hai, tập kết một vạn tên trở lên niết bàn cảnh cường giả, tạo thành vạn thần đại trận hợp lực oanh kích không gian kỳ điểm. Xác suất thành công 87%. 34. Thay thế phương án ba, chúa tể trí não liên tiếp đưa ra 10 cái thay thế phương án, nhưng mỗi một cái phương án nghe đều so cái thứ nhất còn muốn không hợp thói thường. Thần vương cảnh, kia là cái gì đồ chơi? Hắn hiện tại liền niết bàn cảnh phía sau cảnh giới kêu cái gì cũng không biết. Một vạn niết bàn cảnh, hắn đi nơi nào tìm nhiều như vậy niết bàn cảnh cường giả? Đem toàn bộ tổ địa cường giả đều đóng gói tới, có đủ hay không góp cái số lẻ cũng khó nói. Được rồi, đừng nói nữa. Cố Thần càng nghe càng nhức đầu, vội vàng kêu dừng chúa tể trí não. Hắn xem như thấy rõ, mong muốn dùng võ đạo phương thức đến giải quyết cái này khoa học vấn đề, lấy trước mắt hắn thực lực cùng tài nguyên, căn bản chính là người si nói ngọng. Xem ra cũng chỉ có thể kiên trì đi làm kia cái gì hạt đối chẳng cơ. Cũng may hắn hiện tại thứ không thiếu nhất chính là tài nguyên cùng sức lao động. Hắn nhưng là thế giới này duy nhất chí cao vô thượng thần, chúa tể chi não, đem hạt đối chẳng cơ hoàn chỉnh bản thiết kế cùng kiến tạo quá trình truyền thâu cho ta. Cố Thần hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng quan mang. Không phải liền là tạo lớn đồ chơi đi, bao lớn chút chuyện. Ngay tại Cố Thần quyết định chuẩn bị làm một bố lớn thời điểm, một hồi như có như không, như là tuyết liên giống như thanh lãnh mùi thơm, theo siêu tính trung tâm cổng nhẹ nhàng tiến đến. Cố Thần lông mày níu lại, quay đầu, liền nhìn thấy một đạo mặc màu lam nhạt cung trang váy dài tuyệt mỹ thân ảnh, đang có chút bức dứt bất an đứng tại cổng. Nàng một đôi mỹ lệ mắt vượng, đang len lén đánh giá hắn. Là Hạ Ngưng Sương. Nha, đây không phải chúng ta nhị công chúa điện hạ sao? Cố Thần nhìn người tới, trên mặt lại phủ lên bộ kia bất cần đời lười nhác đủ cười. Đã trễ thế như vậy, không bồi tỷ tỷ ngươi, chạy đến nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ cũng là ngủ không được, muốn cho ta giúp ngươi tu luyện một chút? Cái kia tràn ngập trêu chọc ý vị lời nói, nhường Hạ Ngưng Sương tấm kia vốn là có chút phiếm hồng gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt liền đỏ đến sắp nhỏ ra huyết. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nàng cắn môi, cặp kia cơ trí mắt phượng bên trong bị kín một tầng xấu hổ giận dữ hơi nước. Ta chỉ là nhìn một mình ngươi ở chỗ này, lo lắng ngươi, cho nên tới xem một chút. Thanh âm của nàng yếu ớt môi bo ve, tràn đầy lực lượng không đủ. A, chỉ là tới xem một chút. Cố Thần từng bước một đi đến trước mặt của nàng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Cặp kia con ngươi thâm thúy bên trong, lóe ra như là thợ săn đối đãi con mồi giống như xâm lược tính quan mang. Thật là ta thế nào cảm giác, chúng ta nhị công chúa điện hạ, giống như có tâm sự gì đâu. Để cho ta ngẫm lại, có phải hay không bởi vì mắt thấy tỷ tỷ, Vương Cẩm Dao, Lý Thanh Sương các nàng cả đám đều thành hóa linh cảnh cường giả, cũng chỉ có ngươi còn bị kẹt tại ngưng nguyên cảnh, trong lòng rất không công bằng, rất không cam tâm. Cố Thần lời nói, giống một thanh sắc bén dao nhọn, không chút lưu tình đâm vào Hạ Ngưng Sương trong lòng. Đưa nàng điểm này đáng thương ngụy trang, phá tan thành từng mảnh. Ta không có. Hạ Ngưng Sương thân thể run lên bần bật, vô ý thức phản bác. Nhưng nàng kia sắc mặt tái nhợt cùng run nhẹ nhẹ thân thể, lại bán nàng nội tâm ý tưởng chân thật. Không có sao. Cố Thần trên mặt lộ ra một cái ác liệt cười xấu xa. Hắn đột nhiên vươn tay, một thanh liền đem nàng kia mềm mại không xương thân thể mềm mại ôm vào trong ngực của mình. A. Hạ Ngưng Sương kinh hô một tiếng, vô ý thức liền muốn dãy rủa. Nhưng Cố Thần lại đưa nàng ôm càng chặt, hắn thanh âm đầy truyền cảm, mang theo một tia không thể nghi ngờ bá đạo, ở bên tai của nàng vang lên. Đừng động. Nhìn ta ánh mắt, nói cho ta, ngươi có muốn hay không muốn lực lượng? Có muốn hay không muốn nắm giữ cùng ngươi tỉ tỉ như thế, thậm chí mạnh hơn nàng lực lượng? Có muốn hay không muốn thoát khỏi hiện tại loại này cảm giác vô lực, chân chính cùng nàng đứng sóng vai? Cố Thần thanh âm mang theo mê hoặc nhân tâm ma lực, mỗi chữ mỗi câu gõ vào Hạ Ngưng Sương viên kia yếu ớt sớm đã dao động trong lòng. Hạ Ngưng Sương dãy rủa, thời gian dần qua ngừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn xem Cố Thần tấm kia gần trong gang tấc anh tuấn đến làm cho nàng hoảng hốt gương mặt, cảm thụ được trên người hắn kia nhường nàng hít thở không thông dương cương nam nhân khí tức. Hô hấp của nàng biến gấp rút, trái tim của nàng không bị khống chế phanh phanh cuồng loạn, lý trí của nàng tại thời khắc này bị triệt để đánh tan. Không biết rõ qua bao lâu, nàng mới giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân, theo trong cổ họng gạt ra một chữ: muốn. Chương 170, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tàn Thiên. Chương 170, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tàn Thiên. Muốn. Cái chữ này giống như là một cái chìa khóa, trong nháy mắt liền mở ra Cố Thần trong lòng gông xiềng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp liền đem trong ngực cô kia đã hoàn toàn sủi lơ thân thể mềm mại chặn ngang ôm lấy, xài bước hướng lấy cách đó không xa gian kia chuyên môn chuẩn bị cho hắn cực điểm xa hoa phòng nghỉ đi đến. Hạ Ngưng Sương đem gương mặt xinh đẹp thật sâu chôn ở lồng ngực của hắn, cảm thụ được kia cường tráng hữu lực nhịp tim, xấu hổ liền một đầu ngón tay cũng không dám động. Nàng biết chính mình cuối cùng vẫn là đi lên cùng tỷ tỷ như thế đường, nhưng là nàng không hối hận, vì lực lượng, vì không còn trở thành vương hữu, vì có thể chân chính đến giúp tỷ tỷ bà. Hắn, nàng bằng lòng nỗ lực tất cả, một đêm điên cuồng. Nhưng Hạ Ngưng Sương cái này mới đếm thử nhị công chúa điện hạ hoàn toàn minh bạch cái gì gọi là một bước lên trời. Làm sáng sớm ngày thứ hai, nàng kéo lấy cố kia dường như đã không thuộc về mình, bủn rủn vô lực thân thể, theo trong phòng nghỉ đi tới lúc, khí tức trên người nàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kia bối rối nàng mấy tháng lâu ngưng nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình cảnh, ở đằng kia cổ bá đạo vô cùng hỗn độn tổ long chi lực cọ rửa hạ, yếu ớt tựa như là một chương giấy cửa sổ, bị không tốn sức chút nào xuyên phá. Hóa linh cảnh sơ kỳ. Hơn nữa, bởi vì nàng bản thân liền có được thánh phẩm chân long hoàn mạch, củng cố thần hỗn độn tổ long thể đồng căn đồng nguyên, cả hai kết hợp sinh ra hiệu quả, thậm chí so với lúc trước Hạ Khuynh Nguyệt còn muốn càng thêm kinh người. Tu vi của nàng, tại đột phá tới hóa linh cảnh sơ kỳ sau, vẫn tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp phi tốc tăng vọt, một đường vọt tới hóa linh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách hóa linh cảnh trung kỳ cũng bèn bèn chỉ có cách xa một bước. Loại này cưỡi tên lửa giống như tăng lên tốc độ, nhưng nàng cảm giác mình tựa như là giống như nằm mơ. Mà khi nàng nhìn thấy trong gương, cái kia da thịt biến so trước kia càng thêm óng ánh sáng long lanh, ngũ quan biến so trước kia càng thêm tinh xảo tuyệt mỹ, một đôi mắt phượng thủy quang liễm diễm, nhìn quanh ở giữa kèm theo một cỗ tự nhiên mà thành mỹ ý chính mình lúc, nàng càng là xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng biết, chính mình rốt cuộc không thể quay về lấy trước kia thong dong bình tĩnh, cơ trí thanh minh nhị công chúa. Trên người nàng đã triệt triệt để đánh lên nam nhân kia, bá đạo lạc ẩn. Mà đổi thành một bên, giống nhau hưởng thụ một đêm cô thần, cũng là sảng khoái tinh thần, cảm giác chính mình thoải mái tới cực điểm. Hạ Ngưng Xương chân long hoàng mạch, mặc dù không bằng Hạ Khuynh Nguyệt cửu thiên thần hoàng thể bá đạo như vậy, nhưng lại nhiều một tia hoàng đạo đặc hữu công chính bình thản cùng hắn hỗn độn tổ long thể dung hợp về sau, nhường cái kia vừa mới củng cố xuống tới niết bàn cảnh sơ kỳ tu vi, biến càng thêm mượt mà tự nhiên. Đốt. Chúc mừng tốc chủ, thành công chinh phục thiên mệnh nữ chính Hạ Ngưng Xương. Hạ Ngưng Xương cùng tốc chủ độ phù hợp, tăng lên đến 95, khăng khăng một mực. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được siêu thần cấp ban thưởng gói quà lớn một phần. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được hải lượng tu vi quán đỉnh, thần hồn chi lực tăng lên trên diện động. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được ban thưởng 2, thiên mệnh nữ chính Hạ Ngưng Xương thành công thụ thai, thai nghén tuyệt phẩm dòng dõi hỗn độn chân long thai. Tốc chủ cùng dòng dõi huyết mạch chiều sâu cộng mình, hỗn độn tổ long thể đối hoàng đạo pháp tắc lĩnh ngộ tăng lên trên diện động. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được ban thưởng 3, thần cấp trận pháp chu thiên tinh đầu đại trận, tản thiên. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm, nhường cố thần tâm tình biến càng thêm vui vẻ. Đặc biệt là cái kia chu thiên tinh đầu đại trận càng làm cho hắn vui mừng quá đỗi. Đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ yêu tộc thiên đình hộ giới đại trận, uy năng vô tận, một khi bố trí xuống, đủ để dẫn động chư thiên tinh thần chi lực, rào sát tất cả địch tới đánh. Mặc dù chỉ là tàn thiên, nhưng lấy hắn hiện tại đối cái này thần quốc lực không chế, cùng chúa tể chi nào kia kinh khủng tính toán năng lực, hắn có lòng tin tuyệt đối, trong khoảng thời gian ngắn đem cái này tàn thiên cho bù đắp, thậm chí thôi diễn ra một cái càng thêm hoàn thiện, càng cường đại hơn phiên bản. Đến lúc đó, cái này thần quốc liền đem chân chính trở thành hắn kiên cố nhất, cũng an toàn nhất phía sau đại bản doanh. Giải quyết Hạ Ngưng Xương cái này phiền toái nhỏ lại lấy được một đống phần thưởng phong phú. Cố thần tâm tình một mảnh tốt đẹp. Hắn duỗi lưng một cái, đi ra siêu tính trung tâm, chuẩn bị bắt đầu áp dụng hắn cái kia điên cuồng lớn đồ chơi kiến tạo kế hoạch. Mà giờ khắc này, siêu tính trung tâm cổng đã tụ tập nghe hỏi chạy tới Hạ Khuynh Nguyệt bọn người. Làm Hạ Khuynh Nguyệt nhìn thấy từ bên trong đi ra muội muội Hạ Ngưng Xương, cùng trên người nàng kia đã đột phá tới hóa linh cảnh đỉnh phong khí tức cường đại, cùng tấm kia ửng hồng chưa khởi, bị nhãn như tơ động nhân gương mặt xinh đẹp lúc, nàng còn có cái gì không hiểu? Cái này muội muội ngốc, cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở, tự mình một người vụng trộm chạy tới thêm đồ ăn. Hạ Khuynh Nguyệt hàm răng, vô ý thức cắn môi đỏ. Cặp kia băng lánh mắt vượng bên trong hiện lên một tia vô cùng phức tạp cảm xúc. Có loại nhà mình nuôi nhiều năm rau xanh, cuối cùng vẫn là bị heo cho ủi phiền muộn. Cũng có một loại nhìn thấy muội muội rốt cục đạt được cơ muốn, thực lực đại tiến vui mừng. Còn có một kia, liền chính nàng cũng không nguyện ý thừa nhận. Nhàn nhạt chua xót. Tỷ Hạ Ngưng Xương nhìn thấy tỷ tỷ kia ánh mắt phức tạp, khuôn mặt đỏ lên, như cái đã làm sai chuyện hải tử, túi đầu không dám nhìn nàng. Hừ. Hạ Khuynh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cuối cùng lại chỉ là vươn tay, có chút đau lòng đuốt đuốt đầu của nàng. Nha đầu ngốc. Một câu nha đầu ngốc đã bao hàm quá nhiều cảm xúc. Mà đổi thành một bên Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Sương, nhìn xem kia giống nhau thay ra đổi thịt Hạ Ngưng Sương, trong lòng cũng là một hồi ước ao ghen tị. Các nàng mặc dù cùng cố thần song tu, nhưng là bị quản chế với thiên phú, cũng cần tân tân khổ khổ tại địa ngục sân huấn luyện bên trong bị hành hạ một tháng, mới miễn cưỡng đột phá tới hóa linh cảnh sơ kỳ. Kết quả cái này nhị công chúa ngược lại tốt, chỉ là bồi nam nhân kia ngủ một giấc, tu vi liền trực tiếp bao tố đến hóa linh cảnh đỉnh phong. Cái này người và người chênh lệch, làm sao lại lớn như vậy chứ? Trong lúc nhất thời, hai nữ trong lòng đều sinh ra một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Không được, đêm nay nói thật cũng phải lại đi củng cố một chút tu vi. Cố thần cũng không biết mấy người này tâm lý nữ nhân tính toán, hắn háng giọng một cái, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Tốt, việc tư đợi lát nữa lại nói, trước làm chính sự. Hắn bung tay lên, một bộ vô cùng phức tạp, tràn đầy vô số tinh vi linh kiện hạt đối chẳng cơ không gian 3 triệu bản thiết kế, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là chúng ta về nhà cần dùng đến công cụ. Từ giờ trở đi, chúng ta thần quốc kiến thiết, tiến vào giai đoạn thứ hai. Cử quốc chi lực, kiến tạo mở cửa khí. Cố thần lời nói, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Các nàng xem lấy bộ kia tràn đầy khoa huyễn cảm giác phức tạp bản thiết kế, cả đám đều mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Cái này, đó là cái quái gì? Cố thần, cái này, vòng như thế đồ vật, là cái gì? Vẫn là tò mò mạnh nhất Hạ Ngưng Xương, cái thứ nhất mở miệng hỏi. Nó gọi hạt đối trăng cơ. Cố thần cười giải thích nói, một cái có thể đem chúng ta đưa về nhà, lớn đồ chơi. Chương 171, mở ra. Về nhà cửa. Chương 171, mở ra. Về nhà cửa. Cố thần nói, vung tay một cái. Một giây sau, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cả viên tinh cầu đều phản phất tại trong chớp nhoáng này sống lại. Sơ thủy chi quốc bên ngoài, trên mặt đất rộng bao la bát ngát, vô số núi non sông ngòi bắt đầu kịch liệt rung động biến hình, vô số người máy nano như là trào lên như thủy triều, theo sâu trong lòng đất tuôn ra, bắt đầu dựa theo bộ kia phức tạp bản thiết kế, đối viên tinh cầu này địa hình, tiến hành một trận có thể xưng thần tích, to lớn cải tạo. Một tòa hình quyền, vượt ngang toàn bộ đại lục to lớn hẻm núi, đang lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ, bị mạnh mẽ mở đi ra. Hẻm núi hai bên, vô số lóe ra kim loại sáng bóng tinh vi dụng cụ cùng đường ống năng lượng, như là sau cơn mưa măng mùa xuân giống như, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, một cái dài đến 3000 cây số, to lớn vô cùng hình quyền quỹ đạo, liền đã đơn giản hình thức ban đầu. Mắt thấy cảnh này, ở đây tất cả nữ nhân, bao quát vừa mới kinh nghiệm một trận thế giới quan tái tạo hạ ngưng xương, đều lại một lần nữa bị cố thần cái này thần minh giống như thủ đoạn, cho rung động đến tột đỉnh. Các nàng rốt cuộc minh bạch, cố thần nói tới cử quốc chi lực rốt cuộc là ý gì? Hắn nói quốc là cái này cả viên tinh cầu. Mười ngày sau, làm bộ kia vắt ngang tại tinh cầu mặt ngoài, to lớn vô cùng hạt đối chẳng cơ, rốt cuộc hoàn thành sau cùng điều chỉnh từ lúc. Tất cả mọi người tụ tập tại siêu tính trung tâm, chờ đợi kia kích động lòng người thời điểm đến. Chúa tể chi não tiến hành sau cùng năng lượng rót vào cùng quỹ đạo hiệu chỉnh. Mục tiêu, tọa độ kỳ điểm. Đếm ngược, 10, 9, 8, cố thần kia trang nghiêm thanh âm, tại toàn bộ siêu tính trung tâm bên trong quanh quẩn. Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. 3, 2, 1, phóng ra. Theo cố thần ra lệnh một tiếng. Vâng, một đạo sáng chói chói mắt tới cực điểm, phản phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều chiếu sáng năng lượng trùng sáng, theo bộ kia to lớn hạt đối tràng cơ bên trong ầm vang bắn ra. Trùng sáng tại hình khuyên quỹ đạo bên trong, lấy một cái siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ kinh khủng, điên cuồng gia tốc, xoay tròn. Cuối cùng, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hung hăng đánh vào kia phiến bị khóa định, đen nhánh hư không bên trong. Không có âm thanh, không có bạo tạc. Kia phiến bị năng lượng trùng sáng đánh trúng không gian, tựa như là một mặt bị đánh nát tấm gương, trong nháy mắt liền hiện đầy vô số đạo dữ tợn vết rách. Ngay sau đó, một cái tản ra hào quang màu đu lam, như là vòng xoáy giống như không gian thông đạo, chậm rãi ở mảnh này vỡ vụn trong hư không, hiện lên đi ra. Cửa, mở. Về nhà cửa, mở. Nhìn xem cái kia tản ra hào quang màu đu lam, tràn đầy bất ngờ cùng thần bí không gian vòng xoáy, ở đây tất cả nữ nhân đều kích động đến tột đỉnh. Về nhà. Chúng ta thật có thể trở về nhà. Liễu Như Ngọc chăm chú nắm lấy cố thần cánh tay, nước mắt lại một lần nữa không tự chủ chảy xuống. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương hai tỷ muội, cũng đồng dạng là thân thể mềm mại run rẩy, kia hai tấm giống nhau như lúc tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, viết đầy kích động cùng thất vọng. Các nàng rốt cục có thể đi về. Trở lại cái kia để các nàng nhớ thương cố thổ, nhìn thấy cái kia để các nàng ngày nhớ đêm mong phụ hoàng. Chớ nóng đội cao hứng. Cố thần nhìn xem các nàng bộ kia kích động bộ dáng, lại cho các nàng tạt một chậu nước lạnh. Thông đạo mặc dù mở ra, nhưng đối diện tình huống, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta mất tích lâu như vậy, có trời mới biết Viêm Hạ Quốc hiện tại là cái dạng gì. Huống chi cố thần ánh mắt biến thâm thúy lên. Cái lối đi này bên kia, kết nối chính là chúng ta lúc trước tiến vào bí cảnh vị trí kia. Cái chỗ kia, hiện tại chỉ sợ sớm đã bị hoàng thất cho trọng binh chấn giữ. Chúng ta như vậy giống trống khua chiêng bỗng nhiên xuất hiện, ngươi đoán bọn hắn sẽ là phản ứng gì? Cố thần lời nói giống một chậu nước lạnh, trong nháy mắt liền tưới tắt chúng nữ trong lòng kia cô vui mừng như điên. Đúng vậy a, các nàng đem chuyện nghĩ đến quá đơn giản. Nơi này dù sao cũng là nguy cơ tứ phía bí cảnh, một cái bỗng nhiên xuất hiện, không rõ lai lịch không gian thông đạo, đủ để cho bất kỳ một quốc gia nào quân đội đều tiến vào tối cao cấp bậc để phòng trạng thái. Chờ đợi các nàng, chỉ sợ sẽ không là hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, mà là nòng súng lạnh như băng cùng học tháo. Kia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Liễu Như Ngọc có chút lo âu nhìn xem cố thần. Còn có thể làm sao? Vinh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi. Cố thần thờ ơ nhún vai. Ta ngược lại muốn xem, ai dám ngăn cản đường ta về nhà? Cái kia tràn đầy tự tin cùng khí phách lời nói, nhường chúng nữ viên kia bất ổn tâm, lại an định xuống tới. Đúng vậy a, có hắn tại, còn có cái gì phải sợ? Nam nhân này, thật là liền thần đều có thể đổ quái vật. Chỉ là phàm nhân quân đội, lại coi là cái gì? Tốt, đều chuẩn bị một chút ta. Cố thần phủi tay, bắt đầu hạ đạt sau cùng chỉ lệnh. Nguyên ảnh, Sương ảnh. Tại, chủ nhân. Hai đạo cùng Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương giống nhau như lúc thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cố thần sau lưng. Các nàng chính là cố thần lúc trước sáng tạo ra kia hai cái đặc thù chiến buộc. Trải qua ba cái này nhiều tháng địa ngục thức huấn luyện, tu vi của các nàng đã song song đột phá đến hóa linh cảnh hậu kỳ, khoảng cách niết bàn cảnh cũng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Trên người của các nàng mặc một thân từ nạ nổ vật liệu tạo thành, tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác màu đen bó sát người y phục tác chiến, đưa các nàng cái kia nóng nảy tới cực điểm dáng người, phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Hai người các ngươi lưu lại giữ nhà. Cố thần chỉ vào viên kia ngay tại chậm rãi vận chuyển chúa tể chi não, dặn dò nói: tại rời đi trong khoảng thời gian này, thần quốc tất cả sự vụ đều từ hai người các ngươi toàn quyền phụ trách. Không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được bước vào thế giới này một bước. Là chủ nhân. Nguyệt ảnh cùng Sương ảnh cùng kêu lên đáp, cặp kia cùng Hạ Khuynh Nguyệt tỷ muội không khác nhau chút nào mắt vượng bên trong, tràn đầy tuyệt đối trung thành. An bài tốt phía sau chuyện, cố thần mới đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mấy cái nữ nhân. Về phần các ngươi, liền theo ta cùng nhau về nhà. Bất quá tại trở về trước đó, ta phải nhắc nhở trước các ngươi một câu. Chúng ta lúc đầu thế giới kia pháp tắc không trọn vẹn, năng lực chịu đựng có hạn. Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, một khi toàn lực hành động, rất có thể sẽ đối thế giới kia tạo thành không thể nghịch tổn thương. Cho nên, sau khi trở về, tất cả mọi người đều phải đem lực lượng của mình áp chế ở ngưng nguyên cảnh đỉnh phong cấp độ, không được tùy ý vận dụng hóa linh cảnh trở lên lực lượng, hiểu chưa? Cố thần ngữ khí biến trước nay chưa từng có nghiêm túc. Minh bạch. Chúng nữ cùng kêu lên đáp. Các nàng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Rất tốt. Cố Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Như vậy, xuất phát. Hắn nói, cái thứ nhất mở ra bước chân, hướng phía cái kia tản ra hào quang màu u lam không gian vòng xoáy, sải bước đi tới. Hạ Quy Nguyệt, Liễu Như Ngọc bọn người cũng liền bận bịu đi theo. Chương 172, vượt qua thông đạo. Giáng Lâm Tổ Địa. Chương 172, vượt qua thông đạo. Giáng Lâm Tổ Địa. Làm Cố Thần thân thể tiếp xúc đến cái không gian kia vòng xoáy sát na. Một cố quen thuộc mà xa lạ cảm giác trong nháy mắt liền xông lên trong lòng của hắn. Kia là đến từ thế giới cảm giác bài xích. Một cố vô hình nhưng lại ở khắp mọi nơi gông xiềng, theo bốn phương tám hướng hướng phía thân thể của hắn đè ép mà đến, ý đồ đem hắn cái này khách không mời mà đến cho mạnh mẽ chen đi ra. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Cố Thần hừ lạnh một tiếng. Trong cơ thể hắn miết bàn chi lực chỉ là hơi chấn động một chút, liền đem kia cố cảm giác bài xích cho dễ dàng xua tán đi. Ngay sau đó hắn tâm niệm khẽ động, hỗn độn âm dương tạo hóa trải qua phong ấn pháp môn trong nháy mắt phát động. Cái tiết như là tinh thần đại hải giống như mênh mông niết bàn chi lực, tại ngắn ngủi một mấy mắt, liền bị hắn cho cưỡng ép áp xúc, phong ấn, ngụy trang thành hóa linh cảnh đỉnh phong cấp độ. Làm xong đây hết thảy, hắn mới cảm giác trên thân kia cố nặng nề gông xiềng cảm giác giảm bớt không ít. Mặc dù vẫn như cũ có chút không thoải mái, nhưng ít ra đã không ảnh hưởng hắn bình thường hành động. Mà liền tại hắn thích đứng lấy cố này thế giới gông xiềng thời điểm, một hồi còi báo động chói tai, đồng nhiên theo thông đạo bên kia điên cuồng mà vang lên. Cảnh cáo, cảnh cáo, kiểm tra tới cường độ cao không gian năng lượng ba độ, tọa độ A3 khu vực. Lặp lại. Kiểm tra tới cường độ cao không gian năng lượng ba độ. Tất cả chiến đấu đơn vị lập tức tiến vào cấp 1 trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Còi báo động chói tai, nương theo lấy tiếng bước chân dồn dập cùng kim loại tiếng ma sát, trong nháy mắt liền vang vọng toàn bộ căn cứ quân sự. Vô số mặc màu đen đặc, tràn đầy khoa huyễn cảm giác xương vỏ ngoài bọc thép binh sĩ, giống như nước thủy triều, theo bốn phương tám hướng, hướng phía cái kia bỗng nhiên xuất hiện không gian vòng xoáy lao qua. Trong tay của bọn hắn đều bưng một loại tạo hình kỳ lạ, lóe ra màu lam u quang năng lượng bộ thương. Họng súng đen ngòm, đồng loạt nhắm ngay cái kia sắp có không biết sinh vật đi ra không gian vòng xoáy. Trên bầu trời, từng chiếc tạo hình dữ tợn, như là tương lai chiến cơ giống như vũ trang máy bay không người lái, cũng phát ra chói tai từng rít, xoay quanh tại không gian vòng xoáy trên không, cánh dưới đạn đạo bị bắn, đã toàn bộ mở ra. Toàn bộ căn cứ đều tại ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ bên trong, biến thành một tòa tràn đầy tốc sát chi khí sắt thép thành lũy. Mà liên tại cái này, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm thời điểm. Một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, chấm dãi, theo cái kia tản ra hào quang màu u lam không gian vòng xoáy bên trong, đi ra. Hắn mặc một thân đơn giản quần áo thoải mái, trên mặt mang một tia vẻ ngoài nụ cười, dường như căn bản cũng không có nhìn thấy chung quanh những cái kia họng súng đen ngòm cùng hào pháo. Hắn chỉ là ngẩng đầu, nhìn thoáng qua kia phiến quen thuộc bầu trời, sau đó, hít thật sâu một hơi kia tràn đầy tươi mát khí tức không khí. Nhà hương vị, thật đúng là một chút cũng không thay đổi a. Cái kia tràn đầy cảm khái thanh âm, thông qua khuyết đại âm thanh thiết bị, rõ ràng truyền đến mỗi một cái binh sĩ trong lốt hai, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Người này, nói là Viêm Hạ lời nói, dừng lại, không được núp đích, giơ tay lên. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, từng đợt tràn đầy cảnh giác tiếng giống giận dữ lần nữa vang lên. Một người mặc giống nhau kiểu dáng, nhưng lại càng thêm dày hơn trọng, trên vai còn khiêng một quả lóe sáng tướng tinh, dáng người khôi ngô trung niên tướng lĩnh, từ trong đám người đi ra. Hắn nhìn xem cái kia bỗng nhiên xuất hiện, vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái người trẻ tuổi, cặp kia như là như chim ưng sắc bén trong con ngươi, tràn đầy ngưng trọng. Ngươi là ai? Lập tức cho thấy thân phận của ngươi, nếu không, giết chết bất luận tội. Cái kia như là như sắt thép băng lãnh mà âm thanh vang dội, tại trong cả trụ S, ở vang vang lên. Đối mặt với kia đen nghịt họng súng cùng vị tướng quân kia tràn ngập sát khí chất vấn, Cố Thần chỉ là lười biếng móc móc lỗ tai, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia bất cần đời nụ cười. Đừng khẩn trương như vậy đi, tướng quân. Chúng ta cũng không phải cái gì người xấu. Chúng ta chỉ là một đám lạc đường, muốn về nhà người mà thôi. Hắn nói, còn đối với vị tướng quân kia, lộ ra một cái tự nhận là rất hòa thuận nụ cười. Nhưng mà, hắn lời nói này, nghe vào vị kia thân kinh bách chiến, theo trong núi thây biển máu bỏ ra tới thiết huyết tướng quân trong lỗ tai, lại không khác nhất vụng về khiêu khích. Về nhà. Tướng quân cười lạnh một tiếng. Cặp kia sắc bén trong con ngươi, sát khí càng đậm. Xa lạ chiều không gian khẽ hở, cũng không phải cái gì có thể khiến người ta lạc đường địa phương. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, lập tức cho thấy thân phận của ngươi cùng ý đồ đến. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, trung quanh những cái kia xương vỏ ngoài bọc thép trong tay binh lính năng lượng bộ thường, họng súng chỗ cũng bắt đầu hội tụ lên nguy hiểm làm sắc quang mang. Trên bầu trời xoay quanh những cái kia vũ trang máy bay không người lái, cũng đã khóa chặt Cố Thần, tùy thời chuẩn bị phát động đòn công kích chí mạng. Toàn bộ căn cứ bầu không khí, trong nháy mắt liền ngưng kết tới điểm đóng băng. Một trận huyết chiến, dường như hết sức căng thẳng. Nhưng mà, ngay tại kiếm này dương nọ trương thời điểm, một đạo thanh lãnh, mang theo bẩm sinh uy nghiêm cùng cao quý thanh âm, đột nhiên theo cái không gian kia vòng xoáy bên trong truyền ra. Lý tướng quân, mấy năm không thấy, tính tình của ngươi vẫn là bốc lửa như vậy a? Nghe được thanh âm này, vị kia thiết huyết tướng quân thân thể chấn động mạnh một cái. Cái kia trương như là như nhân tạo làm thành trên mặt, lộ ra một tia khó có thể tin biểu lộ. Thanh âm này, hắn quá quen thuộc tới, đã khắc vào hắn thực chất bên trong. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái không gian kia vòng xoáy cửa ra vào, chỉ thấy một đạo mặc kim sắc thiếp thân y phục tác chiến, dáng người thướt tha, khí chất thanh lanh tuyệt mỹ thân ảnh chậm rãi từ bên trong đi ra. Phía sau của nàng còn đi theo một đạo khác cùng nàng dung mạo không khác nhau chút nào, nhưng khí chất lại càng thêm cơ trí ung dung, giống nhau mặc kim sắc y phục tác chiến tuyệt mỹ thân ảnh. Khi thấy rõ kia hai tấm quen thuộc mà tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp lúc, ở đây tất cả binh sĩ, bao quát vị kia thiết huyết tướng quân, tất cả đều như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Toàn bộ căn cứ trong nháy mắt liền lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Trên mặt mọi người đều viết đầy không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hãi như cùng, vui mừng như điên. Giải, trưởng công chúa điện hạ. Hai, nhị công chúa điện hạ. Vị kia mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí thiết huyết tướng quân, giờ phút này thanh âm lại tại run rẩy kịch liệt. Cái kia song mắt hổ bên trong nháy mắt liền bị kín một tầng kích động hơi nước. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Mất tích gần nửa năm, làm cho cả Viêm Hạ hoàng thất, thậm chí toàn bộ Viêm Hạ quốc cũng vì đó chấn động hai vị công chúa điện hạ. Vậy mà liền như thế sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý tướng quân, thế nào? Không biết chúng ta. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn xem hắn bộ kia trợn mắt hốc mồm bộ dáng, tấm kia thanh lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vẻ cực kỳ nhạt nụ cười. Không, không, mặt tướng không dám. Lý tướng quân đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong vô cùng kích động, vì một gối xuống xuống dưới. Mặt tướng, Viêm Hạ quốc Trấn Nguyên quân đoàn tổng chỉ huy Lý Kình Thương, bái kiến trưởng công chúa điện hạ, bái kiến nhị công chúa điện hạ, cung nên hai vị điện hạ bình an trở về. Cái kia to mà âm thanh kích động tại trong cả trụ S ở bang vang lên. Chương 173, giằng co, công chúa thân phận. Chương 173, giằng co, công chúa thân phận. Rầm rầm. Theo Lý Kình Thương quỳ xuống, chung quanh những cái kia vẫn còn trong lúc khiếp sợ đám binh sĩ cũng tất cả đều phản ứng lại. Bọn hắn không có chút gì do dự, động tác đều nhịp, thu hồi vũ khí trong tay, sau đó giống nhau quỳ một chân trên đất. Cung nên trưởng công chúa điện hạ, cung nên nhị công chúa điện hạ, bình an trở về. Mấy ngàn tên thiết huyết tướng sĩ giận dữ hét lên. Kia tiếng gầm trực trùng vân tiêu, chấn động đến toàn bộ mặt đất đều phảng phất tại run rẩy. Trên mặt của bọn hắn đều biết đầy phát ra từ nội tâm vui mừng như điên cùng sùng kính. Nửa năm qua này, vì tìm kiếm mất tích hai vị công chúa, bọn hắn Trấn Nguyên quân đoàn cơ hồ là đem phụ cận địa phương đều cho lật ra một cái út sấp. Vô số tướng sĩ vì thế bỏ ra vất vả mồ hôi. Hiện tại bọn hắn rốt cục chờ đến hai vị công chúa điện hạ bình an trở về. Bọn hắn tất cả nỗ lực đều không có uổng phí. Nhìn trước mắt cái này rung động lòng người một màn, Liễu Như Ngọc, Vương Cẩm Dao, Lý Thanh Sương bọn người đều là một hồi tâm thần chập chờn. Các nàng lúc này mới chân chính trực quan cảm thụ tới Viêm Hạ hoàng thất công chúa đến cùng có được như thế nào cao thượng địa vị cùng hy vọng. Nhưng mà ngay tại không khí này nhiệt liệt tới cực điểm thời điểm, vị kia vừa mới quỳ đi xuống Lý Kình Thương tướng quân nhưng lại bỗng nhiên đứng lên. Hắn nhìn xem Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương, cặp kia kích động mắt hổ bên trong lóe lên một tia cảnh giác cùng ngưng trọng. Hai vị điện hạ, tha thứ mạt tướng vô lễ. Mặc dù mạt tướng rất muốn lập tức đem ngài hai vị bình an trở về tin tức báo cáo cho bệ hạ, nhưng là vì ngài hai vị cùng toàn bộ đế quốc an toàn, tại xác nhận ngài hai vị thân phận trước đó, mặt tướng nhất định phải dựa theo tối cao cấp bậc an toàn điều lệ đối với ngài hai vị cùng ngài sau lưng những người này tiến hành một lần nghiêm khắc nhất thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật. Dù sao ánh mắt của hắn rơi vào cái kia từ đầu đến cuối đều vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái cố thần trên thân, thanh âm biến vô cùng băng lãnh. Trên thế giới này có rất nhiều chúng ta không biết có thể ngụy trang thậm chí là đoạt xá quỷ dị tồn tại, mặt tướng không thể mạo hiểm như vậy. Hắn nhường vừa mới biến nhiệt liệt bầu không khí trong nháy mắt lại ngồi xuống. Hạ Khuynh Nguyệt sau lưng Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Sương bọn người đều là đại mi cao lại, trên mặt lộ ra một tia không vui. Người tướng quân này cũng quá không biết điều. Công chúa điện hạ đều đã tự mình hiện thân, hắn lại còn dám hoài nghi. Nhưng mà Hạ Khuynh Nguyệt cũng không có sinh khí. Nàng nhìn xem Lý Kình Thương tấm kia viết đầy trung thành cùng cảnh giác mặt, cặp kia băng lánh mắt vượng bên trong ngược lại lộ ra một tia khen ngợi. Lý tướng quân, ngươi làm được rất đúng. Cẩn thận, là một cái tướng quân thiết yếu tố dưỡng. Ngươi nói đi, muốn thế nào kiểm tra đối chiếu sự thật? Thanh âm của nàng bình thản mà thong dong, tràn đầy làm cho người tin phục lực lượng. Nhìn thấy trưởng công chúa điện hạ như thế phối hợp, Lý Kình Thương trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi. Hắn liền sợ hai vị này điện hạ bởi vì chính mình chất vấn mà động giận. Rất đơn giản, Lý Dơ Cao chỉ vào cách đó không xa một tòa từ đặc thù hợp kim chế tạo, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác màu trắng kiến trúc, trầm giọng nói rằng: mời hai vị điện hạ cùng chư vị rời bước tới chúng ta sẽ thất. Nơi đó có đế quốc tân tiến nhất, có thể kiểm tra tất cả tinh thần ba động cùng linh hồn ấn ký thiết bị. Chỉ cần ngài hai vị, vẫn là ban đầu ngài hai vị, nó liền nhất định có thể kiểm tra đi ra. Đương nhiên, nếu như kiểm tra ra cái gì dị thường trong mắt của hắn, lần nữa hiện lên một tia sát khí lạnh như băng. Vậy cũng đừng trách mặt tướng, vô lễ. Sẽ thất. Nghe được cái tên này, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương trên mặt đều lộ ra một tia hiểu rõ. Các nàng biết, kia là Viêm Hạ hoàng thất, chuyên môn dùng để phân biệt những cái kia theo thế giới khác trở về, hoặc là bị dị giới sinh vật phụ thân cao giai võ giả địa phương. Nơi đó thiết bị có thể trực tiếp quét hình một người bản nguyên linh hồn, bất kỳ ngụy trang cùng đoạt xá, tại trước mặt nó đều đem không chỗ che thân. Xem ra, cái này Lý Kình Thương tướng quân đúng là cẩn thận tới cực điểm. Có thể. Hạ Khuynh Nguyệt không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Điện hạ thỉnh giảng. Lý Kình Thương trầm giọng nói rằng: ta những ngày đồng bạn, các nàng đều là cùng ta cùng một chỗ, theo kia phiến đường cùng bên trong, cựu tử nhất sinh xông ra tới, thân phận của các nàng ta có thể bằng vào ta Viêm Hạ hoàng đội trưởng công chúa thân phận, vì bọn nàng đảm bảo. Các nàng không cần tiếp nhận kiểm tra đối chiếu sự thật. Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm không mang theo mảy may tình cảm, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nàng có thể tiếp nhận kiểm tra đối chiếu sự thật, bởi vì kia là đối với mình đối đế quốc phụ trách. Nhưng nàng không thể để cho đồng bạn của mình cũng đi theo chính mình cùng một chỗ, đi tiếp nhận loại kia bị xem như phạm nhân như thế xem kỹ quất đủ. Lý Kình Thương lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt của hắn theo Liễu Như Ngọc, Vương Cẩm Dao, Lý Thanh Sương kia mấy trương giống nhau tuyệt mỹ trên mặt đảo qua, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Mấy người này nữ nhân cả đám đều khí tức bất phàm, tu vi cao thâm, hơn nữa đều đúng hắn cái này tay cầm trọng binh tướng quân, mơ hồ mang theo một tia địch ý, nhất là cái kia từ đầu đến cuối đều vẻ mặt lửa nhát, dường như cái gì đều không để vào mắt tuổi trẻ nam nhân, càng làm cho hắn cảm nhận được một cỗ không hiểu nguy hiểm. Trực giác nói cho hắn biết, những người này tuyệt đối không đơn giản. Điện hạ, cái này chỉ sợ không hợp quy củ. Lý Kình Thương có chút hơi khó nói rằng. Quy củ? Hạ Khuynh Nguyệt cười lạnh một tiếng, cặp kia băng lánh mắt phượng nhìn thẳng hắn. Lý tướng quân, ngươi là đang dạy ta làm việc sao? Một cỗ thuộc về hóa linh cảnh cường giả, kinh khủng uy áp theo trong cơ thể của nàng ầm vang một phát, như núi lớn hướng phía Lý Kình Thương hung hăng ép tới. Lý Kình Thương sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị một đầu thức tỉnh viễn cổ hung thú theo dõi như thế, một cỗ đủ để cho linh hồn hắn cũng vì đó run rẩy kinh khủng áp lực, nhường hắn cơ hồ không thở nổi. Cái kia thân thể khôi ngô không bị khống chế hướng về sau rút lui nửa bước, cái kia song sắc bén mắt hổ bên trong viết đầy không cách nào che giấu hãi nhiên. Hóa linh cảnh, hơn nữa còn không phải bình thường hóa linh cảnh. Trưởng công chúa điện hạ, nàng vậy mà tại mất tích trong nửa năm này đột phá đến khủng bố như thế cảnh giới. Cái này sao có thể? Hiện tại ngươi cảm thấy còn có hợp hay không quy củ? Hạ Khuynh Nguyệt nhìn xem hắn bộ kia bị sợ choáng váng bộ dáng, thanh âm lạnh như băng hỏi. Mặt tướng không dám. Lý Kình Thương trên trán trong nháy mắt liền toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cũng không dám lại có chút chất vấn. Nói bừa, một vị hóa linh cảnh cường giả vô luận là ở đâu quốc gia đều là đủ để được tôn sùng là quốc trụ đỉnh cấp tồn tại, huống chi vị cường giả này vẫn là bọn hắn Viêm Hạ hoàng thất tôn quý nhất trưởng công chúa điện hạ. Ý chí của nàng tới một mức độ nào đó thậm chí có thể đại biểu hoàng đế bệ hạ ý chí. Đừng nói chỉ là miễn trừ mấy người thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật, coi như nàng hiện tại muốn trực tiếp quản toàn bộ trấn nguyên quân đoàn quyền chỉ huy, hắn Lý Kình Thương cũng không dám nói nửa cái không chữ.